Chương 2227, thần dụ. Chương 2227, thần dụ. Bình thường bảo vật Trần Lâm cũng sẽ không động tâm, nhưng thần dụ khác biệt. Từ siêu hồn đạt được trong tin tức biết được, cái này cái gọi là thần dụ, trên thực tế là một phần chiếu thư loại đồ vật, cầm vật này có thể triệu hoán thần miếu, đồng thời có thể hướng thần miếu tượng thần đưa ra một cái yêu cầu. Cái này quá hữu dụng, chẳng những có thể tùy thời thu hoạch thần miếu bảo vật, thậm chí khả năng giải được thần miếu lai lịch, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ có sự giúp đỡ to lớn. Người ở chỗ này, Trần Lâm vừa mới bay ra không xa, chỉ nghe thấy từng tiếng hô quát, mấy đạo thân ảnh từ tiền phương thoáng hiện, không cho giải thích, đủ loại công kích đổ ập xuống liền đập xuống. Thấy thế Trần Lâm cũng không có hỏi thăm, những người này thực lực không tầm thường, có 4 tên lung cảnh cao thủ, vừa vận nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Tâm niệm vừa động, quanh thân phù văn lấp lóe, tạo thành lồng phòng ngự. Hơn 10 đạo công kích đánh vào phía trên, phù văn vòng bảo hộ lắc liên tiếp đều không có lắc một chút, thậm chí còn có phản vệ hiệu quả, trong đó 3 món binh khí nhận phù văn khí tức ảnh hưởng, quang hoa ảm đạm rất xuống đất. Trần Lâm ánh mắt chớp động, uy lực này coi như không đến luân cảnh, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, không hổ là cùng thiết trụ một cái cấp bậc đồ vật, uy năng lại có thể vượt qua nhiều như thế. Luân cảnh. Đối phương đám người càng thêm chấn kinh, có người phát ra sợ hãi thanh âm. Không phải luân cảnh, không có thần vòng chi quang, không cần sợ, liệt chiến trợ. Lão giả dẫn đầu trầm giọng mở miệng. Tiếp lấy 4 tên lung cảnh thân hình lóe lên, từ 4 phương 8 hướng đem Trần Lâm vây quanh, mỗi cái lung cảnh trùng quanh còn có 2 tên mang cảnh biến mãn phụ trợ, 12 người hợp thành một cái chiến trợ. Tứ tượng trận a, có chút đơn sơ. Trần Lâm nhìn lướt qua, cấp ra khinh thường đánh giá. Hắn cũng coi như cái trận pháp đại sư, loại này đơn giản chiến trận, với hắn mà nói một điểm uy hiếp không có, tùy tiện liền có thể bài trừ. Thế nhưng là hắn cũng không có gấp. Chờ lấy đối phương đem trận pháp khởi động, đối với hắn đánh ra liên hợp công kích. Tiếp tục khảo thí phù văn vòng bảo hộ cường độ. Vẫn là cùng vừa mới đồng dạng. Chiến trận thả ra quang mang đánh vào phía trên, lồng ánh sáng lắc liên tiếp đều không có lắc một chút, bất quá bởi vì là năng lượng công kích, cũng chưa từng xuất hiện phản phệ hiệu quả. Trần Lâm triệt để ý lòng. Cái này 12 người tạo thành chiến trận mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có thể để lực công kích tăng lên trên diện rộng, có lung cảnh hậu kỳ uy lực, phù văn vòng bảo hộ còn có thể không bị ảnh hưởng, phòng ngự lung cảnh viên mãn khẳng định cũng có thể. Về phần luân cảnh, coi như không thể cứng như bàn thạch, ngăn trở 1-2 lần công kích vấn đề không lớn, linh lung kiếm kiếm khí liền có luân cảnh uy lực, cũng bị hắn đỡ được qua. Xác định về sau, Trần Lâm không có tiếp tục thí nghiệm hứng thú. Bàn tay vung lên, phù văn mũi tên bạn tên cùng bắn, không có cái gì sức tưởng tượng biến hóa, cũng không có đi tìm trận nhãn, chính là bạo lực bao trùm, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt đều hóa thành con nhím. Theo phủ văn mũi tên tán loạn, trong đó 11 người đều khí tuyệt, chỉ lưu lại một cái mang cảnh thanh niên. Các ngươi là ai? Vì sao muốn ra tay với ta? Nói ra ta cho ngươi thống khoái, miễn cho thụ siêu hồn nỗi khổ. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi biến thành nghi hoặc, nhìn về phía Trần Lâm run giọng nói, ngươi không phải cao gia người a? Không phải. Trần Lâm không có hỏi lại, phất tay đem đối phương hồn phách cầm ra, đơn giản điều tra sau diệt đi. Tiếp lấy đem tất cả mọi người vật phẩm thu hồi cùng một chỗ, dùng hỏa cầu hủy thi diệt tích, đem bao khỏa tìm kiếm một chút, cũng không nhìn thấy giống thần dụ đồ vật, cũng không có nhiều hắn có thể thấy vừa mắt chi vật. Chọn một ít đầu nhỏ mà quý thu vào đai lưng, còn lại đều dùng tinh mịn phủ văn phân giải tiêu hủy. Sau đó tiếp tục đi đường. Những người này đều là vương gia nhân. Toàn bộ đầm lầy phạm vi đều bị vương gia phong tỏa, người nhà họ Cao tiến đến khẳng định phải xuống thẻ, vương gia đạt được báo cáo, phái bọn họ chạy tới chặn đường. Mình muốn chết đừng oán ta. Trần Lâm lắc đầu, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền về tới trước đó kiến trúc chỗ, thế nhưng lại phát hiện, kiến trúc đã không có, chỉ còn lại một đống cho tàn. Hắn nhíu nhíu mày, không biết là Cao gia gây nên, vẫn là vương gia mình từ bỏ nơi này, nếu là cái sau, nói rõ cái này một mảnh đều tra tìm qua, cho nên mới đem người rút đi. Trần Lâm cảm thấy khó làm. Đầm lầy phạm vi chừng hơn 1000 dặm, nghĩ tại như thế lớn địa phương, tìm tới một cái nho nhỏ thần dụ vật dẫn, so mỏ kim đáy biển cũng dễ dàng không có bao nhiêu. Mà lại ngay cả vương gia cũng chưa từng thấy qua thần dụ, đều là bằng cảm giác tra tìm. Suy tư một trận, Trần Lâm thôi động bản mệnh phù văn, từng cái mắt thường khó gặp phù văn tiểu nhân bay ra, dung nhập 4 phương 8 hướng trong bóng tối, liên tục không ngừng, số lượng chừng mấy ngàn. Bất quá cũng không có toàn thả ra, còn lưu lại một bộ phận dùng để phong thân. Nếu không một khi có nhân vật lợi hại xuất hiện, phù văn không kịp thu hồi, dễ dàng đem mệnh dự vào. Bản mệnh phù văn chỗ tốt chính là điều khiển dễ dàng như tay chân, Trần Lâm có thể đồng thời nắm giữ tất cả phù văn tiểu nhân phản hồi, nhưng là không thể quá xa, nếu không cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này đã rất lợi hại. Trần Lâm hiểu qua nơi đây lung cảnh tin tức, uy tắc phù văn linh nhất định phải phối hợp bản thể mới có thể sử dụng, căn bản là không có cách giống hắn dạng này ngoại phóng. Luân cảnh tựa hồ cũng không thể thả ra xa như vậy. Một nén nhang sau, Trần Lâm đem thả ra phù văn tiểu nhân thu hồi. Cái này một mảnh đều thăm dò qua, không có phát hiện cái gì dị thường, ngược lại là đụng phải hai nhóm người tu luyện, cũng đều không để ý đến. Tất cả đều tránh ra thật xa. Nghỉ ngơi một trận, Trần Lâm thay cái phạm vi tiếp tục lục soát, bắt trước làm theo. Từng mảnh nhỏ tìm kiếm, hiện lên thảm thức tiến lên, một chỗ cũng không bỏ sót. Có phù văn tiểu nhân đương nhà tuyến, chỉ cần có cái khác điều tra đội ngũ xuất hiện, khoảng cách thật xa liền có thể tránh đi, còn có thể bí mật quan sát tình huống, xác định thần dụ không có bị tìm tới. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếp tục điều khiển nhiều như vậy phù văn tiểu nhân, Trần Lâm cũng rất là phí sức, mỗi tìm kiếm mấy nơi liền phải nghỉ ngơi. May mắn bạn tượng quyết khôi phục năng lượng nhanh, chỉ cần có sung túc linh vật thôn vệ, không được bao lâu thời gian liền tinh thần sung mãn. Tìm kiếm tốc độ không tính quá chậm. Sau một ngày, Trần Lâm đem toàn bộ đầm lầy đều lục soát một lần, lại không thu hoạch được gì. Hắn cũng không có nhục chí. Vương gia lại tới đây hơn 10 ngày, nếu là dễ tìm đã sớm tìm tới, căn bản không tới phiên hắn đi theo tìm. Cao gia cũng không có nhàn rỗi, phái tới người càng đến càng nhiều. Hai nhà từ lúc mới bắt đầu gặp mặt liền đánh, dần dần biến thành không xâm phạm lẫn nhau, các tìm các, tại không tìm được thần dụ trước đó, cứ như vậy ăn ý ở chung. Trần Lâm cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể kích phát bảo thạch đai lưng thổ độ thuật, dưới đất lại bắt đầu lại từ đầu điều tra. Một trượng chiều sâu lục soát một lần, tiếp theo là ba trượng, 10 trượng, từ từ làm sâu sắc. Càng sâu càng thi triển không tiện, phù văn tiểu nhân phạm vi cũng nhận hạn chế, nhiều lần đều phản ứng trì độn, gặp cái khác dưới đất điều tra người. Bất quá cũng không có đánh nhau. Người nhà họ Cao cho là hắn là vương gia thì lại lấy vì hắn là người nhà họ Cao, đều dựa theo quy tắc ngầm ăn ý tránh đi. Thù oán gì cũng chờ tìm tới bảo vật sau lại nói, đến lúc đó liền xem ai mạnh hơn, nhất định phải có một phương bị giết mất. Mười ngày sau, Trần Lâm chìm xuống đến 60 trượng chiều sâu, nhưng vẫn là không có phát hiện cái gọi là thần dụ. Ngược lại là đến điều tra cường giả càng ngày càng nhiều, đều là Cao Vương hai nhà mời đến trợ quyền. Song phương đều biết, vô luận là có hay không tìm tới thần dụ, cuối cùng một trận đại chiến đều khó mà phòng ngừa, không nói trước chuẩn bị dễ dàng thiệt thòi lớn. Trần Lâm bắt đầu sinh thoái ý hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy, mà lại hai nhà người mạch rộng như vậy, không chừng có thể mời được luân cảnh cường giả, tiếp tục nguy hiểm hệ số quá cao. Cũng xác thực tìm không thấy, có thể tìm địa phương đều tìm, nếu thật là nếu như mà có, không có khả năng không có chút nào vết tích. Có lẽ tin tức này vốn chính là giả. Dưới đất suy tư một trận, Trần Lâm đè xuống trong lòng tham nghiệm, hướng biển bực phương hướng bỏ chạy. Một đường không ngừng, không đến một ngày liền ra đầm lầy phạm vi. A, Trần Lâm vừa mới muốn từ dưới đất ra ngoài, linh hồn cảm giác bên trong, phía trước chỗ sâu tựa hồ có yêu đất ba động tồn tại, nếu không phải khoảng cách gần vừa đủ, hắn căn bản không cảm ứng được. Thần sắc hắn khẽ động, lập tức thôi động độn thuật chui qua khứ. Chương 2228, triệu động. Chương 2228, triệu động. Trần Lâm thuận cảm ứng hướng về phía trước, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, kia cô ba động lại càng ngày càng xa, tựa như là đang di động. Vật sống. Trần Lâm mắt sáng lên, có chút minh bạch vì cái gì lật khắp đầm lầy, cũng không có tìm được thần dụ, tình cảm đồ vật bị lộ ra đầm lầy bên ngoài, không biết là quái vật, vẫn là cái khác người tu luyện gây nên. Càng làm cho trong lòng của hắn lẩm bẩm là, đầm lầy phạm vi lớn như vậy, đối phương hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hắn vị trí này, trùng hợp có chút quá mức. Rất khó không khiến người ta hoài nghi là cố ý an bài. Trầm ngâm một lát, Trần Lâm vẫn là đuổi theo đi lên. Càng là có người đang thao túng, hắn liền càng không thể tự loạn trận cước dựa theo bước chân của mình đi là đủ. Đuổi một trận, rốt cục kéo gần lại một chút khoảng cách. Trần Lâm thả ra phủ văn lĩnh vực, đem phía trước trong vòng hơn 10 dặm đều bao trùm, mục tiêu lập tức trở nên rõ ràng. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Di động lại là người, cầm trong tay một cái phát sáng viên châu, chính đi lĩnh vực bên trong giấy rùa. Không có tiếp tục tới gần. Trần Lâm điều khiển tinh mịn phủ văn hóa thành dây thừng, đem đối phương một mực trói buộc chặt, xác định không có năng lực phản kháng về sau, trực tiếp đem đối phương kéo đến bên người. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Ta và ngươi không có thù a? Bị kéo tới còn nhỏ xảo linh lung, một bên giấy rùa một bên chất vấn, nhưng lại không dám quá lớn tiếng. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, là cái gầy còm tiểu cô nương, cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ, tướng mạo bình thường, mặc một cái cũ nát phát thần, bẩn thỉu, xem xét cũng không phải là cái gì giàu có xuất thân. Tu vi càng là chỉ có khí cảnh sơ kỳ, mà đối phương sở dĩ có thể dưới đất ghé qua, đồng thời tốc độ không chậm, là bởi vì trên tay hạt châu màu vàng đất. Vật này chẳng những ẩn chứa nồng đậm thổ thuộc tính khí tức, mở ra thông hành thông đạo, thả ra quang mang còn có thể yếu hóa cảm giác dò xét. Xem xét cũng không phải là phàm vật. Bất quá Trần Lâm cũng không chú ý vật này, lại đem ánh mắt nhìn về phía đối phương bên hông. Nơi đó treo một cái không biết tên gia thú chế tác bao khỏa, căng phòng, bị linh hồn cảm giác được đặc biệt ba động, chính là từ nơi này phát ra. Liên tiếp tử hoàng quang đều không thể đem khí tức che lấp. Ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương bị Trần Lâm nhìn vô cùng thần trương, lập tức nghiêm nghị nói cho ngươi, ta thế nhưng là Kim Sư thành phó thành chủ Triệu Vạn Sơn nữ nhi, ngươi nếu là dám đối ta bất lực, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Trần Lâm vung tay lên, trung quanh bùn đất lập tức hướng về sau để ép, đem không gian trở nên rộng rãi một chút. Nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi tên là gì? Triệu Mộng. Tiểu cô nương vừa nhấc cái cằm, ngạo nghễ mở miệng. Trần Lâm trong mắt hiện ra dị sắc, trên dưới quan sát một chút đối phương, đông nhiên sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Vạn Sơn nữ nhi ta gặp qua, cũng không phải ngươi cái dạng này, ngươi đến cùng là ai? Nếu là không như nói thật, cũng đừng ta siêu hồn. A, không muốn. Tiểu cô nương dọa đến thân thể run lên, vội vàng giải thích nói, ta thật gọi Triệu Mộng, nhưng không phải Triệu Vạn Sơn nữ nhi, mà là Triệu gia bằng chi, có thể coi là bằng chi, cũng là người Triệu gia, ngươi không thể đụng đến ta. Triệu Mộng, tên rất hay. Trần Lâm cười cười, nhưng ngay lúc đó liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta là Thạch Cổ Thành Vương gia cung phụng, mặc kệ ngươi là Triệu gia hay là Cao gia, cầm đồ đạc của chúng ta liền tranh thủ thời gian phương ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được Trần Lâm, tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt, đưa tay đem ra thú bao khỏa mở ra, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái túi, mặt mũi tràn đầy không thôi đưa đến Trần Lâm trước mặt, giải thích nói, đây cũng không phải là trộm, là ta săn giết một cái đào đất chuột, từ kia chuột trong mồm đoạt được, một mực không thể mở ra, cũng không biết bên trong là cái gì. Trần Lâm không để ý đối phương, kinh ngạc đem cái túi tiếp nhận, kiểm tra một chút xác nhận, thế mà thật là một cái túi chứa vật. Lại nhìn một chút, không sai, chính là tu tiên giả sử dụng túi chứa vật, vô luận là hoa văn vẫn là lớn nhỏ hình dạng, đều cùng tiêu chuẩn túi chứa vật không khác nhau chút nào. Trần Lâm không khỏi lâm vào suy tư. Cái này một giới nguyên bản chứa vật bảo khí 10 phần thưa thớt, cơ bản đều là hắc ám giáng lâm sau xuất hiện, một bộ phận đến từ quái vật, càng nhiều thì là xuất từ thần miếu. Vật này bên trên không có quỷ dị khí tức, không phải là quái vật còn xuất lại. Đoán chừng là thần miếu sản phẩm. Nhưng thần miếu cung phụng chính là tự thần, thuộc về thần linh hệ thống ấn lý thuyết không nên xuất hiện tu tiên giả đồ vật, nhưng trên thực tế thần miếu ban thưởng vật phẩm 10 phần hỗn tạp. Cái gì thể hệ đều có. Cho nên hắn hoài nghi, người tu luyện cầu nguyện đoạt được vật phẩm, rất có thể là bị vây ở bên trong những người kia lấy ra, hay là bị thần miếu cưỡng ép chứng thu, lại chuyển ban cho khẩn cầu người. Nếu là như vậy, vậy hắn liền có một loại suy đoán, bị vây ở bên trong đều là ngoại giới khách tới, hoặc là dứt khoát liền đều là tiếp nhân sinh nhiệm vụ không thể hoàn thành người. Suy nghĩ phát ra một trận, Trần Lâm tập trung ý chí, thiện tay một vòng, trên túi chữ vật mặt lạc ấn liền bị tiêu trừ. Tham dò vào hồn niệm, Trần Lâm phát hiện không gian bên trong có 5 thước vuông, mặc dù cũng không tính lớn, lại so trong dây lưng không gian lớn hơn nhiều, chỉ là tính ổn định tương đối kém, quá trọng yếu bảo vật không thể thả ở bên trong. Bên trong nguyên bản có không ít đồ vật, nhưng không có gì có thể bắt mắt, thậm chí còn có sinh hoạt vật dụng. Quét một chút, Trần Lâm lực chú ý đặt ở một cái hộp nhỏ bên trên, bởi vì những vật khác là đặt chung một chỗ, chỉ có vật này bị đơn độc bố trí tại một bên, chung quanh còn làm nó đỡ, nhìn 10 phần dễ thấy. Dung hồn niệm điều khiển mở ra, bên trong là một khối tuyết trắng lệnh bài, trên đó viết một cái phức tạp văn tự, cùng bạn tượng quyết công pháp văn tự cùng một hệ thống, là cái dụ chữ. Rõ ràng như thế, cũng không cần suy đoán, hẳn là thần dụ chi vật. Trần Lâm âm thầm nhả ránh. Trước đó siêu hồn đạt được tin tức, nói thần dụ là một cái quần trục, nhưng thực tế lại là một tấm lệnh bài, không biết là vương gia tin tức có sai, vẫn là vương gia cao tầng vì giữ bí mật, ngay cả người trong nhà đều làm dấu giếm. Nhưng lại thế nào trăm phương ngàn kế, đồ vật vẫn là rơi vào trên tay hắn, có thể nói là vật khí, cũng có thể nói phía sau người điều khiển rất lợi hại. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm dùng hồn niệm đem lệnh bài lật qua nhìn một chút, nhưng không có lấy ra, mà là một lần nữa đem hộp cài lên. Loại này thần bí đồ vật, khẳng định có đặc thù khí tức, nơi này khoảng cách đầm lầy cũng không có bao xa, vạn nhất bị cao vương hai nhà cường giả cảm ứng được, một trận chém giết ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức. Ta có thể đi rồi sao? Một bên Triệu Mộng nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Trần Lâm lực chú ý từ cái túi bên trên rời, lập tức yếu ớt hỏi thăm. Trên tay thì chăm chú nắm chặt hạt châu, lo lắng Trần Lâm sẽ đoạt đi, nếu là không có món bảo vật này, nàng dưới đất nửa bước khó đi, lập tức liền đến nhìn chết. Trần Lâm nhìn về phía đối phương, cân nhắc một chút nói, đồ trong túi ta muốn, nhưng cũng không lấy không ngươi, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái chính là cho ngươi một chút tài nguyên tu luyện, còn có một môn thần miếu cấp pháp. Cái thứ hai, ngươi đi theo bên cạnh ta, làm ta thị nữ đi, theo ta đi Đông Đại Lộ Linh Vân Quốc, ta bảo đảm ngươi trong 3 năm tiến vào mang cảnh. Triệu Mộng ngẩn người, nàng có chút không dám tin tưởng, đối phương chẳng những buông tha nàng, còn nguyện ý cho thù lao. Ta đi Đông Đại Lục, chỉ là hơi do dự một chút, Triệu Mộng liền làm ra lựa chọn. Trần Lâm nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, bình tĩnh hỏi, ngươi tại sao muốn đi theo ta, không sợ ta gây bất lợi cho ngươi a? Triệu Mộng mím môi, nhỏ giọng nói, bởi vì ta đắc tội một cái nhân vật lợi hại, vốn chính là từ Kim Sư Thành cho tới, ta một cái nho nhỏ khí cảnh sơ kỳ, dù sao cũng không có chỗ để đi, đi theo bên người đại nhân còn có thể sống. Được. Trần Lâm gật gật đầu, xem như tiếp nhận lý do này. Sau đó chỉ tay một cái, Triệu Mộng lập tức thân thể mềm nhũn, đã mất đi trí giác. Do dự một chút, Trần Lâm vẫn là không có khởi động hộp động tiên, mà là lấy ra một cái túi lớn, đem nó chứa ở bên trong. Hộp động tiên mặc dù phục hồi như cũ, nhưng chỉ cần mở ra, liền sẽ lần nữa sinh ra vết rách, nhân vật còn nói không lên lúc nào kết thúc, muốn giữ lại thời điểm then chốt sử dụng. Đối phương hạt châu hắn cũng không núp đích. Bảo thạch ngai lưng liền có thể thổ độn, không cần lại đoạt đối phương bảo bối. Đối phương nhất cử nhất động, để hắn nhớ tới năm đó ở Cấu Nguyên Thành trong thần miếu, gặp được Triệu Mộng như lúc tình cảnh, cho nên hắn hoài nghi đối phương cùng Triệu Mộng như có quan hệ. Đây không phải tự dưng suy đoán. Triệu Mộng như là luân hồi qua, có được đặc thù luân hồi thiên phú, mà lại hắn có thể ở chỗ này trùng hợp như thế gặp được, có lẽ cũng là phía sau màn người thao túng cố ý hành động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có phía sau màn người thao túng. Cũng mặc kệ có hay không, đơn giản chính là mang tiểu cô nương ở bên người, cũng không có gì độ khó. Bảo vật coi như xong. Vạn nhất nếu thật là Triệu Mộng như luân hồi chuyển thế, khôi phục ký ức về sau, sợ là muốn đoán giận hắn cái này phu quân tướng ăn khó coi. Trần Lâm cầm lên túi, do dự một chút, lại đem túi buông xuống, sau đó thả ra một đạo hồn niệm, thăm dò vào tiểu cô nương linh hồn bên trong, ngưng thần cảm ứng đối phương linh hồn đặc tính. Thật lâu, hắn cau mày đem hồn niệm thu hồi. Chỉ tốt ở bề ngoài, đối phương linh hồn khí tức cùng Triệu Mộng như có mấy điểm tương đồng, cũng chính bởi vì loại này cảm giác quen thuộc, lúc trước hắn mới hoài nghi đối phương. Thế nhưng là khí tức tương tự độ không cao, hắn không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Trần Lâm lắc đầu, hắn cảm thấy đối phương là Triệu Mộng như chuyển thế khả năng cũng không lớn, nơi này chính là cao duy giao diện ấn lý thuyết sinh mệnh tiến vào luân hồi, hẳn là tại cùng một bên trong tinh vực chuyển sinh. Coi như không tại cùng một tinh vực, cũng rất không có khả năng tăng lên chiều không gian, mà lại Triệu Mộng như cũng chưa chắc tử vong. Ngược lại là còn có một cái khả năng, để Trần Lâm cảm thấy rất giống. Đó chính là hắn ta. Đối phương có thể là Triệu Mộng như hắn ta. Hắn ta là một loại kỳ lạ liên quan, đến nay cũng không ai biết rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn ta là ở khắp mọi nơi, sẽ không cực hạn vô mộ nhất tinh vực. Nếu như đối phương là Triệu Mộng như hắn ta, thì càng muốn đem mang theo trên người, một mặt là trợ giúp Triệu Mộng như, một phương diện khác thì là hiểu rõ hắn đặc điểm của ta, vì về sau mình dung hợp hắn ta cung cấp kinh nghiệm. Đem đối cổ chắc, Cóng lên người về sau, Trần Lâm tiếp tục tiến lên, nhưng không có trở về mặt đất, mà là tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập, miễn cho bị người ở phía trên phát hiện. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, không chừng sẽ có luân cảnh cường giả tới, vẫn là trốn tránh điểm cho thỏa đáng. Trần Lâm đem thổ độn thuật kích phát đến trạng thái mạnh nhất, hóa thành một đạo quang mang, thật nhanh lẻ qua. Bất chi bất giác xâm nhập đến hơn 2000 trượng. Sau đó thân thể nhẹ bẫng. Vậy mà trực tiếp tiến vào một đầu sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Chương 2229, yêu cơ xanh lam. Chương 2229, yêu cơ xanh lam. Trần Lâm kiểm tra một chút, phát hiện đó cũng không phải nước sông, mà là nước biển, không khỏi ánh mắt sáng lên, đây cũng là cùng hải vực tương liên dưới mặt đất khe hở, dọc theo dòng sông tiến lên, liền có thể tiến vào hắc ám hải vực. Không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Sau khi ổn định tâm thần, Trần Lâm bung ra linh hồn cảm giác, thuận dòng sông nhanh chóng tiến lên. Nửa đường tao ngộ hai lần mang cảnh quái vật, đều bị hắn trong nháy mắt tiêu diệt, sau đó một đường thuận lợi, như là mong muốn, dòng sông cuối cùng chính là đáy biển chỗ sâu. Đến nơi này, Trần Lâm không dám tiếp tục dừng lại ở dưới biển, lập tức dùng phù văn hộ thể, bay thẳng mặt biển, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng đông nam phương hướng kích xạ mà đi. Một năm sau, tràn trọc mấy cái địa phương Trần Lâm từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa thành trì cổng. Đây chính là Ngọc Minh thành a, thật khí phái a. Theo Trần Lâm rơi xuống, Triệu Mộng nhìn về phía cửa thành, trong mắt tất cả đều là chờ mong cùng vẻ bừng lòng. Dọc theo con đường này hung hiểm không ngừng, để nàng cả ngày nơm nớp lo sợ, hiện tại cuối cùng đạt tới mục đích, về sau liền có thể qua an ổn sinh sống. Trần Lâm cũng thần sắc bừng lòng. Hắn thật đúng là sợ tòa thành này không còn tồn tại. Hắc ám giáng lâm về sau, thành trì bị diệt sự tình nhìn lắm thành quen, cho dù có luân cảnh tọa trấn cũng vô dụng, chỉ cần bị cường đại quái vật để mắt tới, hủy diệt chính là sớm tối ở giữa. Chỉ cần thành trì vẫn còn, Hoa Nhất bọn người liền có sống sót hy vọng. Đi thôi, vào thành. Trần Lâm nói một tiếng, cất bước hướng thành nội đi đến. Hắn đều không có sớm tìm hiểu thành nội tin tức, bởi vì trải qua một năm này quen thuộc, hắn đã có thể xác định, mình coi như thực lực so ra kém luân cảnh, cũng chênh lệch sẽ không quá cách xa. Luân cảnh muốn giết hắn rất khó. Nguyên nhân chủ yếu chính là được từ cốt phiến phòng ngự danh sách. Có cái này phụ văn danh sách, lực phòng ngự của hắn liền có thể so với luân cảnh, trừ phi là luân cảnh hậu kỳ, nếu không không làm gì được hắn. Mà trong thành này ba cái luân cảnh, tất cả đều là sơ kỳ. Trần Lâm hiện lên trong đầu ba người tin tức. Luân cảnh tổng cộng chia làm tiểu giai, trong đó Trấn Sơn Vương là nhất giai, Lôi Minh là nhị giai, mạnh nhất là Phong Tuyết, có luân cảnh tam giai tu vi. Nhưng là Phong Tuyết nàng này mười phần cao lãnh, cơ bản không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, thủ hạ cũng chỉ có giải rác mấy người đệ tử, giúp nàng quản lý trưởng khống khu vực bên trong sự vụ. Cho nên ba người sẽ không liên thủ. Mà hắn ngoại trừ phòng ngự danh sách, trong năm đó không ngừng thí nghiệm, cũng tổ hợp ra một bộ công kích loại phù văn sắp xếp. Trần Lâm bàn tay nhẹ nhàng một nắm, phù văn thời gian lập lòe, hình thành một cây chùy thủ, toàn thân xanh thẳm, cho người ta một loại mười phần yêu dị cảm giác. Đối với cái này Trần Lâm cũng rất kỳ quái. Hắn bản mệnh phù văn là thải sắc, mà hắn dùng để ngưng tụ chùy thủ phù văn, cũng màu gì đều có, thế nhưng là tổ hợp sau khi ra ngoài, lại trở thành thuần lam. Bất quá cũng may mắn như thế. Nếu là không có biến hóa như thế, hắn thật đúng là không phát hiện được cái này danh sách hữu dụng, thuộc về là đánh bậy đánh bạn. Biến hóa như thế vừa xuất hiện, hắn coi như muốn không chú ý đến đều không được, lập tức lặp đi lặp lại nghiên cứu thí nghiệm, trải qua vô số lần điều chỉnh, rốt cục đem chủy thủ ngưng tụ ra. Trần Lâm gọi là yêu cơ xanh lam, bởi vì chôi này chủy thủ thả ra ngoài về sau, sẽ sinh ra cực mạnh mị hoặc chi ý, có thể nhiễu loạn địch nhân tâm thần, làm cho đối phương quên phản kháng. Hiệu quả rất mạnh. Đương nhiên, cũng được từ cốt phiến bên trên phòng ngự danh sách muốn so, vẫn là phải kém rất nhiều, không tại một cái cấp độ bên trên. Bởi vậy Trần Lâm sinh ra một cái phỏng đoán. Phù văn ngưng tụ ra đơn nhất nhan sắc danh sách, uy lực khá thấp, thải sắc liền muốn cao một chút, thậm chí nhan sắc càng nhiều, uy năng liền càng mạnh. Bởi vì cốt phiến danh sách tổ hợp sau khi ra ngoài, chính là 9 loại sắc thái, cho nên hắn lấy cái danh tự, gọi là cửu trọng giáp hiện lộ rõ ràng lực phòng ngự siêu quần. Trần Lâm biết mình suy đoán không chính xác. Dù sao trước mắt chỉ nắm giữ 2 loại sắp xếp, nhìn không ra cái gì đến, có lẽ nhan sắc nhiều ít cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, là hắn suy nghĩ nhiều. Đưa ra thân phận lệnh bài, vừa mới đi vào cửa thành, lập tức có người mặc miễn giáp thủ vệ ngăn lại đường đi, đối Trần Lâm lạnh giọng mở miệng. Trần Lâm bàn tay buông lỏng, truy thủ tự nhiên tán loạn, tinh mịn phù văn dung nhập thể nội. Nhìn một chút đối phương, thản nhiên nói, ta nhớ được vào thành là không cần lệnh bài a, lúc nào đổi quy củ? Thủ vệ mày rậm vậy một cái. Kia là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, hiện tại vào thành nhất định phải thân phận lệnh bài, để tránh quái vật tẩn vào đi làm loạn, không, có lệnh bài sẽ làm một cái, nhưng là cần tiếp nhận kiểm nghiệm. Vậy liền xử lý một cái đi. Trần Lâm không muốn cùng một người thủ vệ dây dưa, cũng không sợ kiểm tra, giao nạp một bút không ít phí tổn về sau, cho hắn cùng Triệu Mộng riêng phần mình làm một khối thân phận lệnh bài. Sau đó biết được, ngoại trừ thân phận lệnh bài tại, trong thành ở lại cũng muốn thu phí, bằng không liền phải tiếp tam đại thế lực ban bố nhiệm vụ, thu hoạch được quyền cư ngụ hạ, nhất là nội thành, phí tổn 10 phần cao. Bất quá lại thế nào cao, Trần Lâm cũng tiêu phí nổi. Mà lại lần này trở về, hắn là dự định tự thành lập thế lực, chế tạo ra phe thứ tư thế lực tới, về sau thu lấy phí tổn hắn cũng có thể phân một phần. Thế là không suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào thành nội. Trước tiên kích phát trời mở mắt, quan sát chung quanh cảnh tượng. Cơ bản không có quá đại biến hóa. Chỉ là ngoại thành phạm vi lại làm lớn ra không ít, người tu luyện số lượng rõ ràng tăng nhiều, có vẻ hơi ồn ào. Không có trì hoãn, Trần Lâm mang theo Triệu Mộng thẳng đến Thanh Dương Sơn. Từ hắn tiến vào Linh Lung Tông bí địa, đi qua có 20 năm tả hữu, hắn người không biết còn ở đó hay không. Cuộc sống khác chết hắn không quan tâm, nhưng Hoa Nhất hắn lại muốn tìm tới. Ừm. Mới vừa tới đến sườn núi phụ cận, Trần Lâm sắc mặt chính là lạnh lẽo. Bây giờ Thanh Dương Sơn đã đại biến dạng, năm đó bọn hắn chế tạo kiến trúc tất cả đều biến mất, ngọn núi cũng cao một mảng lớn, xung quanh xanh úng tươi tốt, tất cả đều là che trời cự mục. Bên trong mây mù lở lở, làm cho rất có vài phần ý cảnh. Chủ yếu nhất là, tại linh hồn của hắn cảm giác bên trong, trên núi chí ít có trên trăm người tu luyện, nhưng không có một cái quen thuộc. Hoa Nhất, Hoa Thiên Nữ, Tôn Sinh Cốc, Bạch Thanh Thủy, bốn người đều không tại. Trần Lâm bàn tay khẽ động, tinh mịn phù văn không ngừng phun trào, khí tức trên thân cũng biến thành lăng lệ. 20 năm mặc dù thời gian không ngắn, nhưng cũng không trở thành đều tọ nguyên hao hết, nhất là Hoa Nhất, đối phương tuổi thọ thế nhưng là cùng hắn cái chủ nhân này tương liên. Bốn người đều không tại, hoặc là người đã vất lạc, nơi đây bị tu hú chiếm tổ chim khách, hoặc là chính là rời đi Ngọc Minh Thành. Nhưng cũng tất nhiên là bị ép buộc. Theo sát ta. Trần Lâm chào hỏi Triệu Mộng một tiếng, nhanh chân đi hướng sơn môn chỗ. Nếu là người nơi này cùng Hoa Nhất bọn người biến mất có quan hệ, vậy hắn liền lấy nơi đây khai đao, bắt đầu hắn tranh đoạt quyền hành bước đầu tiên. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, nhưng có bái thiếp. Một cái thủ vệ thanh niên tiến lên đón, đối Trần Lâm chắp tay hỏi thăm, ngữ khí rất là ôn hòa. Thấy thế Trần Lâm đè xuống lanh ý giơ tay lên một cái nói, ta muốn hỏi một chút, nơi này là Thanh Dương Sơn à, trước kia cư ngụ ở nơi này người đi chỗ nào? Thanh niên khẽ giật mình. Quan sát một chút Trần Lâm nói, các hạ nói là Khai Nguyên Tông người a? Bọn hắn đã sớm đem đến ngoài thành đi, nơi này đã bán cho chúng ta Kim Nam Môn, ngươi muốn tìm bọn hắn có thể đi ngoài thành Thanh Thạch Cương. Trần Lâm nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mặc kệ trong thành vẫn là ngoài thành, chỉ cần người không chết là được. Mà lại đối phương nâng lên Khai Nguyên Tông. Vậy đã nói rõ Hoa Nhất vẫn còn, ngoại trừ Hoa Nhất, người khác sẽ không nghĩ tới cái tên này. Không có trì hoãn. Trần Lâm hỏi đường, liền dẫn Triệu Mộng một lần nữa rời đi thành trì, thẳng đến Thanh Thạch Cương phương hướng. Chương 2230, ngọn nguồn. Chương 2230, ngọn nguồn. Thanh Thạch Cương. Nơi này là hoàn toàn hoang lương thấp bé núi đá, liên miên hơn trăm dặm, bởi vì không có gì che chắn vật, có quái vật cùng dị thú ẩn hiện dễ dàng phát hiện, lại thêm khoảng cách Ngọc Minh thành khá gần, cho nên cư ngụ rất nhiều người tu luyện. Cơ bản đều là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nhất là hiện tại thành nội ở lại phí tổn gia tăng, người tới nơi này càng ngày càng nhiều, đã tạo thành một cái không nhỏ căn cứ. Trần Lâm nắm lấy Triệu Mộng, thôi động bản mệnh phù văn phi hành, lung cảnh khí tức không có chút nào che lấp. Phía dưới người tu luyện cũng không dám nhìn thẳng. Ở chỗ này ở lại, trên cơ bản đều là khí cảnh, mang cảnh cũng chỉ là một phần nhỏ, mà lại không có gì thân phận bối cảnh, một khi đắc tội lung cảnh cường giả, liền có chết nguy hiểm. Tu luyện giới vốn là nhân mạng như cỏ, hắc ám giáng lâm sau càng là phóng đại luật rừng đặc tính, muốn sống, liền phải cẩn thận từng ly từng tí nén giận. Tra tìm một trận. Trần Lâm phát hiện nơi này tông môn san sát các loại thế lực phức tạp, có chỉ có một cái nhà tranh, cũng dám làm môn phái bảng hiệu phủ lên. Trong lúc nhất thời tìm không thấy Khai Nguyên Tông vị trí, thế là thân hình rơi xuống nghe ngóng. Khai Nguyên Tông, bị hỏi thăm một cái lão giả nghĩ nghĩ, đống nhiên biến sắc, ấy không dám chính diện trả lời. Muốn mạng sống cũng đừng nói láo. Trần Lâm hai mắt nheo lại, một cỗ vô hình áp bách khóa chặt đối phương. Lão giả thân thể lắc một cái, lập tức trả lời, Khai Nguyên Tông ngay tại phía trước 8 dặm đỉnh chỗ, bất quá bởi vì nữ tông chủ cự tuyệt Chu cung phụng nạp thiếp yêu cầu, tình cảnh không phải rất tốt. Nữ tông chủ tên gọi là gì? Vì phòng ngừa tính sai, Trần Lâm kỹ càng hỏi thăm. Gọi Bạch Thanh Thủy. Lão giả cho ra một cái để Trần Lâm ngoài ý muốn đáp án. Hắn giật mình, lập tức lại hỏi, Khai Nguyên Tông hết thảy có bao nhiêu người, nhưng có một cái gọi Hoa Nhất nữ tử. Cái này không biết. Lão giả lắc đầu, gặp Trần Lâm sắc mặt âm trầm, vội vàng mở miệng giải thích. Lão hủ chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, bình thường cùng Khai Nguyên Tông không có bất kỳ cái gì lui tới, những tin tức này cũng đều là tin đồn, đại nhân nếu là muốn biết tình huống cụ thể, có thể tìm hiểu một chút ở tại 8 giặm định thế lực. Trần Lâm gật gật đầu, lại hỏi, kia Chu cung phụng là ai, tu vi là cảnh giới gì? Hồi đại nhân. Lão giả chần chờ một chút, vẫn là thành thật trả lời, Chu cung phụng là lung cảnh tam giai cường giả, từ Thanh Thạch Cương bên trong tất cả thế lực liên hợp thanh toán thù lao, phụ trách bảo hộ mọi người an toàn. Dạng này a? Trần Lâm giật mình. Lúc trước hắn liền nghi hoặc, chỉ là một chút mang cảnh cùng khí cảnh người tu luyện, như thế nào dám ở ngoại thành sinh tồn, nguyên lai là mời cao thủ bảo hộ, cũng là xem như một loại biện pháp. Người này nhưng có cái gì đặc thù thần thông? Trần Lâm hỏi lại. Lung cảnh tam giai, đối với hắn không có cái gì uy hiếp, nhưng ra ngoài cẩn thận tâm lý, vẫn là hiểu rõ một chút. Chu cung phụng là đại nhân vật, ta căn bản tiếp xúc không lên, cho nên biết đến không nhiều, chỉ biết là đối phương có một thanh tạo hình kỳ lạ đao, còn có thể phóng thích linh ong công kích, uy lực thập phần cường đại, đã từng chém giết qua lung cảnh sơ kỳ dị thú. Đã nói, lão giả cũng liền không còn lo ngại, đem biết đến tình huống tất cả đều nói ra. Không tệ, ngươi rất thành thật. Trần Lâm có thể cảm ứng được đối phương không có nói láo, ném cho đối phương mấy cái linh quả, liền dẫn Triệu Mộng bay lên không. Lão giả hít sâu một hơi, lau một cái mồ hôi trên trán, nhìn chung quanh một chút, thu hồi linh quả liền có cảng phi nước đại, không dám tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi Thanh Thạch Cương. 8 dặm định. Nơi này là Thanh Thạch Cương bên trong một đầu đốn lượn dòng sông, dài ước chừng 8 dặm. Dòng sông nằm ngang từ núi đồi bên trong xuyên qua, ấn lý thuyết hẳn là tốt nhất nơi ở, thế nhưng là hắc ám giáng lâm về sau, có nguồn nước địa phương ngược lại nguy hiểm hơn, cho nên có năng lực thế lực đều sẽ tránh đi. Chỉ có đoạt không qua người khác, mới có thể lựa chọn nơi này đặt chân. Trần Lâm như một con chim lớn, xuyên thẳng qua cùng hắc ám bên trong. Trời mở mắt tầm mắt bên trong, rất nhanh liền phát hiện một chỗ mấy tòa nhà thạch ốc, xây xong một cái hình tròn, hiện lên nửa mở vây hình, một bên có đại môn. Bên cạnh cửa chính trên đá lớn, dùng lợi khí khắc lấy Khai Nguyên Tông 3 chữ to, tiểu chữ xinh đẹp, xem xét chính là nữ tử gây nên. nơi này chính là Khai Nguyên Tông. Trần Lâm rơi vào cự thạch bên cạnh, đối trong môn lớn tiếng hỏi thăm. Người là ai? Trong môn không có người trả lời, ngược lại là cách đó không xa cao điểm bên trên, xuất hiện thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó, hai tên người mặc hắc thần nam tử vút không mà tới. Trong đó một cái mày rậm nam tử đối Trần Lâm cùng Triệu Mộng trên dưới dò xét, gặp Triệu Mộng chỉ là khí cảnh, liền đem lực chú ý thả trên người Trần Lâm. Nhưng Trần Lâm thu liễm khí tức, hắn không cách nào nhìn ra cụ thể tu vi. Các hạ là người nào, vì sao muốn đến Khai Nguyên Tông, thế nhưng là cùng Bạch Tông chủ quen biết ta? Mày rậm nam tử mở lời hỏi. Bởi vì nhìn không ra lịch, ngữ khí coi như hòa hoãn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trần Lâm liếc qua đối phương, sau đó nhìn về phía đại môn phương hướng, chỉ gặp Bạch Thanh Thủy mang theo tam nữ hai nam tử bên trong cửa đi ra, dung nhan cùng 20 năm trước biến hóa không phải rất lớn. Tựa hồ còn trắng hơn tích một chút, đồng thời tăng thêm một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật bị, chắc không được sẽ bị lùng cảnh cường giả cho để mắt tới. Tiến. Trông thấy Trần Lâm, Bạch Thanh Thủy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức liền muốn lên trước, lại bị Trần Lâm dùng ánh mắt ngăn cản. Quay đầu lại nhìn về phía mày rậm nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái kia Chu cung phụ người đi, hiện tại hai người các ngươi trở về một cái, đem kia họ Chu gọi tới cho ta, bằng không cũng không cần sống. Ha ha. Mày rậm nam tử cười nhạo một tiếng, vừa muốn mỉa mai hai câu, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, sau đó vai phải của mình liền mát lạnh. Hắn ghé mắt nhìn sang, phát hiện toàn bộ cánh tay tận gốc bị chém đứt, mà lại hoàn toàn biến mất, một điểm cặn bã đều không có lưu lại. A. Lúc này kịch liệt đau nhức mới truyền đến, để hắn hét thảm một tiếng. Mày rậm nam tử sợ hãi phi thường, không còn dám tiếp tục dừng lại, hốt hoảng hướng dòng sông đối diện bay đi. Đồng bạn của hắn cũng nghĩ đi, lại bị Trần Lâm thi triển lĩnh vực định trụ, lập tức thất kinh, lớn tiếng la lên, lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Yến huynh ngươi rốt cục trở về. Bạch Thanh Thủy thấy cảnh này, mặt lộ vẻ dị sắc, tiến lên đối Trần Lâm một trận dò xét. Tràn ngập chờ mong hỏi, Yến huynh thế nhưng là đột phá lung cảnh. Ừm. Trần Lâm ừ một tiếng, lập tức hỏi ngược lại, Hoa Nhất các nàng đâu, tại sao không có ra? Nghe được vấn đề này, Bạch Thanh Thủy vừa mới lộ ra vui mừng biến mất, khẽ khẽ thở dài. Năm đó Trúc Nhị Nương các nàng sau khi trở về, nghe nói Yến huynh ngươi bị vây ở bí địa bên trong, Hoa Nhất liền muốn đi tìm ngươi, nhưng bởi vì thực lực không đủ bị chúng ta cưỡng ép ngăn lại. Thế nhưng là không bao lâu, nàng tại một lần ra ngoài lúc nhìn thấy thần miếu, đồng tiến nhập trong đó đạt được cơ duyên, thực lực tăng nhiều, thế là không để ý chúng ta khuyên can, cưỡng ép rời đi Ngọc Minh Thành. Nàng trước khi rời đi, để chúng ta lấy Khai Nguyên Tông danh nghĩa tiếp tục lưu lại thành nội, để phòng Yến huynh trở về tìm không thấy người. Trần Lâm nghe xong trầm mặc không nói, một hồi lâu mới lại mở miệng hỏi, nàng đi bao nhiêu năm? Có gần 20 năm. Chúng ta đã từng tuyên bố tìm kiếm nhiệm vụ, còn xin qua Trúc Nhị Nương hỗ trợ, nhưng là đều không có tin tức gì. Bạch Thanh Thủy cúi đầu trả lời, sau đó lặng lẽ lườm Trần Lâm một chút, lại giải thích nói, không phải chúng ta không cùng Hoa Nhất đi tìm ngươi, thật sự là giã ngoại quá nguy hiểm, coi như đi cũng vô dụng, ngay cả kêu bí địa cũng không tìm tới. Việc này không trách ngươi. Trần Lâm không phải không nói lý người, đối phương cùng hắn quan hệ cũng không có nhiều mật thiết, có thể một mực trông coi Khai Nguyên Tông danh hảo, đã là đáng quý. Bạch Thanh Thủy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thoáng qua bị định trụ Chu Cung Phụng thủ hạ. Cải Thành truyền âm nói, Chu Cung Phụng là lung cảnh tam giai cường giả, tu luyện thần miếu công pháp, mà lại cùng Trấn Sơn Vương đại đệ tử là đồng tộc, Yến huynh vẫn là không nên đem quan hệ viên nào quá cứng. Không sao. Trần Lâm khoát khoát tay, hỏi tiếp, các ngươi vì sao không tiếp tục lưu lại thành nội? Thế nhưng là kia Vu Nguyên Kỳ làm khó các ngươi, Hoa Thiên Ngữ cùng Tôn Sinh Cốc đâu, còn sống hay không? Gặp Trần Lâm như thế thong dong, Bạch Thanh Thủy âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng càng thêm yên tâm. Nàng là biết Trần Lâm tính cách, làm việc luôn luôn rất cẩn thận, có như thế phản ứng, nói rõ ngay cả Trấn Sơn Vương đại đệ tử đều không sợ. Không biết do khí đến từ nơi nào. Mặc dù trong lòng hết sức tò mò, nhưng nàng biết bực này bí ẩn không thể tùy tiện hỏi thăm, đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Hồi đáp, Vu đại nhân cũng không nhằm vào chúng ta, nhưng đối với Yến huynh mất tích, cũng không đưa ra cái gì để ngủ, chúng ta đi hỏi thăm tình huống, ngay cả mặt đều không có gặp. Liền ngay cả bí địa đại khái vị trí, đều là Hoa Nhất bán đứng Thanh Dương Sơn, cùng Trúc Nhị Nương giao dịch, là thật là giả đều không xác định. Dừng một chút, Bạch Thanh Thủy tiếp tục giảng thuật. Thành nội quy củ cải biến về sau, ở lại chi phí tăng nhiều, lại không có Thanh Dương Sơn đặt chân, chúng ta chỉ có thể đem đến nơi này. Bởi vì không có tài nguyên, trôi qua rất gian nan. Tôn Sinh Cốc không nguyện ý cả ngày lo lắng hãi hùng, không bao lâu liền rời đi, gia nhập thành nội thiết ý phái. Qua 2 năm, Hoa Thiên Ngữ cũng đi theo rời đi, nói là nàng bản tộc cường giả đi tới Ngọc Minh Thành, muốn trùng kiến gia tộc. Nói đến đây, Bạch Thanh Thủy chỉ phía sau tam nữ hai nam. Cái này năm tên đệ tử là ta ra ngoài thu thập tài nguyên lúc cứu trở về, một mực cùng ta ở chỗ này, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, ta cũng đã sớm rời đi nơi đây, đi bên ngoài tìm kiếm tấn thăng cơ duyên. Không sao, về sau đi theo ta là được, bảo đảm ngươi tấn thăng lung cảnh. Trần Lâm nghiêm mặt mở miệng. Sau đó nhìn bên kia bờ sông, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Trước mặt chính là kia mày rậm trung niên, đằng sau đi theo một cái tạo thần nam tử, còn có một người dáng dấp xấu vô cùng lão đầu. Ba người thoáng qua đã đến phụ cận. Trông thấy lão nhân này, Bạch Thanh Thủy sắc mặt biến đổi lớn, lập tức cho Trần Lâm truyền âm. Yến huynh không nên vọng động, lão gia hỏa này gọi áo gai khách, là lùng cảnh ngũ giai cường giả, thủ đoạn độc ác quỷ dị, mà lại thị sát thành tính, thực sự không được trước hết nhường nhịn, sau đó lại tìm cơ hội thoát đi. Không cần. Trần Lâm tùy ý trả lời một câu. Tiếp lấy hồn chủ khí tức nở rộ, mục tiêu khóa chặt kia áo gai khách. Áo gai khách thân hình vừa mới tới gần, chính cười gần muốn cho Trần Lâm một hạ mã uy, đột nhiên cảm thấy linh hồn cứng đờ, tựa như gặp không thể kháng cự tồn tại, nhịn không được muốn quỳ bái. Bất quá theo hắn công pháp vận chuyển, cảm giác áp bách liền biến mất không thấy. Còn không đợi hắn phản ứng, một đạo lam quang liền đến trước mặt, xuyên thẳng mi tâm của hắn. Áo gai khách liền cảm thấy trước mặt không phải công kích, mà là thế gian đẹp nhất mỹ nhân nhi. Thứ nhất Tần cười một tiếng, mọi cử động cực kỳ phù hợp hắn thẩm mỹ. Để hắn tim đập thình thịch, làm sao ép đều ép không được, muốn xông tới ô yếm. Chương 2231, thổi khô là hủ. Chương 2231, thổi khô là hủ. Thật can đảm. Tại lam quang lập tức đánh trúng mi tâm lúc, áo gai khách rốt cục khôi phục một điểm lý tính, chợt quát một tiếng, cả người như là quán chú năng lượng gì, trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Quanh thân hắc vụ quấn, sinh ra vô số tinh mịn phù văn, đem dục niệm ngăn chặn. Đồng thời, hắn mi tâm xuất hiện một cái mâm tròn đồ án, giống như quạt gió điên cuồng xoay tròn, vô số đen nhánh phù văn từ mâm tròn bên trong phun trào, đem lam sắc quang mang ngăn trở. Áo gai khách thở dài một hơi. Hắn cái này thần thông thế nhưng là được từ thần miếu, ngay cả lung cảnh hậu kỳ công kích đều có thể chống lại, ngăn lại một kích này không có vấn đề. Đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo tra tấn người này, phơi bày một ít chính mình thủ đoạn, nếu không mặt mũi mất hết, về sau tại Ngọc Minh Thành đều không ngẩng đầu được lên. Chính âm thầm quyết tâm. Lam quang cùng đen nhánh phù văn tương giao, trong khoảnh khắc phù văn liền toàn bộ tán loạn, lại chỉ là thoáng để lam quang trì trệ một chút. Lúc này áo gai khách rốt cục thấy rõ, đạo này lam quang lại là một cây truy thủ. Trong lòng hắn giật mình, lập tức thi triển thân pháp tránh né. Thế nhưng là hắn vừa mới phân tâm, lần nữa bị truy thủ tán phát mị hoặc chi ý ảnh hưởng, dẫn đến hành động chậm nửa nhịp. Truy thủ xuyên qua mi tâm, ý thức lâm vào một vùng tăm tối. Quá trình rất mạo hiểm, nhưng là đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, cho đến áo gai khách bị giết, phía sau Chu Cung Phụng mới phản ứng được. Không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Trần Lâm ngón tay gảy liên tục, diệt hồn chỉ tiến hành toàn phương vị đả kích. U quang cùng hắc ám tương dung, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy. Chu Cung Phụng chẳng chọc xê dịch, vẫn là bị đánh trúng một đạo, trên thân lập tức sinh ra tĩnh mịch chi ý đáng chết. Chu Cung Phụng biết là đá vào tấm sắt, từ bỏ chạy trối chết ý nghĩ, sắc mặt hung ác, bàn tay bỗng nhiên chụp về phía bụng của mình. Hoa, một ngụm đen nhánh huyết dịch phun ra, đồng thời bị phun ra ngoài, còn có một cái lớn chừng nắm tay em bé hình bầu dục hình cầu, lóe lên liền đến Trần Lâm đỉnh đầu. Ong ong ong, theo hình cầu nội bộ đốm đen chuyển động, từng cái hắc quang từ bên trong bay ra. Mỗi cái trên thân đều có một cái huyền ảo phù văn, lít nha lít nhít, liên tục không ngừng, như mưa rơi đem Trần Lâm bao trùm. Chết thần chi nhãn, đây là thần miếu chí bảo, tiến huynh cẩn thận. Mang theo Triệu Mộng trốn vào trong nội viện, Bạch Thanh Thủy vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng là thì đã trễ. Thanh âm của nàng chưa rơi xuống, dây đặc hắc quang đã đem Trần Lâm vây quanh, không có một tia khe hở. Bạch Thanh Thủy mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng là gặp qua bảo vật này uy năng, nếu như không thể tại hình thành vây kín trước tránh đi, trên cơ bản không có chống cự khả năng, bảo vật gì cũng không chịu nổi nhiều như vậy hắc quang ăn mòn. Chu Cung Phụng chính là dựa vào bảo vật này, tại Ngọc Minh Thành bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, cũng chém giết qua cường đại quái vật. Mặc dù nội tâm không ôm hy vọng, Bạch Thanh Thủy nhưng cũng không có mình đào tẩu. Nàng chán ghét thế giới này, không muốn lại tiếp tục dãy rủa xuống dưới, mà lại họ Chu ở bên cạnh trông coi, muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể thản nhiên đối mặt kết quả. Bảo bối tốt. Trần Lâm lạnh nhạt thanh âm vang lên. Sau đó Bạch Thanh Thủy liền khiếp sợ phát hiện, vây quanh Trần Lâm hắc quang chỉ cần khẽ rửa gần, tựa như cùng uống say, siêu siêu bẹo bẹo rơi xuống, thoáng qua mặt đất liền biến thành đen kịt một màu. Ngay sau đó, Trần Lâm đối trôi nổi ánh mắt vây tay một cái, tỏa ra ánh sáng lung linh tinh mịn phủ văn bay ra, tạo thành một cái lưới lớn, đem ánh mắt bao phủ ở bên trong, mặc cho làm sao va chạm, đều không thể từ trong lưới thoát ly. Phù lưới nhanh chóng co vào, trong chớp mắt liền đem ánh mắt nắm chặt, bị Trần Lâm thu vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chấn động. Ánh mắt bên trên nguyên bản lạc ấn liền bị cưỡng ép đánh sơ sát, không hề bị Chu Cung Phụng điều khiển, trên mặt đất hắc phong thì hóa thành phù văn, xếp thành đội ngũ chui quay mắt cầu bên trong. Không có khả năng. Chu Cung Phụng như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, chỉ vào Trần Lâm nửa ngày nói không ra lời. Lập tức lần nữa hoa một tiếng, một miệng lớn máu đen phun ra. Cả người thật nhanh khô cạn, thân thể lung la lung lay, thoáng qua liền không có sinh cơ. Lấy vật nuôi mệnh, ác gặp phản vệ, ta cũng coi là giúp ngươi giải thoát, đến minh giới đừng quên nói tạ ơn. Trần Lâm ngoắc đem chiến lợi phẩm thu hồi, thuận tay diệt đã hôn mê mày dậm nam tử hai người. Dạo bước đi đến Bạch Thanh Thủy trước mặt. Dọn dẹp một chút, cùng ta vào thành đi. Vào thành. Bạch Thanh Thủy nghe vậy biến sắc. Vội vàng khuyên nói ra, đại nhân thực lực cao cường, mà dù sao là lũng cảnh, thành nội có tam đại luân cảnh cường giả tọa trấn, ngươi lại giết Trấn Sơn Vương đại đệ tử đồng tộc, vẫn là trước tránh một chút cho thỏa đáng. Không sao. Trần Lâm bất vi sở động. Đó cũng không phải tự đại, có cửu trọng giáp hộ thể, hắn có thể ngạnh kháng luân cảnh thủ đoạn thần thông, tại xuyên qua hắc ám hải vực thời điểm, bằng vào cái này phòng ngự danh sách, hắn từng từ cho tại luân cảnh dị thú công kích đến rút đi. Hiện tại lại nắm giữ yêu cơ xanh lam, công phòng nhất thể dưới, coi như vẫn là đánh không lại luân cảnh cường giả, cũng có thể ứng phó một trận. Mà lại Ngọc Minh Thành ba vị luân cảnh từng người tự chiến, thậm chí còn là cạnh tranh quan hệ, hắn chỉ nhằm vào Trấn Sơn Vương nhất hệ, phân hóa thế lực của đối phương, mặt khác hai vì hẳn là vui thấy kỳ thành. Tốt a. Bạch Thanh Thủy do dự một chút, để mấy tên đệ tử đi thu thập. Nàng thì tiếp tục hỏi thăm. Đại nhân lần này trở về, là nghĩ một mực lưu tại Ngọc Minh Thành a, là dự định tại nội thành vẫn là ngoại thành? Bạch Thanh Thủy vẫn là không yên lòng, tiếp tục xác định Trần Lâm lực lượng. Nàng coi là Trần Lâm chỉ là muốn vào thành mua sắm đỉnh núi, một lần nữa tổ kiến thế lực, nếu là biết Trần Lâm dự định chiếm trước Trấn Sơn Vương địa bàn, nói cái gì nàng đều không dám đi theo. Đương nhiên là nội thành. Trần Lâm thuận miệng trả lời. Sau đó bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm. Bốn người đều không có chữ vật khí cố, đồ vật đều đặt ở tùy thân trong bao, bởi vậy có thể thấy được chữ vật bảo khí khan hiếm. lần lượt kiểm tra một lần. Trần Lâm không khỏi thất vọng lắc đầu. Cũng là không thể nói không có đồ tốt, thế nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói, phổ thông bảo vật đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có quy tắc bảo vật mới có thể để cho hắn động tâm. Còn phải là cao cấp quy tắc. Bằng không mà nói không bằng trực tiếp dùng bản mệnh phù văn. Thế nhưng là bảo vật như vậy, so chữ vật bảo khí còn khan hiếm, lung cảnh người tu luyện rất khó có được. Trần Lâm lật xem hoàn tất, đem những vật khác đặt chung một chỗ, tiện tay thu vào túi chữ vật, chỉ lưu lại ba loại vật phẩm. Đầu tiên là tử vong chi nhãn. Vật này là cái không tệ bảo bối, mặc dù đối với hắn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng thắng ở có thể quần công, dùng để tiêu diệt phạm vi lớn mục tiêu lúc, có thể càng nhanh hơn hoàn thành. Trần Lâm tại viên cầu bên trên đánh xuống phủ văn của mình là ấn. Sau đó tâm niệm vừa động, viên cầu lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm trượng không trung, tiếp lấy lại lóe lên, xuất hiện tại ngàn trượng tả hữu chỗ. Lại điều khiển bay xa, liên quan cảm giác liền trở nên rất yếu. Chỉ có ngàn trượng khoảng cách ra. Trần Lâm có chút thất vọng. Ngàn trượng phạm vi công kích, đối với lung cảnh tới nói, coi như miễn miễn cưỡng. Nhưng hắn địch giả tưởng là luân cảnh, cũng có chút không quá đủ, chỉ là mấy dặm điều khiển phạm vi, đều không đủ luân cảnh một cái là mình, là thật có chút gần cả. Nhưng thứ này chỉ có hắn có thể sử dụng. Thần miếu lấy được bảo vật, có rất lớn một bộ phận đều là khóa chặt người sử dụng, những người khác coi như đạt được cũng vô dụng, không cách nào xóa đi phía trên thần linh là cấn. Càng không cách nào đánh xuống làm mình là cấn. Bảo vật này chính là loại này. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Chu Cung Phục gặp hắn đem phía trên là cấn tiêu trừ, mới có thể lộ ra như vậy chấn kinh. Bản mệnh phù văn quả nhiên lợi hại. Trần Lâm âm thầm nói thầm. Thứ này đẳng cấp quá cao, cao đến hắn đều có chút sợ hãi, lo lắng cho mình không cách nào khống chế. Nhưng nên dùng còn phải dùng. Không có cái này bản mệnh phù văn, hắn liền biến thành phổ thông lung cảnh. Đừng nói hoàn thành nhân sinh nhiệm vụ, ngay cả sống sót đều là hy vọng xa vời. Dứt bỏ tạm niệm, Trần Lâm đem tử vong chi nhãn thu hồi, tiếp tục kiểm tra mặt khác hai kiện vật phẩm. Chương 2232, Trấn Sơn Vương. 1. Chương 2232, Trấn Sơn Vương. 1. Mặt khác hai kiện vật phẩm, một cái là một thanh rộng lượng tam tiên lưỡng nhận đao, còn có một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn. Tam tiên lưỡng nhận đao là Chu Cung Phụ, uy năng không tầm thường, cũng là xuất từ thần miếu thần minh, nhưng không có thần linh là cấn, thuộc về có thể giao dịch chi vật. Mâm tròn thì là áo gai khách lưu lại. Món bảo vật này để Trần Lâm có chút kinh ngạc, bởi vì vật này bên trên không có thần miếu khí tức, nói rõ là quang minh thời đại đồ vật, nhưng lại có thể đối với hắn yêu cơ xanh lam đưa đến nhất định chống lại hiệu quả đẳng cấp để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chắc không được kia áo gai khách một bộ không có sợ hãi thái độ. Có bảo vật này, tại quang minh thời đại hẳn là một phương cự phách, coi như tại thời đại hắc ám, lung cảnh bên trong cũng đủ để khinh thường quần hùng. Thôi động phù văn, đem mâm tròn cùng tam tiên lưỡng nhận đao bên trên lạc ấn cưỡng ép tiêu trừ. Trần Lâm mâm tròn ở phía trên đánh xuống mình lạc ấn. Thử một chút, gặp có thể sử dụng vạn tượng quyết công pháp kích phát, hài lòng gật đầu, thu vào trong túi trữ vật. Trong lòng tán thưởng, vạn tượng quyết đúng là dầu củ là công pháp, xứng đáng vạn tượng cái tên này. Phương pháp này quyết tu luyện ra được năng lượng, có thể xứng đôi bất luận cái gì bảo vật, chỉ cần là dùng pháp lực thúc dục, cơ bản đều không bị hạn chế. Đương nhiên, Trần Lâm lại nghĩ tới vạn tướng thuẫn. Cả hai danh tự tương tự, một cái là bao hàm toàn diện, một cái thì là thiên biến vạn hóa, nếu như cả hai phối hợp sử dụng, hiệu quả nhất định có thể để hắn kinh hỉ. Nơi này là cao duy giao diện, hẳn là thừa cơ thu thập một chút vật liệu, vì về sau luyện chế làm chuẩn bị. Đương nhiên, thuận tay thu thập là được, không cần đặc biệt vì chi. Dù sao cũng là tại nhân sinh nhiệm vụ bên trong, vì nhiệm vụ bên ngoài sự tỉnh hao phí quá nhiều tâm lực, đúng là không khôn ngoan tiến hành. Cây đao này đưa ngươi, có dám hay không dùng? Trần Lâm đem tam tiên lưỡng nhận đao đưa cho Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp vào trên tay, đánh xuống mình là cấn sau nói, tiến đại nhân tặng cho, đâu có cự tuyệt lý lẽ, mà lại ta hiện tại ngay cả chết còn không sợ, càng sẽ không sợ cái gì trả thù. Trước dùng lại nói, ha ha ha. Trần Lâm cười ha ha một tiếng, vẫy một cái ngón tay cái. Không tệ, ta khai nguyên tông tông chủ, liền nên khí phách như thế. Bạch Thanh Thủy vội vàng giải thích, ta chỉ là thay mặt cái tên mà thôi, tông chủ vẫn là đại nhân tới làm, ngươi bây giờ thực lực cường đại như thế, nếu là Trấn Sơn Vương không truy cứu đánh giết Chu Cung Phụng sự tình, khai nguyên tông tại Ngọc Minh Thành liền có thể lớn mạnh. Trần Lâm lắc đầu, ngóng nhìn Ngọc Minh Thành phương hướng nói, vẫn là ngươi tới làm đi, ta giúp ngươi đem cục diện mở ra, để ngươi trở thành chúa tể một phương, cũng coi như đối ngươi những năm này thủ vững có câu trả lời. Đại nhân muốn đi tìm Hoa Nhất Muội Muội a? Bạch Thanh Thủy thăm dò hỏi thăm. Trần Lâm lần nữa lắc đầu, nhưng là cũng không có làm nhiều giải thích. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Hoa Nhất không có khả năng còn tại bí địa dây núi chỗ, bây giờ còn chưa đến Linh Lung Tông hộ sơn đại trận suy yếu kỳ, đối phương cũng vào không được. Nếu là còn sống, đoán chừng đi kia phụ cận căn cứ. Thậm chí đối phương từ Trúc Nhị Nương nơi đó đạt được tin tức đều không phải là thật, chưa hẳn đi bí địa phương hướng. Nhưng Trần Lâm cũng không phải rất lo lắng. Hoa Nhất là hắn thông qua thẻ nhân vật triệu hoán tiền đến, chỉ cần nhân sinh nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên liền có thể cùng hắn cùng đi ra, không cần phải gấp gáp đi tìm. Coi như thật xảy ra ngoài ý muốn, làm nhiệm vụ nhà thám hiểm, nhân sinh đỏ ngang cũng có thể đem nó phục sinh, chỉ cần có thể cầm tới đầy đủ đánh giá, cùng đem đối ứng quy tắc đạo cụ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tương phản, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, đem người tìm tới cũng vô dụng. Không cần bao lâu thời gian, Bạch Thanh Thủy đệ tử thu thập xong, Trần Lâm không có trì hoãn, mang theo đám người cùng một chỗ trở về Ngọc Minh Thành. Ngọc Minh Thành có 3 cái cửa thành, mỗi cái cửa thành đối ứng một phương thế lực khu vực. Trước đó Trần Lâm ra vào đều là Trấn Sơn Vương một bên, lần này cũng giống vậy, mà lại không có cho thấy thân phận, trực tiếp xông vào tiến vào. đưa ra thân phận lệnh bài. Thủ vệ lập tức chào đón gầm thét. Trần Lâm bàn tay vung lên, liền đem tất cả thủ vệ quét bay ra ngoài, sải bước đi vào thành nội. Bạch Thanh Thủy kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng Trần Lâm sau khi trở về sẽ trước tiên tìm Trúc Nhị Nương, làm cho đối phương hỗ trợ liên hệ Trấn Sơn Vương đại đệ tử Tuần Hàn Sơn, tranh thủ hóa giải đánh giết Chu Cung Phụng thù hận. Không nghĩ tới lớn lối như thế, thế mà cố xông vào, một bộ muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Do dự một chút, Bạch Thanh Thủy vẫn là đi mau mấy bước, tiến lên nhắc nhở, mạnh mẽ xông tới cửa thành, đả thương thủ vệ, thế nhưng là khiêu khích Trấn Sơn Vương uy nghiêm, muốn cứu vãn coi như khó khăn. Không cần lo lắng, Trấn Sơn Vương sẽ tha thứ chúng ta. Trần Lâm ngữ khí lạnh nhạt. Thấy thế, Bạch Thanh Thủy ngậm miệng không nói. Sự tình đã phát sinh, nàng nghĩ không ra còn có cái gì hòa hoãn chi pháp, chỉ có thể đi theo một con đường đi đến đen. Một đoàn người tăng thêm tốc độ, thẳng đến nội thành phương hướng. Chưa đến nội thành cửa thành, không trung liền có mười mấy đạo lưu quang kích xạ mà tới, rơi vào chung quanh bọn họ, hình thành nghiêm mật vòng vây. Thật là ngươi! Cầm đầu nam tử trông thấy Trần Lâm, phát ra khó có thể tin kinh hô. Trần Lâm đạm mạc nhìn đối phương, nguyên lai là Vu đại nhân đem chúng ta cả đám người vứt xuống mặc kệ, mình mang theo nhân tình cùng Linh Lung Tông chí bảo rời đi, liền không sợ lọt vào khế ước phản vệ à? Vu Nguyên Kỳ không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Lâm gương mặt. Một hồi lâu, mới nghi ngờ không chừng nói, không có vấn đề gì, thế mà thật bình yên ra, ngươi là thế nào ra, đem đường tắt nói cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha. Trần Lâm cười ha ha. Không có trả lời đối phương, trực tiếp đánh ra một đạo lam quang, đồng thời thôi động chết thần chi nhãn, hạ quang như tên nỏ bắn ra, đánh về phía cái khắc mang cảnh tu sĩ. Muốn chết. Vũ Nguyên Kỳ không nghĩ tới Trần Lâm cũng dám ra tay với hắn. Khiếp sợ đồng thời càng là nổi giận. Đưa tay đánh ra một đạo hào quang, như cầu vồng nở rộ, trước người bạch ra một đạo chói lọi quang hoàn, đem yêu cơ xanh lam bao khỏa. Trần Lâm thình lình phát hiện, đối phương sử dụng hào quang bảo vật, vậy mà có thể suy yếu yêu cơ xanh lam mị hoặc chi lực, hơn nữa còn có dư lực phản kích. Quy tắc bảo vật. Quang hoàn chậm rãi chuyển động, hóa thành ngàn vạn sợi tơ. Một bộ phận cuốn lấy yêu cơ xanh lam, một bộ phận hình thành một trường mỹ luân mị hoàn lưới, đối hắn quay đầu chụp xuống. Trần Lâm trong lòng còi báo động đại tác. Tấm lưới này mặc dù xinh đẹp, lại ẩn chứa vô tận sát cơ, mà lại có vô cùng biến hóa, đem hắn một mực khóa chặt. Hắn có một loại cảm giác, vô luận như thế nào tiến hành đối tranh né, cuối cùng đều sẽ bị bao lại. Đây chính là quy tắc lực lượng. Mà yêu cơ xanh lam bên kia cũng bị sợi tơ cuốn lên, phát ra từng đợt bù bù. Mặc dù sợi tơ không cách nào chống cự chủy thủ bên trên phù văn tiểu nhân cắt chém, bị từng cây cắt đứt, nhưng số lượng lại phản phất vô cùng vô tận, làm sao cắt đều cắt không hết. Để chủy thủ vây ở nguyên địa không cách nào động đậy. Hừ. Vũ Nguyên Kỳ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, đem bí địa rời đi thông đạo nói ra, ta cam đoan lưu ngươi một mạng, nếu không, cũng đừng trách ta đối với ngươi siêu hồn luyện phách, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật sao? Trần Lâm thanh âm lạnh nhạt. Hắn cũng không có tiến hành tranh né, mà là vô số tinh mịn phủ văn hiện lên, ở trên người ngưng kết một cái so hào quang xinh đẹp hơn giáp trụ mặc cho lưới tơ rơi vào trên người. Không phản ứng chút nào, phản phất không có gì. Không có khả năng. Vũ Nguyên Kỳ con mắt trợn thật lớn. Nhìn xem mình chí bảo bị giáp trụ ngăn trở, chẳng những không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là gặp ô nhiễm, trở nên linh tính lớn mất, uy tắc lực lượng biến yếu. Người đây chính là tại Linh Lung Tông đạt được bảo bối a. Trần Lâm nhìn thoáng qua lộ ra bản thể bảo vật, là một cái khăn tay. Chỉnh thể từ ngũ thải sợi tơ bệnh mà thành, phía trên còn thêu lên cổ quái đồ án, cảm giác thiếu một bộ phận, tựa hồ không có luyện chế hoàn chỉnh. Gặp Vu Nguyên Kỳ không nói lời nào, Trần Lâm tiếp tục mở miệng. Bảo vật quả thật không tệ, bất quá là dùng mọi người tính mệnh đổi lấy, để ngươi bạch bạch dùng 20 năm, hiện tại cũng nên làm kết thúc. Nói xong tâm niệm vừa động, bị vây yêu cơ xanh lam ầm ầm tán loạn. Sau một khắc, chương 2232, Trấn Sơn Vương 2, chương 2232, Trấn Sơn Vương 2, lại tại Vu Nguyên Kỳ phía sau một lần nữa ngưng tụ, nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem đối phương đầu lâu chém xuống, đồng thời đem tất cả sinh cơ thôn vệ, thân hồn ý hoàn toàn không có. Đây chính là cao cấp quy tắc phủ văn chỗ kinh khủng, dẫn đến Vu Nguyên Kỳ rất nhiều chuẩn bị ở sau đều vô dụng bên trên, chuẩn bị phục sinh thủ đoạn cũng đều thành phế phẩm. Vu Nguyên Kỳ vừa chết, nơi xa ngắm nhìn người tu luyện lập tức giải tán lập tức. Làm việc cẩn thận người trực tiếp rời đi thành trì, đều biết nơi này muốn phát sinh đại sự, lo lắng bị thay bày bà gió. Mà Vu Nguyên Kỳ mang tới thủ hạ, tất cả đều chết tại tử vong chi nhãn hạ. Mang cảnh tu sĩ đối với đỉnh tiêm lung cảnh bảo khí, căn bản không có cái gì năng lực chống cự, nhất là loại này quần công bảo vật, người lại nhiều đều vô dụng, nhất định phải có bằng nhau thủ đoạn mới có thể đối kháng. Nhìn lướt qua chung quanh, Trần Lâm đem Vu Nguyên Kỳ khăn tay thu hút trong tay, biến mất nguyên bản là ấn, để nó biến thành đồ vật của mình. Còn lại chiến lợi phẩm thì để Triệu Mộng thu lấy. Tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Nội thành, Trần Lâm không có đi phủ thành chủ, mà là tới trước đến tại nhớ vợ gạo, lại phát hiện vợ gạo đã đóng cửa, Trúc Nhị Nương không biết tung tích. Thử, chạy ngược lại là nhanh. Thử lạnh một tiếng. Trần Lâm không tiếp tục để ý, chỉ cần hắn cầm xuống thành nội bộ phận trưởng không quyền, có nhiều thời gian cùng đối phương tính sổ sách, hiện tại muốn làm chính là đối chiến Trấn Sơn Vương. Nhất định phải nhất chiến thành danh. Nếu không đến tiếp sau phiền phức sẽ liên tiếp không ngừng, chẳng những không thể hoàn thành kế hoạch lúc trước, mệnh có thể hay không bảo trụ đều là vấn đề. Đối với cái này Trần Lâm cũng không có cách nào. Hắn cũng nghĩ làm gì chắc đó, nhưng là tại Linh Lung Tông thời gian trì hoãn quá lâu, cục thế bên ngoài càng ngày càng hỏng bét, hắc ám năng lượng cũng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, một khi quang minh bổn nguyên hoàn toàn biến mất, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục tiến lên. Trần Lâm lần này không có lại đi nơi khác, trực tiếp đi tới phủ thành chủ. vừa muốn mạnh mẽ xuống tới, phủ thành chủ đại môn liền mở rộng bốn mở, một đội nhân mã từ bên trong dậm chân mà xuất một chút tới, khí thế như hồng. Người cầm đầu đầu đội kim quan, người mặc đỏ tía áo khoác, dưới hông cưỡi một thất kỳ lần trạng dị thú, thú trên lưng còn nằm ngang một cây kim sắc đại thương, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy. Ngươi là chạy ta tới a? Kim quan nam tử ngồi tại kỳ lân thú bên trên, nhìn xuống Trần Lâm, sau đó đem kim thương chộp vào trên tay, thản nhiên nói: ta chính là Trấn Sơn Vương Dương Thế Nguyên, ngươi nghĩ chiếm đoạt địa bàn của ta, liền so tài xem hư thực đi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba phát, ta liền đem ngoại thành tặng cho ngươi. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta chẳng những đem tất cả địa bàn chắp tay dâng lên, còn có thể nhận ngươi làm chủ nhân, đẩy ngươi làm ta Linh Vân Quốc quốc quân. Trấn Sơn Vương nâng lên kim thương, mũi thương chỉ phía xa Trần Lâm. Nhưng ngươi nếu là ngăn không được ta ba phát, liền phải đem Linh Lung Tông bí địa bên trong tất cả tình huống nói cho ta, đồng thời trung thân làm nô bộc của ta. Nói xong, Trấn Sơn Vương cổ tay khẽ đảo, một cái vàng óng ánh quyển trục liền xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng triển khai, ném cho Trần Lâm nói: ngươi nếu là đồng ý, ngay tại phía trên đánh xuống linh hồn là ấn, nếu là không nguyện ý, vậy ta cũng không cần cùng ngươi nói cái gì quy củ. Ngươi giết đệ tử của ta, ta liền để cấm vệ quân cùng nhau tiến lên, lấy tính mạng của ngươi là được. Trần Lâm nhìn một chút phiêu phù ở trước mắt quyển trục, phía trên thình lình viết thánh chỉ hai chữ, phía dưới thì dùng tinh miệng phù văn viết điều khoản, cùng đối phương vừa mới nói nội dung giống nhau như lúc, đó là cái khế ước bảo vật. Tiếp lấy hắn lại nhìn một chút đối phương sau lưng, kim quang chói mắt, khoảng chừng mấy trăm kim giáp vệ sĩ, mỗi một cái đều khí tức cường hành, đặt đến lung cảnh cấp độ, mà lại đều nhịp tương hô ở giữa có thần bí liên quan, hẳn là chiến trận dẫn dắt. Trần Lâm hiểu thông suốt, vì sao cái này Trấn Sơn Vương chỉ có luân cảnh nhất giai, mà lại tu luyện chính là quang minh thời đại công pháp, lại có thể cùng mặt khác hai cái cường đại luân cảnh tạo thế chân bạc. Cái này kim giáp vệ đội đủ để sánh được một cái luân cảnh cường giả, còn có đối phương và kỵ, tựa hồ cũng vượt ra khỏi luân cảnh cấp độ, cho dù không phải luân cảnh, khẳng định cũng có thể so với luân cảnh thần thông. Tốt, Trấn Sơn Vương quả nhiên thông quái, vậy liền để Yến Mỗ nhìn xem, thương pháp của ngươi có chút ảo diệu. Trần Lâm đáp ứng, phân ra một sợi hồn phách, tại trên thánh chỉ lưu lại là ấn. Lập tức, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác hiện hiện, giống như thiên uy giáng lâm, hình thành một đạo công xiềng, đem hắn trói buộc ở bên trong. Nhưng ngay lúc đó liền bị hồn chủ khí tức xung mở, bản mệnh phù văn du lên, đem ngoại lai quy tắc khí tức thôn vệ. Trần Lâm trong lòng nhất định, đây không chỉ là không nhận khế ước hạn chế, còn có thể khía cạnh chứng minh đối phương nắm giữ thủ đoạn, không cách nào đối với hắn hình thành áp chế, tại tự nhiên cũng liền không phá được cựu trọng giáp phòng ngự. Đón lấy ba phát không có vấn đề, bất quá cũng không thể chủ quan, phòng ngừa đối phương thẹn quá hóa giận, chơi xấu vận dụng cái khác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn lắc một cái, từng cái tinh mịn phủ văn bay ra, tạo thành một cái quái dị mặt người đồ án, hai bên bả vai đều có một cái thay, thoạt nhìn như là cái thiên bình. Nhìn về phía Trấn Sơn Vương, ta ký khế ước của ngươi, để bảo đảm công bằng, ngươi cũng muốn đối khế ước chi thần phát hệ, không được vi phạm ước định giữa chúng ta, nếu không chắc chắn sẽ bị hắc ám thôn phệ. Trấn Sơn Vương trong mắt hàn mang lóe lên, bên cạnh một cái nam tử áo trắng lập tức gầm thét một tiếng, lớn mật, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng đại vương bàn điều kiện, cho ngươi tỉ thí cơ hội là đại vương nhân tử, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt đối Trấn Sơn Vương mở miệng, nói như vậy, các hạ là không có ý định tuân thủ khế ước, cái kia còn quyết đấu cái gì, không bằng đều bằng bản sự, xem ai có thể đem ai thế lực diệt đi. Không cần uy hiếp ta. Trấn Sơn Vương phất tay ra hiệu nam tử áo trắng im lặng, tiếp lấy dựa theo Trần Lâm thuyết pháp, đơn giản phát một cái lời thề. Quái dị mặt người lập tức tán loạn. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, tại mặt người tán loạn đồng thời, đem hồn chủ khí tức thả ra một tia. Hắn làm ra người này mặt căn bản không có hiệu quả gì, chính là đơn thuần làm đối phương tâm tính, cần làm ra một điểm cảm giác thần bí đến, nếu không đối phương sẽ không coi trọng. Quả nhiên, bị hồn chủ khí tức đảo qua, Trấn Sơn Vương tỏa ra nhỏ bé cảm giác, phảng phất năm đó đối mặt hoàng huynh, nhịn không được phải quỳ lạy. Nhưng cảm giác rất yếu ớt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sắc mặt hắn âm tình bất định, có chút đoán không ra kia quái dị mặt người là cái gì, thế mà có thể đối với hắn hình thành uy áp. Trấn Sơn Vương đại nhân mời đi, chúng ta là ở chỗ này, vẫn là đi ngoài thành. Trần Lâm không cho đối phương suy nghĩ thời gian. Trấn Sơn Vương thu hồi suy nghĩ, nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút. Kim thương bay xuống, trực tiếp một thương vung ra. Trần Lâm lông mày nhướng lên. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ đi ra ngoài, nơi này dù sao cũng là phủ thành chủ, số lượng nhiều cao thủ quyết đấu, sinh ra cơn bão năng lượng rất dễ dàng đem kiến trúc chung quanh san thành bình địa. Thậm chí trong ngoài thành đều sẽ thụ ảnh hưởng. Không nghĩ tới đối phương không những lựa chọn ở chỗ này, còn không nói võ đức trực tiếp đánh lén. Không có chút nào cường giả phong phạm. Trần Lâm mắt thấy kim thương tại trong mắt phóng đại, lại không núp ních, đồng thời khỏe miệng còn móc ra vẻ khinh miệt. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đến cái không thành kế. Đối phương là luân cảnh cường giả, ngoại trừ cựu trọng giáp cùng yêu cơ xanh lam, cái khác thủ đoạn đều không cần thiết sử dụng, uổng phí hết tự thân năng lượng. Liền ngay cả diện hồn chỉ đều vô dụng. Cái này giao diện bên trong đại cảnh giới chênh lệch, so tu tiên giới còn muốn khoa trường, luân cảnh đã vượt ra khỏi bình thường tu hành phạm chủ, cùng lung cảnh là cách biệt một trời. Mà động dùng yêu cơ xanh lam, sẽ phân tán bản mệnh phù văn uy năng, không bằng liền toàn dựa vào cựu trọng giáp. Vâng. Kim thương trực tiếp đánh vào cựu trọng giáp bên trên. Một thương này không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng lại để Trần Lâm giật nảy cả mình. Cựu trọng giáp từ 9 loại sắt thái sen lẫn mà thành, là thật có 9 tầng phòng ngự, trước đó tao ngộ tất cả công kích, ngoại trừ linh lung kiếm bên ngoài, không ai cập phá vỡ một chút xíu. Thậm chí ngay cả để phù văn lắc lư đều làm không được. Thế nhưng là đối phương một thương liền đánh xuyên tam trọng, làm cho cả năng lượng giáp trụ chấn động không thôi, may mắn định lực của hắn cũng tạm được, không có ngay tại chỗ thất thố. Ừm. Trấn Sơn Vương kinh nghi lên tiếng. Hắn so Trần Lâm còn muốn giật mình. Chớ nhìn hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng đối phương đây chỉ là lung cảnh, mà lại từ năng lượng cường độ nhìn lại, vẫn chỉ là lung cảnh sơ kỳ, thế mà có thể ngăn cản hắn tiện tay một kích. Chắc không được dám đến khiêu khích bản vương, quả thật có chút thủ đoạn. Trấn Sơn Vương thanh âm trở nên âm trầm. Lập tức trên thân hào quang tỏa sáng, khí thế liên tục tăng lên, trong tay kim thương hiện ra từng cái huyền ảo đồ án, đồng thời tại đầu thương hậu phương hiện ra một đóa chùm tua đỏ. Ngay tại lúc đó, một cái kim sắc vầng sáng tại Trấn Sơn Vương sau đầu sáng lên, như là một vòng kim sắc mặt trời, đem toàn bộ nội thành đều chiếu sáng trưng. Trần Lâm chỉ cảm thấy hai mắt đều bị kim mang chiếu cứ, làm mình phảng phất đưa thân vào kim sắc phong bạo bên trong, từng đạo kim sắc lôi đỉnh đem hắn bao phủ, không gián đoạn đối với hắn tiến hành đả kích, hắn lại không cách nào di động mảy may, mà lại không chỉ công kích nhục thân cùng linh hồn, liên tâm linh đều nhận xung kích. Mỗi một lần kim quang đả kích, đều sẽ để ý chí của hắn lực trở nên yếu kém một chút, có thể cảm giác được biến yếu, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy từ bỏ. Vòng. Trần Lâm lập tức nghĩ đến liên quan tới luân cảnh miêu tả, có thể ở sau gót hình thành quy tắc vầng sáng, cũng để lĩnh vực hóa hư làm thật, quy tắc trở thành tự thân một bộ phận. Về phần cụ thể hơn tình huống, không có bất kỳ cái gì điện tịch ghi chép. Nhưng Trần Lâm lại biết, mình lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong, cũng đánh giá cao thực lực của mình. Hiện tại mình ngũ giác mất hết, ngay cả bản mệnh phù văn cảm ứng đều bị chặt đứt, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đem sinh tử ký thác tại cựu trọng giáp phía trên. Trên lệch thật sự là quá lớn mà, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Không biết qua bao lâu, ngay tại Trần Lâm sắp không kiên trì nổi thời điểm, vô tận kim quang đống nhiên tiêu tán, ý thức trở về tự thân. Chương 2233, lưu lại một thương. Chương 2233, lưu lại một thương. Ý thức từ kim quang trong lĩnh vực thoát ly, Trần Lâm lập tức phát hiện mình cựu trọng giáp bị phá ra 8 tầng, mà lại tinh mịn phù văn tựa như bóng say, lung la lung lay, thật lâu không thể để cho phá vỡ bộ vị phục hồi như cũ. Hắn nhìn thoáng qua thu hồi kim thương Trấn Sơn Vương, nhanh chóng hấp thu nắm trong tay ban lan tinh, chờ giáp trụ dần dần phục hồi như cũ, mới âm thầm thở phào. May mắn đối phương không có liên tục công kích, cho hắn khôi phục thời gian, nếu không tùy tiện lại đến một chút cũng đỡ không nổi. Có chút thủ đoạn, Trấn Sơn Vương đem kim thương nằm ngang ở kỳ lân thú trên lưng, không có lại tiếp tục công kích, mà là đẩy chuyển kỳ lân thú hướng trong phủ thành chủ đi đến. Vừa đi vừa nói ra, không cần lại so, ngoại thành bởi ngươi, nhưng ngươi cần mình mở cửa thành, phòng ngự trận pháp cũng muốn ngươi đi duy trì, hy vọng ngươi có thể giữ vững. Nói xong lại phân phó bên người nam tử áo trắng. Hàn Sơn, đem vương phủ người đều rút về đến, về sau cố thủ nội thành, ta muốn bế quan. Rõ. Nam tử áo trắng hung ác nham hiểm nhìn Trần Lâm một chút, bay lên không phi thân mà đi. Cách. Theo vương phủ đại môn quan bế, trên đường phố trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất vừa mới đều là ảo giác. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới Trấn Sơn Vương thế mà lại tới này một tay, đã nói xong ba phát, kết quả hai thương liền kết thúc, cứ như vậy đối phương cũng không cần thụ khế ước hạn chế, thậm chí có thể tùy thời đối với hắn làm một lần cuối cùng công kích, bởi vì khế ước không có ước định thời gian. Cáo giả, nhà danh một câu. Trần Lâm mang theo đám người trở lại ngoại thành, bắt đầu tiếp quản địa bàn. Mặc kệ đối phương như thế nào gian xảo, đều trước tiên đem thế lực dựng lên lại nói, nắm giữ đầy đủ nhân thủ mới có thể tốt hơn chấp hành kế hoạch. Về phần đối phương uy hiếp, cũng không cần quá để ý đối phương, nếu là có năm chắc phá vỡ phòng ngự của hắn, liền không khả năng làm loại này chơi xấu cử động, làm như vậy vừa vặn nói rõ lực lượng không đủ, trong thời gian ngắn là sẽ không lại xuất thủ. Mà hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là thật muốn chiếm núi làm vua, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Địa bàn mà tiếp quản rất thuận lợi. Ngọc Minh Thành mặc dù rất lớn, nhưng là hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, vừa mới kết thúc liền chuyển khắp thành nội bên ngoài, chấn kinh tất cả mọi người. Ngoại thành lại không cái gì cường giả, không ai dám ngỗ nghịch Trần Lâm. Bất quá cũng không có người lập tức đứng đội, nếu là bởi vậy đắc tội Trấn Sơn Vương bên kia, bọn hắn cũng chịu không nổi, cho nên tạm thời đều tại quan sát. Trần Lâm cũng không nhất thời vội vã, để Bạch Thanh Thủy đem Thanh Dương Sơn trở về, liền bắt đầu chế tạo mình hành cung. Đồng thời vẩy ra đại bút tu hành tài nguyên, mời chào có thể thúc đẩy thủ hạ, bởi vì mục đích là thăm dò Liên Vân Sơn mạch, cần có can đảm liều mạng người, cho nên chủ yếu mời chào tán tu. Có trọng thưởng tất có dũng vu. Hắc ám giáng lâm về sau, sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, người chỗ nào cũng có, muốn ăn ý xoay người cũng rất nhiều, không dùng một tháng thời gian, liền chiêu mộ được mấy trăm người. Bất quá mang cảnh chỉ có không đến 100, tuyệt đại đa số đều là khí cảnh. Mấy tháng sau, hành cung xây dựng hoàn tất. Trần Lâm chọn lựa 20 người vì thần tín, ký kết khế ước sau tăng lớn cường độ bồi dưỡng. Đại bút tài nguyên đập xuống, không đến thời gian 1 năm, liền có 5 người đột phá lung cảnh, còn lại cũng đều tu vi tăng vọt. Đây càng thêm điều động người quan sát tính tích cực. Lại thêm hơn 1 năm cũng không gặp Trấn Sơn Vương có cái gì động tĩnh, không ít người bắt đầu gia nhập Khai Nguyên Tông, để tông môn đệ tử số lượng kịch liệt kéo lên. Trừ cái đó ra, Lôi Minh Hỏa Phong Tuyết hai phe cũng đều tỏ thái độ, thừa nhận Khai Nguyên Tông là Ngọc Minh Thành lớn thứ tư thế lực, để Trần Lâm địa bàn triệt để vững chắc. Đương nhiên, vì thu hoạch được hai vị này luân cảnh thừa nhận, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, chẳng những xuất ra không ít tu hành tài nguyên, còn đem Linh Lung Tông bí địa tin tức chia sẻ. Lại qua nửa năm, tông môn đại điện bên trong, Trần Lâm quan sát một chút Bạch Thanh Thủy, lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, thời gian ngắn như vậy liền tấn thăng lung cảnh, Bạch Tông chủ tiền đồ bất khả hạ lượng, trở thành luân cảnh cường giả cũng là có hy vọng, ta xem trọng ngươi. Tất cả đều là đại nhân vun trồng chi công. Bạch Thanh Thủy cũng khó nén vui mừng, bất quá cũng không có kiêu căng, vẫn như cũ đối Trần Lâm bảo trì tôn kính. do dự một chút, nàng lại thử dò xét nói, đại nhân, Hoa Thiên Ngữ cùng Tôn Sinh Cốc nghĩ về Khai Nguyên Tông, để cho ta hỏi một chút ý kiến của đại nhân. Tôn Sinh Cốc coi như xong, Hoa Thiên Ngữ muốn trở về, liền để nàng trở về đi. Trần Lâm tùy ý nói, mặc dù hai người đều rời bỏ hắn, nhưng tính chất không giống, Tôn Sinh Cốc là thay đổi địa vị, Hoa Thiên Ngữ thì là trở về gia tộc, mà lại Vạn Tượng Quyết là được từ đối phương, để hắn được ích lợi không nhỏ, hẳn là cho một cái cơ hội. Biết. Bạch Thanh Thủy âm thầm thở dài, nàng là muốn cho Tôn Sinh Cốc trở về, dù sao đối phương cùng nàng quan hệ không tệ, bây giờ Khai Nguyên Tông có gần 10 tên lung cảnh cao thủ, phe phái săn sát, nàng nghĩ nắm giữ quyền hành, không có tín nhiệm người trợ giúp không được. Đáng tiếc, Tôn Sinh Cốc trước đó hành vi, để hắn đã mất đi trở về cơ hội. Thậm chí Thiết Ý phái để tỏ lòng thái độ, đã đem đối phương thanh trừ môn phái, tình cảnh sợ rằng sẽ càng ngày càng kém. Phái đi ra đội ngũ nhưng có trở về. Trần Lâm không để ý Bạch Thanh Thủy thần thái, chuyển rời đến những lời khác để. Vì thúc đẩy thăm dò tốc độ, nhóm nhân thủ thứ nhất dưỡng thành về sau, liền tất cả đều phái ra ngoài, bây giờ đã qua mấy tháng, hẳn là có người trở về. Nâng lên chính sự, Bạch Thanh Thủy lập tức tập trung ý chí, cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, Sở Thu cùng Trình Đại Nguyên trở về, ta chính là đến báo cáo việc này. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Trình Đại Nguyên cũng bay về rồi, nhanh như vậy. Trình Đại Nguyên là hắn trọng điểm bồi dưỡng cao thủ, có đặc thù phi hành thần thông, còn giỏi về ẩn nấp, cho nên bị phái đi Linh Lung Tông bí địa tìm kiếm Hoa Nhất Hạ Lạc. Hoa Nhất hoàn toàn chính xác đạt được Linh Lung Tông bí địa vị trí tin tức. Trong chuyện này Trúc Nhị Nương cũng không nói láo, việc này trải qua hắn siêu hồn nghiệm chứng, không có bất kỳ sai lầm, cho nên mới phái người tới tìm kiếm. Bạch Thanh Thủy trả lời ngay. Đúng vậy đại nhân, Trình Đại Nguyên nói tại Linh Lung Sơn mạch phía ngoài một tòa thành trì bên trong, đạt được tin tức liên quan tới Hoa Nhất, cũng lưu lại một phong thư, hắn không dám tự tiện mở ra, liền tốc độ cao nhất chạy về. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức nói, người đâu, để hắn tới gặp ta. Không đầy một lát, một cái gầy gò nam tử đi đến, chào về sau, đưa lên một phần bịt kín phong thư. Khởi bẩm đại nhân, phong thư này là ta tại Linh Lung Sơn mạch phụ cận Tiên Long thành đoạt được, bị gửi tại một cái tên là Vạn Hoa Cốc trong tiểu điếm, là chủ cửa hàng biết được ta tìm kiếm Hoa Nhất đại nhân về sau, chủ động tìm tới cửa giao cho ta. Chủ cửa hàng tên gọi là gì? Trần Lâm đem thư cầm trên tay hỏi thăm. Là một cái mang cảnh sơ kỳ trung niên nữ tử, tất cả mọi người xưng hô nàng là Trịnh phu nhân. Trần Lâm gật gật đầu. Cái tên này không có đặc thù hàm nghĩa, hẳn là Hoa Nhất tùy tiện tìm, bất quá đã nâng lên Vạn Hoa Cốc, lưu tin người khẳng định là Hoa Nhất không thể nghi ngờ. Đem thư phong kiểm tra một chút, sau đó mở ra. Hoa Nhất xinh đẹp chưa viết đập vào mi mắt. Chủ nhân, ta phát hiện một cái bí mật, muốn đi dò xét một chút, có lẽ đối nhiệm vụ có trợ giúp, ngươi nếu là từ bí địa ra trước hết về Ngọc Minh Thành, ta dò xét xong liền trở về. Nội dung bức thư rất ngắn. Trần Lâm sau khi xem xong sờ lên cái cảm. Xem ra Hoa Nhất biết hắn còn sống, cái này cũng rất bình thường, hắn làm tiếp nhận nhân sinh nhiệm vụ chủ thể, nếu là chết nhiệm vụ coi như thất bại, đối phương cũng phải đi theo tử vong. Huống chi đối phương hay là hắn điểm giới tôi tớ. Mà đối phương sở dĩ muốn đi Linh Lung Tông bí địa, hẳn là giữa bọn hắn liên quan bị hắc ám năng lượng áp chế, muốn tới gần về sau cảm ứng rõ ràng một chút. Làm cũng tệ, muốn cái gì ban thưởng đều có thể sách, tính ngươi một cái đại công. Trần Lâm đem thư thu hồi, đối Trình Đại Nguyên nói, đa tạ đại nhân. Trình Đại Nguyên đại hỉ, không người túi đầu sau rời đi. Ngay sau đó, một cái cao lớn nam tử đi đến, cũng đối Trần Lâm túi người hành lễ. Sở Thu bái kiến đại nhân. Trần Lâm liếc qua, nhanh như vậy liền từ Liên Vân Sơn mạch trở về, thế nhưng là có phát hiện gì? Đúng thế. Sở Thu ôm quyền nói, tiểu đội chúng ta tại Liên Vân Sơn mạch nam đoạn chỗ sâu, phát hiện một chỗ dưới mặt đất linh tinh mỏ, nhưng là bởi vì khoáng mạch kéo dài quá sâu, thuộc hạ không có thổ độn chi pháp, không cách nào xác định khoáng mạch tình huống cụ thể, nghĩ mời đại nhân phái người tương trợ. Linh tinh mỏ a? Trần Lâm có chút thất vọng. Hắn hiện tại không thiếu tiên thiên linh tinh, càng cần chính là hắc ám giáng lâm tin tức tương quan, đối khoáng mạch hứng thú không lớn. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, vậy liền để Triệu Mộng cùng ngươi đi một chuyến đi, phải tất yếu cam đoan an toàn của nàng. Bây giờ Triệu Mộng đã tiến vào mang cảnh, còn chiếm được hắn không ít bảo bối, chỉ cần không tao ngộ dị thú mạnh mẽ cùng quái vật, coi như tiến vào Liên Vân Sơn mạch, vấn đề cũng không lớn. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Sở Thu rời khỏi gian phòng. Còn có một việc. Bạch Thanh Thủy chờ Sở Thu rời đi về sau, tiếp tục hướng Trần Lâm báo cáo. Vũ Nguyên Kỳ chính thê Tiêu Cẩm Hà phái người tới, muốn cầm về Vũ Nguyên Kỳ di vật bên trong một kiện vật phẩm, nói có thể dùng bằng nhau giá trị vật phẩm trao đổi. Vật phẩm gì? Trần Lâm chân mày hơi nhíu lại. Vũ Nguyên Kỳ di vật hắn đều tra xét, có giá trị nhất chính là tay kia khăn, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu, càng nghiên cứu càng cảm giác rất là huyền diệu, không muốn còn cho đối phương. Nhưng đối phương là Lôi Minh đệ tử, không có tìm hắn báo giết phu mối thù cũng không tệ rồi, chỉ là yêu cầu di vật hắn không có lý do cự tuyệt. Nói là một cái ly thủy tinh. Ly thủy tinh? Trần Lâm có chút ngoài ý muốn. Trong đầu nhớ lại một chút, lập tức nói ra, ngươi nhanh đi tìm Triệu Mộng, Vũ Nguyên Kỳ đồ vật ta đều cho nàng, có thể là tại nàng nơi đó. Lập tức lại phân phó, tìm được lấy trước cho ta xem một chút, để Triệu Mộng chú ý giữ bí mật. Rõ. Bạch Thanh Thủy đáp ứng một tiếng, lập tức rời phòng. Chén trà nhỏ về sau, mang theo một cái thuần tịnh vô hạ cái chén trở về. Không phải rất lớn, tạo hình có chút đặc biệt, Trần Lâm đem cái chén tiếp nhận, lặp đi lặp lại tiến hành xem xét, thế nhưng là thấy thế nào đều không nhìn ra dị thường. Ngươi nhưng có phát hiện gì? Hắn nhìn về phía Bạch Thanh Thủy hỏi. Bạch Thanh Thủy lắc đầu. Không có, cái này bắt mặc dù chất liệu thuần túy, nhưng cũng không thể lượng ba động, tựa hồ chính là phổ thông thủy tinh chế thành, nhưng nếu là như thế, lấy Tiêu Cẩm Hà thân phận, không có khả năng cố ý đòi hỏi. Trần Lâm trầm ngâm không thôi. Một lúc lâu sau hỏi, đối phương phái tới người nhưng có cái khác biểu thị, tỉ như một loại nào đó ám chỉ, muốn coi đây là lấy cớ, muốn về Vu Nguyên kỳ tất cả vật phẩm. Chương 2234, cái chén. Chương 2234, cái chén. Không có ám chỉ. Nghe được Trần Lâm hỏi thăm, Bạch Thanh Thủy trả lời ngay. Nói tiếp, Tiêu Cẩm Hà phái tới chính là đệ tử của nàng, chỉ rõ liền muốn cái này cái chén, nói là cái này cái chén là Tiêu Cẩm Hà cùng Vu Nguyên Kỳ lúc trước đính hôn tín vật, đã Vu Nguyên Kỳ đã tử vong, liền không muốn để cho vật này ở lại bên ngoài. Tín vật a? Trần Lâm đem cái chén trong tay đỡ lượng, nghi ngờ nói, nếu như cái này cái chén là đính hôn tín vật, đối phương nếu mà muốn, không nên kéo lâu như vậy mới là, khẳng định là có cái gì đặc thù công dụng, hoặc là đối phương lúc đầu cũng không biết có vật này, hiện tại mới đến tin tức, liền lập tức tới yêu cầu. Như thế, Trần Lâm phân tích nói, vật này giá trị hẳn là còn ở kia văn tú khăn tay phía trên. Bạch Thanh Thủy ánh mắt chớp động, lập tức hỏi, đại nhân muốn đích thân gặp một chút nữ đệ tử kia a? Không cần. Trần Lâm khoát khoát tay, lắc đầu nói, mặc dù Tiêu Cẩm Hà cùng Vu Nguyên Kỳ chỉ là hữu danh vô thực vợ chồng, nhưng ta giết Vu Nguyên Kỳ cũng sẽ dính đến lôi minh mặt mũi, bảo trì hiện tại vi diệu cân bằng là được, không cần cùng người của đối phương tiếp xúc quá nhiều. Nói xong cũng muốn đem cái chén đưa tới. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có ngăn chặn lòng hiếu kỳ, dùng bản mệnh phù văn nếm thử kích phát một chút, không có phản ứng về sau, lại thử một chút hồn lực. Không được. Linh hồn lực vừa mới tiếp xúc đến cái chén, Trần Lâm liền cảm thấy một cỗ kinh khủng lôi kéo cảm giác xuất hiện, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng kháng cự không được cỗ lực lượng này. Ngay cả hồn chủ khí tức đều không được. Linh hồn trong nháy mắt bị lôi ra thân thể, tiến vào chén nội bộ. Ha ha, quả nhiên. Theo một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên, Trần Lâm cảm giác khôi phục bình thường. Hắn cảm thấy mình linh hồn cũng không nhận được tổn thương, chỉ là ở vào một cái nhỏ hẹp lờ mờ không gian bên trong, đối diện cách đó không xa thì đứng đấy một khí độ bất phàm nữ tử, đồng dạng cũng là hồn thể trạng thái. Tiêu Cẩm Hà. Trần Lâm nghĩ đến một loại khả năng, lập tức thăm dò hỏi thăm, đồng thời kiểm tra tự thân, lại phát hiện linh hồn nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế, không cách nào cường độ cao vận dụng hồn lực, chỉ có thể làm đơn giản giao lưu, diệt hồn chỉ các loại thủ đoạn đều không dùng được. Không cần lo lắng. Nữ tử nhìn một chút Trần Lâm, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ nói, cái này hồn ảnh chén chỉ là một loại liên lạc bảo vật, chúng ta mặc dù có thể tương hỗ trông thấy đối phương, thực tế cũng không tại cùng một cái không gian bên trong, cũng vô pháp tương hỗ phát động công kích. Các hạ đem ta kéo vào nơi này, là có cái gì muốn cho ta làm sao? Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm. Đối phương nói thật giả không cách nào xác định, nhưng hồn lực không cách nào vận dụng là thật, hắn ngoại trừ cùng đối phương giao lưu không có những biện pháp khác. Không có. Nữ tử thản nhiên nói, chỉ là muốn hỏi một chút nhân sinh của ngươi nhiệm vụ là cái gì. Trần Lâm chấn động trong lòng, nhưng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng ngữ khí bình thản nói, cái gì nhân sinh nhiệm vụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như muốn thay phu quân của ngươi báo thù, liền quang minh chính đại tới tìm ta cho ngươi công bằng quyết đấu cơ hội. Không muốn xách phu quân hai chữ này, bằng không ta thực sẽ đi giết ngươi. Nữ tử thanh âm rốt cục xuất hiện ba động, dường như phẫn nộ, lại giống là bị đè nén, tóm lại không tốt lắm. Một hồi lâu, tâm tình của nàng mới ổn định lại. Nhìn xem Trần Lâm nói, không nói cho ta nội dung nhiệm vụ cũng được, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao có thể bảo trì nam tử hình thái, mà không có biến thành nữ nhân? Trần Lâm ngạc nhiên. Đối phương vấn đề này lượng tin tức thế nhưng là quá lớn. Đầu tiên, người này khẳng định là tiếp nhận nhân sinh nhiệm vụ tiến đến, nếu không không có khả năng biết nhân sinh nhiệm vụ sự tình, tiếp nhận phong thư người không được đối những người khác nói đỏ ngang tin tức, nếu không sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Trừ cái đó ra, nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, cái này giao diện nhân sinh thể nghiệm người cũng không ít, mà lại giống như sau khi đi vào liền sẽ biến thành nữ nhân. Ta tại sao muốn biến thành nữ nhân? Trần Lâm mập mờ về hỏi. Hắn rất muốn biết trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, nhưng lại không muốn thừa nhận thân phận, mặc dù đỏ ngang có không được tiết lộ tin tức quy tắc, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, đối phương chưa hẳn chính là nhân sinh thể nghiệm người. Người không biết ta, không có trải qua thần miếu. Nữ nhân lần nữa nói ra một cái để Trần Lâm kinh nghi tin tức. Gặp Trần Lâm không ngôn ngữ, nàng tiếp tục nói ra, xem ra ngươi thật không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút, cái này giao diện đã bị phái tiến đến chí ít có 100 người sinh thể nghiệm người, sau khi đi vào đều sẽ biến thành nữ nhân. Mà lại trích có nam nhân có thể cầm tới nơi đây nhân sinh phong thư. Căn cứ nội dung nhiệm vụ khác biệt, có người thì trực tiếp chiếm cứ nữ tính tuyên bố nhiệm vụ người thân thể, có thì là trực tiếp giáng lâm, sau đó từ nam nhân biến thành nữ nhân, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Thẳng đến ta phát hiện ngươi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Trần Lâm khuôn mặt, tựa hồ muốn đem Trần Lâm xem thấu. Nhìn ra ngoài một hồi nói, ngươi cũng không cần phủ nhận, ta quan sát ngươi thời gian rất lâu, ngươi sở dĩ sẽ bị Trúc Nhị Nương mời đi Linh Lung Tông bí địa, cũng là ta thụ ý. Còn có kiếm không, cũng là ta người. Nhất cử nhất động của ngươi, còn có những cái kia không thuộc về bản giới thủ đoạn, đều cho thấy là ngoại giới khách tới. Bất quá ta trước đó còn không quá xác định. Nữ nhân chậm rãi đi đến Trần Lâm trước mặt, một bên dò xét vừa nói, nhưng là ngươi gần nhất đang dò xét Hắc Ám Giáng Lâm nguyên nhân, cũng không hợp với lẽ thường lãng phí đại lượng tài nguyên hành vi, cũng đủ để nói rõ ngươi là có nhiệm vụ trong người. Hẳn là nhân sinh thể nghiệm người không thể nghi ngờ. Trần Lâm sắc mặt một trận biến hóa. Đây thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương một mực tại âm thầm điều tra hắn. Càng khoa trương hơn là, trước mặt hắn lại có hơn 100 cái người mở đường nơi này đến tụt cùng có cái gì bí mật, sẽ cho người sinh đỏ ngang coi trọng như vậy. Thế nào, còn không muốn thừa nhận a? Nữ tử hừ nhẹ một tiếng. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, đã linh hồn có thể bị hồn ảnh chén kéo vào được, đã nói lên có vấn đề. Dừng một chút. Nàng lại nói, ta trước miễn phí cho ngươi cung cấp một cái tin tức, người nơi này sinh thể nghiệm người, giữa lẫn nhau là có cạnh tranh quan hệ, cho nên ban bố nhiệm vụ có đối kháng tính, nếu là đối thủ của ngươi trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi liền sẽ thất bại. Về phần hạ tràng, tin tưởng không cần ta và ngươi nhiều lời. Trần Lâm lông mày thật sâu nhăn lại, rốt cuộc không còn trầm mặc, hỏi, nhân sinh nhiệm vụ từ tuyên bố người tuyên bố, là tuyên bố người nguyện vọng biểu đạt, căn bản là không cách nào thống nhất, làm sao có thể có đối kháng tính? Ngươi thật là ngây thơ. Nữ tử mím môi, lập tức cảm thấy động tác này quá nữ tính hóa, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Đáng chết. Nàng hận hận mắng một tiếng. Ngữ khí cũng thay đổi lạnh nhạt nói, nhân sinh đỏ ngang cũng bất quá là một kiện bảo vật, là bảo vật liền có người điều khiển, liền có tồn tại mục đích, ngươi còn tưởng rằng đây là thiên đạo hay sao? Liền xem như thiên đạo, đồng dạng không thể tin. Tóm lại ta cho ngươi biết, tiến vào người nơi này sinh thể nghiệm người đều là có trận doanh, ngươi lần thứ nhất tiến vào cái nào thần miếu, chính là cái này thần miếu chỗ trận doanh. Tương hỗ ở giữa không chết không thôi. Nói xong lần nữa nhìn chằm chằm Trần Lâm con mắt, trầm giọng hỏi, hiện tại có thể nói chuyện nhiệm vụ của ngươi rồi sao? Chương 2235, hợp tác. Một chương 2235, hợp tác. Một Trần Lâm nhanh chóng tiêu hóa đối phương cung cấp tin tức. Mặc dù không cách nào phán đoán thật giả, nhưng liền xem như nói dối, khẳng định cũng có chân thực tin tức tồn tại. Ngươi trận doanh là cái gì? Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì, ta nên như thế nào xưng hô ngươi, gọi Tiêu Cẩm Hà ngươi cũng không nguyện ý. Trần Lâm không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là tiếp tục thăm dò hỏi lại. Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản tọa Độc Cô Bá Thiên, chính là Độc Cô gia lão tổ, ta thuộc về thứ ba trận doanh, mà lại có thoát khỏi trận doanh năng lực, ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta có thể nói cho ngươi một chút bí ẩn tin tức. Độc Cô Bá Thiên. Trần Lâm khỏe miệng có quắp đống lúc đích. Đối phương hiện tại bộ dáng này, nhưng cùng Bá Thiên một chút quan hệ không có, cũng trách không được đối phương biết phẫn nộ. Đương nhiên, hắn nhớ tới kia mũ vượng nữ tử, còn có cái kia Thu Dạ Bạch, có phải hay không cũng là nhân sinh thể nghiệm người, nếu như là, vậy trong này tình huống thế nhưng là quá kỳ dị. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Trần Lâm không có lại kháng cự, bởi vì đối phương nói nam biến nữ tại điểm này, rất có thể là thật, dù sao hắn tự mình thể nghiệm qua. Trước tiên nói một chút nhiệm vụ của ngươi a. Độc Cô Bá Thiên lặp lại trước đó vấn đề. Trần Lâm lắc đầu. Nội dung nhiệm vụ ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta cũng không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh, cùng ngươi chắc chắn sẽ không có xung đột, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đối địch. Không có gia nhập trận doanh. Độc Cô Bá Thiên nhíu mày, nghi vấn hỏi, đó chính là nói, ngươi chưa từng có từng tiến vào thần miếu, kia vì sao có thể học được thần cấp công pháp? Cách khác, Trần Lâm không trả lời thẳng. Hai năm này hắn hiểu rõ không ít tin tức. Thần miếu công pháp chia làm hai loại, một loại là phổ thông, một loại thần cấp công pháp. Phổ thông công pháp hạn mức cao nhất chính là mang cảnh. Mặc dù có hậu tục nội dung, nhưng là cơ bản không có trở thành lung cảnh khả năng, trừ phi thu hoạch được thần linh ban thưởng lực lượng, nhưng nhất định phải tiến vào thần miếu mới được, thần đan cùng cái khác cùng loại vật phẩm đều vô dụng. Thần cấp công pháp thì không có hạn chế, nhưng là có cái tiền đề, nhất định phải là người đoạt giải tự mình sử dụng mới được, bởi vì công pháp có truyền thừa ý cảnh, chỉ có người đoạt giải mới có thể hấp thu. Những người khác đạt được thần cấp công pháp, bởi vì không có ý cảnh truyền thừa, đồng dạng sẽ dừng bước tại mang cảnh. Hắn sở dĩ có thể thành công, là Hồng Mao thử đem công pháp cải tiến, phá trừ công pháp quy tắc hạn chế, nếu không tư nguyên nhiều hơn nữa đều đóng không đi lên. Không muốn nói coi như xong. Độc Cô Bá Thiên không có cưỡng cầu, lập tức lại hỏi, vậy là ngươi không thấy qua thần miếu? Thấy qua. Lần này Trần Lâm không có giấu giếm. Độc Cô Bá Thiên trầm mặc một lát, lại đối Trần Lâm xem kỹ một trận. Ngữ khí có chút hưng phấn nói, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có cái ra dáng thể nghiệm người xuất hiện, ngươi có thể chống cự thần miếu triệu hoán, hẳn là có nguyên sơ cấp bậc năng lực thiên phù a. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Hỏi ngược lại, có vào hay không thần miếu, không phải toàn bằng tự nguyện a, tựa hồ không tồn tại chống cự nói chuyện. Ha ha. Độc Cô Bá Thiên cười nhạo một tiếng. Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết, thần miếu cùng nhân sinh đỏ ngang là thế lực đối địch, cái khác sinh linh có thể tự chủ lựa chọn, nhưng là chúng ta những người này sinh thể nghiệm người, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Thế lực đối địch. Trần Lâm lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức hỏi, vậy cái này cả hai đều là cái gì thế lực? Độc Cô tiền bối nhưng có biết, nhân sinh đỏ ngang danh xưng tu luyện giới thần bí nhất vật thể một trong, nếu là có thể hiểu rõ phía sau màn chân tướng, tất nhiên đối về sau hành động có sự giúp đỡ to lớn, mà thần miếu có thể cùng chống lại, càng làm cho trong lòng của hắn ngạc nhiên. Không biết. Độc Cô Bá Thiên cho ra cái để Trần Lâm thất vọng trả lời, nhưng ngay lúc đó lại mở miệng, mặc dù ta không biết cả hai phía sau bí ẩn, nhưng là ta lại biết, tòa thần miếu này tất nhiên cùng thiên thần cung có liên quan. Có lẽ chính là bọn hắn thờ phụng thiên thần gây nên. Thiên thần cung. Trần Lâm có chút không tin, thiên thần cung mặc dù cường đại, nhưng còn không có đạt tới có thể cùng nhân sinh đỏ ngang chống lại tình trạng a. Thiên thần cung khẳng định không được. Độc Cô Bá Thiên trả lời một câu, nhưng ta nói chính là bọn hắn thờ phụng thần linh, thiên thần cung những tên kia nhìn cường đại, thực tế chỉ là thiên thần thần bột mà thôi, chỉ bất quá thiên thần chưa từng lộ diện, cho nên người bình thường không biết. Trần Lâm tiêu hóa từng đợt tin tức, lại hỏi, đã thiên thần cung phía sau sinh linh cường đại như thế, vì sao không trực tiếp đem cuộc đời thể nghiệm người tiêu diệt, ngược lại phải bàn cho tiếp theo loại bảo vật, để chúng ta tăng thực lực lên? Độc Cô Bá Thiên nghe vậy khẽ giật mình, lần nữa trên dưới quan sát một chút Trần Lâm. Ngươi không phải tinh khư người tu luyện đi, mà lại chỗ giao diện đẳng cấp cũng không cao, làm sao mà biết? Trần Lâm mặt không biểu tình, không muốn để cho đối phương đoán ra quá nhiều. Độc Cô Bá Thiên sờ lên cái cằm, ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng, bởi vì ngươi ngay cả cao cấp quy tắc loại thủ đoạn đều không hiểu rõ, bất quá tại cấp thấp giao diện đều có thể thu hoạch được nguyên sơ năng lực, đủ để chứng minh ngươi khí vận mạnh, có lẽ thật có thể hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài. Trần Lâm có chút minh bạch. Trước đó Tiểu Hoa bọn người cho hắn phổ cấp qua, nói cao cấp quy tắc thủ đoạn tuy mạnh, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, đồng thời ngay cả người sử dụng chính mình cũng không cách nào cải biến định tốt quy tắc, nếu không uy năng lập tức suy yếu, thậm chí biến mất. Khi Đề Na trở tiên thiên sinh linh phương thức tu luyện, liền cùng loại tình huống này cùng loại. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trần Lâm đem chủ đề một lần nữa kéo về. Đã đối phương cho là hắn cái gì cũng không biết, vậy liền để đối phương cho rằng tốt, hắn cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, bị nhìn càng thấp càng tốt. Bởi vì quy tắc thủ đoạn muốn phát huy lớn nhất uy năng, liền không thể phá hư đã chế định tốt quy tắc. Còn có, quy tắc thiết trí càng phức tạp, càng hợp lý, uy lực liền sẽ càng mạnh. Giải thích một chút. Độc Cô Ba Thiên tiếp tục nói, thần miếu so với nhân sinh đỏ ngang, vẫn là ở thế yếu dựa theo suy đoán của ta, nguyên nhân chủ yếu hẳn là nhân sinh đỏ ngang thuộc về độc lập vận chuyển quy tắc bảo vận, đã cùng chủ nhân bóc ra. Mà thần miếu còn bị người sử dụng trường khống, cho nên không thể trực tiếp lấy quy tắc đối kháng, liền nhằm vào nhân sinh thể nghiệm người thiết lập trận doanh hạn chế, để cho ta những này thể nghiệm người tàn sát lẫn nhau, suy yếu thể nghiệm người số lượng. Cái này quy tắc chỉ đối với chúng ta hữu hiệu, cái khác sinh linh là không có trận doanh phân chia. Tòa thần miếu kia mục đích là cái gì? Trần Lâm nhíu mày hỏi thăm. Đối phương có mấy phần có độ tin cậy, nguyên nhân chính là nhân sinh của hắn bảo dương nhiệm vụ, cũng là đạp phá thiên thần cung, nhân sinh đỏ ngang tựa hồ thật cùng thiên thần cung đối địch. Thế nhưng là mục đích thực sự khó đoán. Độc Cô Bá Thiên lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, nhưng cái này giao diện khẳng định tồn tại một loại nào đó bảo vật, để trong thần miếu sinh linh nhớ thương, mới có thể đi như thế tiến hành. Trần Lâm lập tức nghĩ đến nguyên sơ chi địa, nhưng lại cảm thấy không quá giống. Đỏ vượn giao diện bên trong, thiên thần cung cũng là đi tìm nguyên sơ chi địa, nhưng đi chỉ là phổ thông đệ tử, mà ở trong đó tới lại là thiên thần cung phía sau thần linh. Trên lệch quá xa chút. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao đỏ vượn giao diện nguyên sơ chi địa tin tức không rõ, chỉ là hư hư thực thực, cái kia Hàn Vong Tiên đại sư huynh vẫn là tự tiện hành động, cũng không có cáo chi thiên thần cung. Mà cái này giao diện là khẳng định có nguyên sơ chi địa ngay tại kim quan nữ tử trên tay. Nghĩ tới đây, Trần Lâm mở lời hỏi, nhân sinh nhà thám hiểm lại biến thành nữ nhân, cũng cùng thần miếu quy tắc có quan hệ a? Không phải. Độc Cô Ba Thiên lập tức phủ định. Sau đó sắc mặt khó coi nói ra, không ai biết nguyên nhân, phải cùng này phương tiên địa nguyên bản quy tắc có quan hệ, cũng có thể là thụ quỷ dị quốc gia ảnh hưởng. Dừng một chút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy Trần Lâm. Ngươi có thể bảo trì nam tử hình thái, nhất định có khắc chế quy tắc năng lực, khả năng cảm ứng ra căn nguyên. Trần Lâm hơi làm trầm âm. Vẫn là cấp gia phòng đoàn nói, đại khái suất là quỷ dị quốc gia quy tắc bố trí, ta có thể bảo trì giới tính không thay đổi, bởi vì ta có được hình quân truyền thừa. Hắn sử dụng diện hồn chỉ không phải bí mật, đối phương khẳng định cũng biết việc này, không cần thiết tại cái này phía trên nói dối. Giảm xuống đối phương độ tín nhiệm không có chỗ tốt. Quả là thế. Độc Cô Ba Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức hỏi, ngươi hình thuật trình độ đạt đến trình độ gì, nhưng có được phẩm cấp? Trần Lâm ánh mắt chớp động. Đối phương nhìn đối hình quân một đạo hiểu rất rõ, ngay cả hắn cũng không biết hình thuật còn có phẩm cấp phân chia, Bạch Ngân tiên tử cũng không nói. Thế là thử dò xét nói, tiền bối hiểu rất rõ hình quân truyền thừa à, phẩm cấp là chỉ cái gì, hình thuật hết thể có bao nhiêu phẩm cấp? Ngươi không biết. Độc Cô Bá Thiên giật mình, lại khẽ bước cằm, làm như hình. Cũng đúng, từ khi mây không phải mưa cùng Nghiệm Vương đồng quy vô tận, tựa hồ không có cường đại hình quân xuất hiện, hình thuật truyền thừa cũng dần dần tàn lụi, bằng không quỷ dị quốc gia cũng không trở thành như thế hung hăng ngang ngược. Chương 2235, hợp tác. Hai chương 2235, hợp tác. Hai nói đến đây, hắn đối Trần Lâm nói, hình thuật là có phẩm cấp, đạt tới hạ phẩm mới có thể được xưng tụng hình quân, cũng chính là hạ vị hình quân, sau đó là trung phẩm cùng thượng phẩm. Ta xem qua ngươi sử dụng hình thuật, uy năng coi như không tầm thường, nhưng không bằng phẩm cấp, rất khó triệt để hóa giải quỷ dị quy tắc. Tiếp lấy, Độc Cô Ba Thiên chờ mong hỏi, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đem hình thuật thúc đẩy đến hạ phẩm? Trần Lâm làm ra vẻ cười khổ. Tiền bối sợ là phải thất vọng, ta được đến truyền thừa chỉ có một phần nhỏ, chỉ sợ không có cách nào tấn thăng hình quân, ngươi trước biến trở về nam nhân hình thái, vẫn là tìm kiếm những biện pháp khác đi. Không có truyền thừa. Độc Cô Ba Thiên sầm mặt lại, hít sâu một hơi, ngăn chặn muốn bộc phát cảm xúc, để ngự khí tận lực hòa hoãn. Ta nhìn ngươi dùng chính là chỉ pháp, hẳn là thuộc về mây không phải mưa tử vi chấn ngục nhất hệ, ta lúc đầu đã từng đối hình thuật từng có hứng thú, từ ma kỳ cam tộc trên tay giao dịch đến một chút liên quan tới hình thuật nội dung. Đợi chút nữa phái người đưa qua cho ngươi, ngươi xem một chút có thể dùng được hay không. Nhưng là không cho không. Nếu có trợ ở ngươi tăng lên, ngươi liền muốn giúp ta hóa giải trên người quỷ dị quy tắc, để cho ta khôi phục nam tử hình thái, nếu không ta đường đường Độc Cô gia lão tổ, biến thành nũng nịu nữ nhân, không biết cũng bị người như thế nào chế giễu. Trần Lâm đại hỉ, đội vàng vừa chắp tay, đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Đây thật là được đến không mất chút công phu, không nghĩ tới còn có thể có như thế thu hoạch, bằng không hắn tìm không thấy Bạch Ngân tiên tử, hình quân con đường liền muốn đoạn tuyệt. Coi như tìm tới Bạch Ngân tiên tử, đối phương cũng chưa chắc khôi phục ký ức. Bất quá đối phương nâng lên Tử Vi trấn ngục bốn chữ, để hắn không khỏi liên tưởng đến Tử Vi cung, tiến tới nghĩ đến Minh Nguyệt Sương Hoa, chẳng lẽ lại đối phương cũng là hình quân? Trần Lâm vừa muốn hỏi thăm, Độc Cô Ba Thiên ngữ khí liền nghiêm một chút, trầm giọng nói, nhớ kỹ ta ân tình liền tốt, tuyệt đối không nên muốn trốn nợ. Ta Độc Cô Bá Thiên trưởng cũng không phải tốt xấu. Tiền bối yên tâm. Trần Lâm đội vàng cam đoan. Sau đó lập tức hỏi, tiền bối có thể cùng ta nói một câu hình quân sự tình, để cho ta nhiều một ít hiểu rõ, dạng này đối tăng lên hình thuật cũng có trợ giúp. Ta sẽ cho ngươi viết ra, ngươi chờ thu tin là đủ. Độc Cô Ba Thiên khoát khoát tay, nhìn một chút không gian xung quanh sinh ra gợn nước, tăng tốc giọng nói, cái này hồn ảnh chén thời gian nhanh đến, ta nói ngắn gọn, ngươi nếu là lựa chọn gia nhập trận doanh, nhất định phải gia nhập thứ nhất hoặc là thứ ba trận doanh, thứ hai trận doanh cùng nhiệm vụ của ta xung đột. Mặt khác, có thể không tiến vào thần miếu, liền tận lực không muốn đi vào. Nếu không có bị vây ở bên trong khả năng, đồng thời ngươi tình huống đặc thù, dễ dàng bị phía sau màn thần linh để mắt tới, một khi lây dính thần linh quy tắc khí tức, sợ rằng sẽ bị nhân sinh đỏ ngang nhằm vào, xuất hiện hậu quả khó có thể dự liệu. Hơi ngưng lại, Độc Cô Ba Thiên tiếp tục dặn dò, hiện tại ngươi liền nhớ kỹ, nếu là nhất định phải tiến thần miếu, tuyệt đối không nên tiến hai đầu tượng thần thần miếu, đó chính là thứ hai trận doanh, về phần phía sau muốn làm gì, ta sẽ lại cùng ngươi câu thông. Vừa dứt lời, không gian liền trở nên không ổn định. Trần Lâm thấy thế vội vàng hỏi, tiền bối nói một câu mỗi cái trận doanh quy tắc, ta tốt tính nhắm vào làm chuẩn bị, nếu là quy tắc cùng ta nhiệm vụ xung đột lẫn nhau, ta tốt tiến hành phòng ngừa. Không nên gấp gáp. Độc Cô Ba Thiên thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng biến thành mơ hồ. Loáng thoáng còn có thể nghe được một chút, đây là độ khó cao nhân sinh nhiệm vụ, thời hạn rất dài, ngươi trước đem hình thuật tăng lên, đem thân thể của ta tình huống giải quyết lại nói. Đúng rồi, tuyệt đối không nên ở bên ngoài liên hệ ta, càng không muốn hiện lộ nhân sinh thể nghiệm người thân phận, có lời gì chờ ta lần sau dùng hồn ảnh chén liên hệ ngươi. Thanh âm dần dần biến mất. Trần Lâm liền cảm thấy chung quanh rung động, ý thức của hắn đã trở lại bản thể, mà hắn lại còn duy trì đưa tay đưa ra cái chén cử động, đối diện Bạch Thanh Thủy biểu lộ cũng cùng trước đó giống nhau như lúc, ngay tại làm ra hai tay tiếp cái chén động tác, hết thảy đều không thay đổi, phản phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh. Trần Lâm mắt lộ ra kinh nghi, cái này hồn ảnh chén lại còn có thời gian quy tắc, bên trong tương đối bên ngoài là đứng im, cùng nhân sinh đỏ ngang đồng dạng, quả nhiên không phải bình thường bà bối, chắc không được đối phương phải dùng loại phương thức này liên lạc, hẳn là có thể che đậy thần miếu cùng nhân sinh đỏ ngang cảm ứng, miễn cho bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho tiết ra ngoài. Như thế cũng chứng minh kia Độc Cô Bá Thiên là thật gấp, nếu không cái này cấp bậc bà bối không có khả năng dùng phương thức như vậy đưa đến trên tay hắn, cũng không sợ vứt bỏ, mà lại đối phương tựa hồ có cái gì cố kỵ, không muốn cùng hắn trực tiếp đối mặt. Không cần đưa qua, Trần Lâm đem cái chén thu hồi, phất phất tay để Bạch Thanh Thủy lui ra, hắn thì tiến vào tu luyện thất, đối cái chén tiến hành nghiên cứu. Nhưng làm sao nghiên cứu cũng không phát hiện dị thường, sự tình có chút phức tạp. Trần Lâm lẩm bẩm một câu, đem cái chén thu vào bá khỏa. Hắn hiện tại đối nhiệm vụ một điểm đầu mối không có, kia Độc Cô Bá Thiên mặc dù thần thần bí bí, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu tuyến, trước thử nghiệm tiếp xúc một chút, nhìn tình huống lại làm định đoạt. Kế hoạch của mình cũng tiếp tục. Về phần thần miếu, Trần Lâm đem thần dụ lệnh bài lấy ra nhìn một chút. Lúc đầu hắn là dự định triệu hoán thần miếu, đạo này thần dụ có thể thỏa mãn hắn một cái yêu cầu, hạn mức cao nhất hẳn là còn không thấp, nếu có thể để hắn trực tiếp tấn thăng luân cảnh, hoặc là giải hồn thành công, đem giải quyết hắn vấn đề lớn. Cho dù mang không xuất hiện thực, cũng đối hoàn thành nhiệm vụ từ trợ giúp. Nhưng là Độc Cô Bá Thiên, lại làm cho hắn sinh ra do dự, chỉ có thể quan sát một trận lại nói. Bởi vì trên lệnh bài không có tiêu ký, không cách nào xác định triệu hoán đi ra thần miếu là cái nào, muốn đúng lúc là thứ hai trận doanh cái kia, liền không có cách nào cùng đối phương hợp tác, sẽ còn biến thành địch nhân. Thu hồi lệnh bài, Trần Lâm suy tư đối phương, nhìn phải chăng từ tồn tại lỗ thủng. Kỳ thật vẫn là có điểm đáng ngờ, biến thành nữ nhân quy tắc này liền tồn tại không xứng đôi chỗ. Chính hắn, Thiết Trụ còn có Hồng Mao Thử cũng không hề biến hóa, cái này có thể nói bọn hắn bản thân liền đặc thù, mình là hình quân người thừa kế, Thiết Trụ sinh mệnh đẳng cấp cao, Hồng Mao Thử hình thái cố hóa, nhưng là còn có Màu Lam dị tộc, Hoa Nhất, Đào Linh ba cái đâu. Đào Linh cùng Màu Lam dị tộc cũng đều rất thần bí, khả năng không nhận quy tắc hạn chế. Nhưng Hoa Nhất khẳng định không được. Dựa theo Độc Cô Bá Thiên thuyết pháp, Hoa Nhất làm nữ tử, không có khả năng bị hắn triệu hoán thành công, mau tới cấp cho hắn làm giúp đỡ. Trừ phi, Trần Lâm sờ lên cái cảm. Nếu như quy tắc là thật, liền có hai cái khả năng. Một cái là Hoa Nhất đối với hắn có trò dầu diếm, có được hắn không biết tình huống đặc biệt, lại một cái chính là kia thư cũ bổ câu ra tay, để cùng hắn có liên quan sinh linh miễn trừ cái này một quy tắc. Nhưng hai loại khả năng tính cũng không lớn. Lắc đầu không suy nghĩ nhiều, Trần Lâm quyết định vẫn là lấy bất biến ứng và biến, tiếp tục dựa theo mình tiết tấu đi. Độc Cô Bá Thiên chỉ coi là một khúc nhạc đệm, không thể bị đối phương chi phối. Sau một canh giờ, Bạch Thanh Thủy lần nữa đến bài kiến. Đại nhân, Tiêu Cẩm Hà lại phái người cho ngươi đưa tới một khối ngọc, nói đại nhân nếu là không nghĩ trả lại chén đến rượu, liền đem khối kia khăn tay trả lại, đối phương nguyện ý dùng khối ngọc này trao đổi. Ồ, Trần Lâm có chút nhíu mày, hắn có một loại cảm giác, đối phương làm một màn như thế, giống như chính là vì tay kia khăn. Thế nhưng là cũng không trở thành. Hắn thấy, hồn ảnh chén nhưng là muốn so tay kia khăn có giá trị nhiều, mà lại khăn tay là bản giới vật phẩm, cũng chưa chắc có thể đối mang đi ra ngoài. Bất kể có phải hay không là, tóm lại không cho đối phương khẳng định không sai. Trần Lâm tiếp nhận linh ngọc, nhìn lướt qua liền xác định là ghi chép tin tức chi vật. Ra ngoài cẩn thận, hắn ngưng tụ ra chân hồn thân thể tiến hành xem xét. Đọc qua một trận, Trần Lâm ánh mắt lấp lóe, hiện ra hưng phấn chi ý bên trong ngọc giản tin tức rất nhiều cũng rất tạm, phần lớn cũng không dùng tới, nhưng lại đã bao hàm một chút liên quan tới hình thuật lý luận phương diện nội dung, cuối cùng liền có diện hồn chỉ. Để hắn đối với cái này hình thuật có hiểu mới. Nếu có đầy đủ thời gian, mượn nhờ xích tử chi tâm hiệu quả, có lẽ có thể thôi diễn ra diện hồn chỉ đến tiếp sau. Nhưng được hay không còn phải thử một chút mới biết được. Tình huống này để Trần Lâm lần nữa nhớ tới Hồng Mao Thử, đối phương nếu là không đi, lại đầy đủ lý luận chèo chống, thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp dễ như trở bàn tay. Một cái quả đào ngươi sợ cái gì? Trần Lâm âm thầm nhả rẫy một chút. sau đó lấy ra vài quặng vườn linh dược bên trong lấy được chân quý linh thảo, giao cho Bạch Thanh Thủy. Phân phó nói, ngươi để Tiêu Cẩm Hà phái người đem những này linh thảo lấy về, liền nói tay kia khăn đã để ta làm hư, dùng cái này vài quặng chân quý thiên tài địa bảo làm bồi thường, không hài lòng, ta về sau lại cho bổ sung. Rõ. Bạch Thanh Thủy lĩnh mệnh mà đi. Trần Lâm thì tiến vào xích tử chi tâm trạng thái, tiếp tục đọc qua trong ngọc giản nội dung. Chương 2236, chất lỏng. 1. Chương 2236, chất lỏng. 1. Trần Lâm tại tu luyện thất bên trong nghiên cứu hơn 3 tháng, cuối cùng xác định, mình thật không có thôi diễn pháp quyết thiên phú. Đẳng cấp thấp vẫn được, giống diện hồn chỉ loại này thâm ảo bí thuật, mặc dù có xích tử chi tâm gia trì, muốn thôi diễn cũng phải lấy 100 năm là thời gian đơn vị, còn chưa nhất định có thể thành công. Lại giữ vững được mấy tháng, Trần Lâm không còn cưỡng cầu, tạm thời đình chỉ thôi diễn. Đại nhân. Một cái lao giả tóc trắng đi vào đại đường, đối Trần Lâm không mình hành lễ. Trần Lâm quan sát một chút, hài lòng gật đầu nói, không tệ, ngắn như vậy thời gian liền đạt tới mang cảnh viên mãn, đủ để chứng minh tư chất ngươi bất phàm, chính là nhận tài nguyên hạn chế, tu vi mới một mực không cách nào tăng lên. Đúng rồi, ngươi kia phong độn chi thuật tu luyện như thế nào? Thời có tiểu thành. Lao giả tóc trắng cung kính trả lời. Rất tốt. Trần Lâm trầm ngâm một chút, hỏi, nếu như ta có thể giúp ngươi tấn thăng lung cảnh, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta đi làm một sự kiện? Thuộc hạ nguyện ý. Lao giả tóc trắng lập tức trả lời. Nhưng ngay lúc đó lại trở nên chần chờ, thở dài một tiếng nói, đại nhân cũng biết thuộc hạ tình huống, ta thời gian tu luyện quá dài, lại tao ngộ kỳ lạ quái vật công kích, thọ nguyên còn thừa không nhiều, chỉ sợ khó mà tấn thăng thành công. Không sao. Trần Lâm khoát khoát tay. Duyên thọ chi vật ta cũng có thể cho ngươi cung cấp, mặt khác cho ngươi thêm một phần phụ trợ đột phá lung cảnh linh vật, chí ít để ngươi có 3 thành cơ hội tấn thăng thành công. Chỉ cần tấn thăng lung cảnh, thọ nguyên tự nhiên liền sẽ gia tăng. Lão giả nghe vậy sắc mặt biến đổi một chút, túi đầu nói, đa tạ đại nhân vung trồng, lưu ngạn chử nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ mệnh. Không nghiêm trọng như vậy. Trần Lâm cười cười, sau đó lấy ra một phần khế ước văn thư tới, triển khai phóng tới trên mặt bàn nói, chúng ta trước tiểu nhân sau có tử, ta cũng không phải không tin ngươi, nhưng là muốn những chuyện ngươi làm cần giữ bí mật, cho nên nhất định phải ký kết khế ước mới được, phải có chí ý. Lưu Ngạn Trừ không thèm quan tâm, trực tiếp vạch phá ngón tay, đem huyết dịch nhỏ xuống tại khế ước văn thư bên trên. Trần Lâm lộ ra vẻ hài lòng. Đây là sự thực khế ước văn thư, được từ Vu Nguyên Kỳ di vật. Sở dĩ làm cho nghiêm mật như vậy, là bởi vì hắn muốn cho đối phương đi tìm Hồng Ma thử, chuyến đi này trời cao đất xa, không có điểm ước thúc, đối phương không có khả năng trở lại. Dù sao chỉ là Lâm thời thu thủ hạ, còn không có thành lập cái gì độ trung thành. Hắn cũng là thực sự không có biện pháp. Diễn hồn chỉ đến tiếp sau công pháp cực kỳ trọng yếu, không những ở giới này hữu dụng, trở lại hiện thực cũng là hắn thứ cần thiết nhất, mà nói thôi diễn công pháp, Hồng Mao thử tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy tồn tại. Ngoại trừ đối phương, sợ là không ai có thể làm được. Nghĩ đến cái này Trần Lâm liền rất ảo não, sớm biết liền không đem đảo linh lấy ra, ai có thể nghĩ tới đối phương lại bởi vậy mà rời đi, nếu không rất nhiều chuyện đều dễ làm hơn nhiều. Đối phương cho hắn ria chuột cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể làm tín vật, căn bản không cảm ứng được vị trí của đối phương. Khế ước hoàn thành. Trần Lâm đem văn thư thu hồi, sau đó lấy ra một gốc linh thảo, còn có một viên đan dược, giao cho Lưu Ngạn Trừ. Bùi linh thảo này là sinh cơ thảo, có thể duyên thọ 10 năm, mà lại luyện hóa rất dễ dàng, còn bổ sung tẩm bổ sinh cơ hiệu quả, chính thích hợp ngươi bây giờ sử dụng. Đan dược chính là tụ lồng đan. Cái này không cần ta giải thích thêm, ngươi là quang minh thời đại người tu luyện, đối với cái này đan cũng không lạ lắm. Giải thích một chút. Trần Lâm liền làm cho đối phương rời đi. Đối phương tu luyện không phải thần miếu công pháp, không cần tiến vào thần miếu hóa giải bình cảnh, chỉ cần bế quan tu luyện là được rồi. Đây cũng là hắn tìm đối phương nguyên nhân một trong. Ngoài ra còn có nguyên nhân, cũng là bởi vì đối phương có phong thuộc tính thiên phú, cũng có một môn gia truyền bí thuật, có thể nhanh chóng cũng ẩn nấp phi hành. Bây giờ hắc ám năng lượng càng ngày càng đậm, quái vật số lượng có gia tăng xu thế, muốn tiến về địa phương khác tìm kiếm hồng ma thử, chỉ có lung cảnh tu vi còn chưa đủ, nhất định phải có lợi hại đảo mệnh thủ đoạn mới được. Hy vọng có thể hữu dụng đi. Trần Lâm nhẹ nhàng nỉ non, hắn kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là cho mình một cái an ủi mà thôi. Không nói đến tìm kiếm hồng ma thử như mò kim đáy biển, coi như thật tìm được, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý tới gặp hắn. Dù sao đối phương cũng là bởi vì không muốn cùng hắn có liên quan mới đi. Nửa năm sau, Lưu Ngạn Trừ thành công tấn thăng, lên đường tiến về Thiên Long Thành. Đây là Trần Lâm phân phó. Ngoại trừ đi Thiên Long Thành, còn làm cho đối phương đem Linh Lung Tông bí địa trùng quanh căn cứ đều xem xét một chút, ngoại trừ tìm kiếm Hồng Mao Thử, tiện thể lấy cũng tìm một chút hoa nhất. Hồng Mao Thử một mực nhớ thương bí địa bên trong cửa lớn, rất có thể đã từ Bắc Đại Lục trở về. Cho nên trước tiên đi nơi này nhìn xem, không có tung tích, lại đi Bắc Đại Lục tìm kiếm. Nhoáng một cái chính là nhiều năm quá khứ. Trong thời gian này Triệu Mộng tiến vào mang cảnh trung kỳ, bất quá cũng chưa từng xuất hiện dị thường, không cách nào xác định là không phải Triệu Mộng như chuyển thế. Liên Vân Sơn mạch linh tinh mỏ cũng thăm dò không sai biệt lắm, nhưng còn chưa tới chỗ xấu nhất. Có cái này quá mạch, Khai Nguyên Tông nội tình thâm hậu không ít, mà lại Trần Lâm 10 phần hào khí khai thác ra chính linh tinh cơ bản công lưu, tất cả đều phân phát cho Khai Nguyên Tông đệ tử. Cái này khiến cái khác người tu luyện 10 phần nóng mắt, còn tại ngắm nhìn đều kìm nén không được, nhao nhao gia nhập tông môn. Vạn tượng quyết tăng lên đâu vào đấy. Tiến vào lung cảnh về sau, cho dù có sung túc tài nguyên cung cấp, tốc độ tu luyện cũng chậm xuống tới, muốn tấn thăng lung cảnh trung kỳ, trong thời gian ngắn không có khả năng đạt thành. Trần Lâm nghĩ triệu hoán thần miếu, thần dụ lệnh bài nơi tay, không cần nói thực sự đáng tiếc. Nhưng lặp lại cân nhắc về sau, vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Ngay cả Bạch Thanh Thủy chờ bản giới người tu luyện, đều có rất nhiều không nguyện ý tiếp nhận thần miếu ban thưởng, hắn một cái kẻ ngoại lai, không đến cùng đường mặt lộ, không cần thiết làm loại này cử chỉ mạo hiểm. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có khả năng có hay không duyên vô cớ ban thưởng. Khẳng định là có đại giới, mà lại thần miếu còn cùng thiên thần cung có quan hệ, thì càng không thể tùy tiện tiến vào. Đại nhân, linh tinh mỏ bên kia đào được chỗ sâu nhất, bất quá ra chút tình trạng, ngươi có muốn hay không tự mình đi nhìn xem? Một ngày này, Bạch Thanh Thủy đi vào tu luyện thất báo cáo tình huống, thần sắc rất là ngưng trọng. Tình huống gì? Trần Lâm kinh ngạc hỏi thăm. Ừm. Bạch Thu Thủy trầm ngâm một chút, tim tư nói, nơi đó xuất hiện một chút chất lỏng, trạng thái rất là kỳ quái, chúng ta đều phán đoán không ra là cái gì, nhưng khẳng định không phải là phản vật. Chất lỏng. Trần Lâm hứng thú, đứng lên nói, đi, đi xem một chút. Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu, nơi này là dãy núi Nam Đoạn, khoảng cách Hổ Khiếu Hạp rất xa, quái vật cùng dị thú cũng tương đối lợi ích. Trần Lâm đập hồn dực, cùng Bạch Thanh Thủy rơi vào một chỗ quặng mỏ phụ cận, lập tức thả ra linh hồn cảm giác, thăm dò hầm mỏ nội bộ tình huống. A, vừa mới thả ra cảm giác, hắn liền phát giác không đúng, khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn về phía Bạch Thanh Thủy nói, trước ngươi không phải nói, nơi này không có đặc thù năng lượng à, làm sao ta cảm giác sẽ thụ ảnh hưởng, thậm chí có bị thôn phệ dấu hiệu. Khởi bẩm đại nhân. Bạch Thanh Thủy nghe vậy lập tức giải thích. Nguyên bản ở chỗ này xác thực không có dị thường năng lượng, đồng thời thiên địa nguyên khí dồi dào, có thể suy yếu hắc ám năng lượng áp chế, đối tu luyện quang minh thời đại công pháp người tu luyện rất có ích. Thế nhưng là kia chất lỏng sau khi xuất hiện, tình huống liền phát sinh cải biến. Lại nói tiếp, bất quá cũng không cần lo lắng, kia chất lỏng quả thật có thể thôn phệ năng lượng, bất kỳ cái gì năng lượng đều không thể phòng ngừa, bất quá cường độ không phải rất lớn, chỉ cần không dài thời gian lưu lại, liền sẽ không đối thân thể có thương tổn. Thì ra là thế. Trần Lâm gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhưng lại không có vội vã tiến vào quần mỏ, mà là thôi động bản mệnh phù văn, thả ra một chút phù văn tiểu nhân, bay vào cửa hang bên trong. Chén trà nhỏ về sau, phù văn tiểu nhân bay trở về. Trần Lâm trên mặt dị sắc chào hỏi Bạch Thanh Thủy, còn có phụ trách bảo vệ quán đệ tử, cùng một chỗ bay vào trong hầm mỏ. Quán mỏ rất lớn, càng hướng xuống càng rộng rãi hơn, thậm chí chế tạo thật nhiều chỗ trụ sở tạm thời, còn có không ít đệ tử tại biên giới chỗ khai thác, phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Trần Lâm không để ý đến, thôi động cửu trọng giáp hộ thân, một đường đi tới chỗ sâu nhất. Sau đó đã nhìn thấy cái gọi là chất lỏng. Chương 2236, chất lỏng 2, chương 2236, chất lỏng 2, sát thực nói, là một đoàn sền sệt đồ vật, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hiện lên màu xám trắng, không ngừng lăn lộn lúc đích. Rất là buồn nôn. Quan sát một trận, Trần Lâm dò hỏi, các ngươi nhưng thử qua thu lấy? Bạch Thanh Thủy không nói gì. Một cái khác mang cảnh viên mãn nam tử trung niên mở miệng, hồi bẩm đại nhân, thử qua, nhưng không cách nào đem nó thu lấy, chỉ cần đụng một cái sở, chất lỏng này liền sẽ sinh ra cực mạnh thôn phệ lực lượng, vô luận bảo vật vẫn là người, đều sẽ bị hút đi vào. Từ phát hiện đến bây giờ, đã thôn phệ 5 tên đệ tử, còn có mười mấy món bảo vật. Trần Lâm mày nhăn lại, tay run một cái, thả ra một cái phù văn tiểu nhân, vây quanh chất lỏng dạo qua một vòng, thử thăm dò tới gần. Lập tức tất cả người vây xem đồng thời khẽ giật mình. Chỉ gặp phù văn tiểu nhân ở chất lỏng bên trên giật nảy mình, nhưng lại bình yên vô sự, chẳng những không có bị thôn phệ, ngay cả một chút xíu dị thường đều không có. Đại nhân vì vũ. Mấy tên thủ tại chỗ này đệ tử lập tức cao giọng tán thưởng, đồng thời cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã thái thượng trưởng lão đại nhân có đối phó thủ đoạn, bọn hắn cũng không cần tiếp tục thủ tại chỗ này, hơn một ngày thời gian liền bị thôn vệ 5 cái đồng môn, nói không sợ là không thể nào. Trần Lâm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bởi vì hắn vừa mới ở bên ngoài thả ra phù văn tiểu nhân, liền đã dò xét qua nơi này, hắn đã sớm biết không có vấn đề gì. Để hắn do dự chính là muốn hay không động vật này. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm vẫn là thôi động phù văn, hóa thành một trương đại thủ, đối chất lỏng bắt xuống dưới, nhưng lại không có thể bắt đi lên. Chất lỏng này nhìn sền sệt, lại như là nước, tùy tiện liền từ khe hở trung lưu đi, không có dừng lại. Hắn đem đại thủ tản ra, phù văn một lần nữa ngưng tụ thành cái muỗng hình, muốn đem chất lỏng múc đi vào, nhưng vẫn là thất bại. Chất lỏng sát thực tiến vào cái muỗng bên trong, thế nhưng là vừa rời đi mặt đất, cái muỗng bên trong chất lỏng liền biến mất không thấy gì nữa, phía dưới chất lỏng lớn nhỏ hình dạng cũng không hề biến hóa. Trần Lâm toát ra chấn kinh chi sắc. Chất lỏng này thế mà có thể chống cự phù văn của hắn năng lực, loại kia cấp chí ít cũng là cùng cốt phiến một cái cấp độ, thậm chí cao hơn. Chẳng lẽ lại nơi này nhưng thật ra là một cái con suối cùng kia cửa lớn, cũng liền tiếp lấy không biết cao đẳng không gian. Các ngươi đều đi lên trước đi, Bạch tông chủ lưu lại. Trần Lâm phất phất tay. Những người còn lại đều rời đi về sau, Bạch Thanh Thủy tiến đến phụ cận. Nhìn một chút chất lỏng, đại nhân có gì phát hiện, cần ta làm cái gì? Trần Lâm trầm mặc một lát, lên tiếng phân phó nói, ta hoài nghi cái này bãi chất lỏng kết nối lấy vị diện khác, dự định xâm nhập tìm một chút, ngươi cái gì đều không cần làm, đem nhục thể của ta đưa đến an toàn địa phương sắp xếp cẩn thận là được, nhớ kỹ không nên rời đi bọn họ. Nói xong, hắn đem chân hồn thân thể ngưng tụ ra, nhục thân thì giao cho đối phương. Bạch Thanh Thủy gặp qua Trần Lâm sử dụng này bí pháp, cho nên cũng không kinh ngạc, trực tiếp đem nhục thân cõng lên người, cũng lấy ra một kiện tơ vàng áo choàng làm tốt phòng ngự. Đối Trần Lâm gật gật đầu, không có lại nói cái gì, lách mình rời đi. Trần Lâm ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chất lỏng, nhìn chằm chằm khoảng chừng nửa nén hương thời gian, tâm niệm vừa động, từng cái nhỏ bé phù văn bay ra, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay phù văn tiểu nhân. Trong tay còn cầm một thanh phiên bản thu nhỏ màu lam chủy thủ. Tiểu nhân ở chất lỏng bên trên nhảy mấy lần, đem màu lam chủy thủ hùng hăng cắm xuống đi. Chất lỏng rung động, dường như bị phá ra mặt nước, xuất hiện từng vòng mà gợn sóng, cũng dần dần sinh ra một cái khe. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, lập tức phân ra mấy cái phù văn, thuận khe hở chui vào, tinh thần cao độ tập trung, thông qua phù văn cảm ứng, dò xét tra lý mặt tình huống. Lập tức liền phát hiện, phù văn cảm ứng bên trong xuất hiện một cái phong cách hết sức kỳ lạ trong kiến trúc, còn có loáng thoáng trò chuyện thanh âm, nhưng vô luận hình tượng vẫn là thanh âm, đều mười phần mơ hồ. Đây là phù văn bản thân khuyết điểm. Nguyên nhân chính là hắn không có nắm giữ cảm ứng loại danh sách, trực tiếp vận dụng chỉ có thể làm được như thế, cho nên hắn bình thường đều là dùng linh hồn cảm giác, hiện tại linh hồn cảm giác thụ áp chế, mới đổi dùng phù văn. Trần Lâm điều khiển phù văn, chậm rãi di động quan sát. Không hề đứt đoạn thôi động trong đan điền bản mệnh phù văn chủ thể, tăng lớn giữa hai bên cảm ứng. A, kiến trúc chỗ sâu xuất hiện kinh ngạc thanh âm. Sau đó Trần Lâm liền cảm thấy bản mệnh phù văn run lên, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó công kích, lại một chút xíu tản ra, có muốn khuynh hướng hư hỏng. Hắn giật nảy cả mình, không chút do dự chặt đứt cùng thăm dò phù văn liên quan. Dạng này sẽ để cho phù văn bị hao tổn, nhưng cũng chỉ có thể thí tốt bảo suất. Phù văn liên quan thuận lợi chặt đứt, đồng thời chất lỏng bên trên phù văn tiểu nhân cũng bị thu hồi. Ngay tại Trần Lâm coi là an toàn thời điểm, một cái bóng mở thuận khe hở chui ra ngoài, thoạt nhìn như là một thanh niên nam tử bộ dáng, nhưng lại thấy không rõ cụ thể dung mạo. Thật đúng là có thể đi vào. Bóng người ngữ khí mười phần giật mình. Tốt tốt tốt, lần này phát đạt, nhất định phải đem mặt khác một tờ cũng nắm bắt tới tay, xem ai còn dám nói ta không được. Sợ hãi than một trận, bóng người nhìn về phía Trần Lâm, vừa muốn nói chuyện, liền nhướng mày, nhìn hai bên một chút, toát ra khó chịu bộ dáng nói, làm sao còn có quỷ dị quốc gia hắc ám quy tắc khí tức, đám biến thái này thật đúng là ở khắp mọi nơi, ở chỗ này đều có thể gặp được. Sớm biết liền không đem hy thạch giao dịch đi ra. Lại nói một mình mấy câu, bóng người cảm xúc tựa hồ mới bình tĩnh trở lại. Dung nhìn xuống tư thái đối Trần Lâm nói, ngươi tên là gì, nhìn thấy bản tọa vì sao không bái? Trần Lâm thân hình lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng vừa chắp tay. Nhưng là không chờ hắn tổ chức tốt ngôn ngữ, chỉ thấy từng cái rất sống động phù văn đột nhiên hiện ra, đem bóng người cho bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó xoay tròn, như là cái khoan, thoáng qua liền đem bóng người cắt thành vô số khối, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Phù văn cũng lập tức tán đi. Ngay sau đó, trên mặt đất kia một bãi chất lỏng dần dần co vào, ngưng kết thành một cái dạng kim xám trắng tinh thể. Trần Lâm một mặt mờ mịt. Những cái kia đột ngột xuất hiện phù văn, cảm giác cùng hắn bản mệnh phù văn đồng xuất một triệt, thế nhưng là cấp độ cao hơn, mà lại linh tính chân vượt quá tưởng tượng, thật sự giống như là từng cái sinh linh. Những phù văn này từ đâu tới? Lại vì sao muốn rào sát bóng người kia? Bóng người là ai? Chất lỏng phía sau kiến trúc là địa phương nào? Nghi vấn một cái tiếp theo một cái xuất hiện, càng nghĩ Trần Lâm liền càng mơ hồ. Nhưng là có một cái tên hắn nhớ kỹ. Hy thạch. Bóng người kia cảm ứng được hắc ám năng lượng, cũng xác định là đến từ quỷ dị quốc gia, lập tức hối hận đem hy thạch giao dịch ra ngoài. Vậy có phải hay không nói, hy thạch năng bài trừ nơi này hắc ám quy tắc? Trần Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu nhanh chóng suy tư, tìm kiếm liên quan tới hy thạch ký ức, nhưng giống như cũng không nghe nói qua vật này. Bất kể nói thế nào cũng là một cái manh mối. Nói thầm một tiếng, Trần Lâm tập trung ý chí, chậm rãi đi đến biến mất chất lỏng chỗ, quan sát lưu lại tinh châm. Thật chính là một cây châm, rất nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nếu không phải tận mắt thấy nó biến hóa, căn bản liền sẽ không lưu ý đến, không dám tùy tiện đụng vào. Trần Lâm quan sát nửa ngày, lấy ra một kiện thần binh, cách thật xa ném đi qua, đập vào tinh trên kim mặt. Không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, hắn lại phân ra một sợi hồn lực thăm dò, vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng, Trần Lâm thân hình lại xa xa tối lui, một mực tối lui đến quặng mỏ thượng tầng, sau đó phóng xuất ra phù văn tiểu nhân, bay trở về phía dưới xem xét. Cảm ứng bên trong, phù văn tiểu nhân tiếp xúc đến tinh châm về sau, trên mũi châm tựa hồ xuất hiện một chút xíu biến hóa, cảm giác cây kim nhỏ hơn. Trừ cái đó ra không có gì thường. Tiểu nhân đem tinh châm nắm ở trong tay, tăng lớn phù văn chi lực rót vào, nhưng vẫn là đồng dạng. Tinh châm giống như trở nên càng mạnh, nhưng lại chỉ là một loại cảm giác, mắt thường căn bản quan sát không ra, nhưng cũng không có nguy hiểm. Thế là lại nghiên cứu một trận về sau, Trần Lâm điều khiển tiểu nhân đem tinh châm mang về, cũng tìm tới Bạch Thanh Thủy, để hồn thân thể trở về bản thể. Đại nhân không có sao chứ? Gặp Trần Lâm sắc mặt trắng bệnh, Bạch Thanh Thủy lập tức lo lắng hỏi thăm. Trần Lâm lắc đầu, ta còn tốt, kia chất lỏng đã bị thanh lý đi, ngươi bây giờ liền phái người hướng xuống đảo, nhìn còn có hay không cái khác dị thường. Bạch Thanh Thủy nghe vậy hiện hiện vẻ sùng bái. Đại nhân thật lợi hại. Trần Lâm cười cười, nếu là không có chút thủ đoạn, sao có thể để Thanh Tuyển trại trại chủ thần phục? Bạch Thanh Thủy biến sắc. Đại nhân ngươi cũng biết, bất quá ta mặc dù là sơn phỉ, nhưng cũng không cần giải thích. Trần Lâm khoát tay chặn lại. Ngươi quá khứ ta mặc kệ, chỉ cần ngươi trung tâm cùng ta là được, thời đại hắc ám, đâu còn có cái gì quan phỉ phân chia, có thể còn sống sót liền đã không tệ. Đa tạ đại nhân lý giải. Bạch Thanh Thủy nhẹ nhàng thở ra, lập tức triệu hoán nhân thủ, đối chất lỏng phía dưới tiến hành đào móc. Vô dụng thời gian quá dài, liền đến Trần Lâm trước mặt báo cáo, đại nhân, phía dưới không có cái gì, linh tinh mỏ cũng chỉ tới đó, xuống chút nữa đều là phổ thông nham thạch. Quên đi đi. Trần Lâm sớm có sở liệu, không còn xoắn suýt việc này. Nghĩ nghĩ, hắn lại phân phó nói, các nơi thăm dò đều tạm thời dừng lại đi, ngươi triệu tập tất cả nhân thủ, tiến về có thể đến căn cứ, tìm hiểu một loại gọi là hy thạch đồ vật. Tận lực mở rộng dò xét phạm vi, có nhu cầu gì cứ việc nói. Truyền lệnh xuống, do thăm tin tức tương quan, ban thưởng thần binh, thần cấp công pháp, thần đan cùng thiên tài địa bảo các loại bảo vật. Nếu là ai có thể tìm tới hy thạch, ngoại trừ các loại ban thưởng bên ngoài, ta còn có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Chương 2237, phong tuyết yêu cầu. Chương 2237, phong tuyết yêu cầu. Trong phòng tu luyện, Trần Lâm cầm tinh châm lặp đi lặp lại loay hoay. Hắn đã nghiên cứu hơn mấy tháng, nhưng lại như cũng không cách nào đem nó kích phát. Coi như toàn lực phóng thích bản mệnh phù văn lực lượng, cũng vẹn vẹn có thể để cho cây kim biến nhỏ, hình như có sắc bén khí tức xuất hiện, nhưng lại mười phần yếu ớt, không cách nào phát huy ra uy lực. Bất quá Trần Lâm suy đoán, vật này hẳn là một kiện không gian loại bảo vật, tác dụng thì là phá vỡ giao diện hàng rào, cũng biến thành chất lỏng đem thông đạo vững chắc, mà còn chờ cấp cực cao. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vứt bỏ hết thảy sự vụ, chuyên tâm nghiên cứu luyện hóa. Nếu là có thể sử dụng, liền có thể có được một con đường lùi. Nếu như nhân sinh nhiệm vụ thật thất bại, hắn liền có thể cưỡng ép rời đi cái này giao diện, có bản mệnh phù văn tại, có thể giống như thiết trụ chống cự đỏ ngang quy tắc, chưa chắc sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Đáng tiếc, thứ này không thể dùng. Trần Lâm vê động tinh trầm, suy tư không cách nào sử dụng nguyên nhân. Đã vật này đối phù văn năng lượng có phản ứng, vậy đã nói rõ là có thể kích phát, sở dĩ làm không được, nguyên nhân đơn giản hai điểm. Một cái là năng lượng cấp bậc chưa đủ, còn có chính là cần chuyên môn pháp môn sử dụng. Năng lượng đẳng cấp dễ giải quyết. Theo hắn tu vi tăng lên, bản mệnh phù văn cường độ cũng sẽ gia tăng, luôn có thể kích phát thời điểm. Nhưng nếu là cần đặc biệt pháp môn, vậy liền thật không có biện pháp, muốn thông qua căn này châm đem pháp môn ngược lại đời ra, hắn không có cái năng lực kia. Lắc đầu, Trần Lâm đem tinh châm thu hồi. Sau đó thời gian bên trong, hắn ngay tại trong phòng tu luyện, ngoại bộ sự vụ hết thảy giao cho Bạch Thanh Thủy. Chủ yếu là hắn cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Trấn Sơn Vương đã xuất quan. Lúc trước đối phương lưu lại một thương, dẫn đến khế ước không có lực kết thúc, đối phương khẳng định sẽ lần nữa độc thủ. Thanh Dương Sơn có hắn bố trí dự cảnh trận pháp, thành nội còn có Lôi Minh Hòa Phong Mưa hai vị luân cảnh cường giả, đối phương không dám tùy tiện lỗ mãng. Nhưng ở giã ngoại liền không nhất định. Chính diện chém giết, hắn không phải đối thủ của đối phương, cho nên có thể không đi ra, liền tận lực không đi ra. Nhoáng một cái chính là 3 năm. Trong thời gian này phát sinh một kiện đại sự. Ngọc Minh Thành tao ngộ một con luân cảnh quái vật công kích. Thành nội tam đại luân cảnh cường giả, tăng thêm Trần Lâm cùng xuất trận, mới miễn cưỡng đem nó đánh lui, nhưng này quái vật nhưng không có rút đi, một mực nấn ná tại phụ cận, dẫn đến tất cả người tu luyện lòng người bàng hoàng. Ai cũng không dám ra khỏi thành, sinh tồn tài nguyên cực độ thiếu, ngoài thành ở lại thảm hại hơn. Ngoại trừ một phần nhỏ may mắn chạy vào thành nội, còn lại tất cả đều bị quái vật thôn phệ. Quái vật kia là một con hai đầu loại người hình tồn tại, trong đó một con đầu lâu dị thường hung tàn, những nơi đi qua vật sống tất cả đều không buông tha. Đại nhân, Phong Tuyết đại nhân phái người thông chi, để đại nhân đi nhà tuyết tham gia hội nghị, thương thảo đối phó quái vật sự tình. Một ngày này, Bạch Thanh Thủy đến đây báo cáo. Trần Lâm chỉ có thể thu công xuất quan. Hắn hiện tại cũng là một phương thế lực thủ lĩnh, an thành nội tài nguyên, đối kháng quái vật sự tình không thể đổ cho người khác, mà lại lần trước đại chiến, hắn diện hồn chỉ thể hiện ra đối quái vật cường đại lực tổn thương, cũng làm cho ba người lau mắt mà nhìn. Phong Tuyết thậm chí cảnh cáo Trấn Sơn Vương, làm cho đối phương không được lại tìm hắn gây phiền phức. Nếu như có thể chém giết quái vật, hắn trong thành địa vị đem càng thêm vững chắc, có thể tiếp tục lớn mạnh thế lực, mời chào càng nhiều cường giả vì hắn làm việc. Rời đi Thanh Dương Sơn, Trần Lâm triển khai thân hình, đi vào Phong Tuyết khu vực. Vừa mới đi vào phiến khu vực này, lập tức cảm thấy một cỗ ý lạnh, thậm chí có chút lạnh. Thần sắc hắn khẽ động. Xem ra Phong Tuyết tu vi lại tinh tiến, tự thân quy tắc đã đạt tới trưởng khống như tâm tình trạng, chỉ ảnh hưởng mình khu vực hoàn cảnh, tựa như phát họa rõ ràng, một chút xíu khí tức đều không vi phạm. Khoảng cách đột phá tứ giai sợ là đã không xa. Trần Lâm thân hình rơi xuống, chậm rãi hướng khu vực trung tâm hành động. Càng chạy lanh ý càng dày đặc, từ từ không trung phiêu khởi bông tuyết, để kiến trúc chung quanh biến thành trắng xóa hoàn toàn, ngay cả hắc ám đều yếu đi không ít. Đi tại bị tuyết trắng bao trùm trên đường phố, Trần Lâm lặng lặng cảm thụ loại này quy tắc chi ý, dường như đối luân cảnh có càng sâu một chút lý giải. Một đường không ngừng, Trần Lâm đi tới một cái đơn giản trước tiểu viện. Trong viện bày khắp thật dày tuyết động, phòng ốc cũng tất cả đều là tuyết trắng chế tạo, không có một tơ một hào tạp sắc. Đây chính là nhà tuyết. Ngọc Minh Thành đệ nhất cao thủ, tuyết rơi cửa môn chủ trụ sở. Trước kia nơi này là cấm chỉ bất luận kẻ nào đặt chân, liền ngay cả Lôi Minh cùng Trấn Sơn Vương đều không được, nhưng là quái vật kia sau khi xuất hiện, đối phương cũng cảm thấy nguy cơ. Quy củ tự nhiên là tùy theo cải biến. Tiến đại nhân mời, gia sư đã đợi chờ đã lâu. Một thân mang lụa trắng nữ đệ tử tiến lên đón. Trần Lâm nhìn đối phương một chút. Người này tướng mạo không thể nói mạnh bao nhiêu, lại mang theo một loại cao đặc biệt khí chất, khiến cho mỹ cảm tăng lên không ít. Hắn muốn định bộ chút lời nói, nhưng đối phương cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng đem hắn mang vào nhà tuyết. Gian phòng không lớn, bài trí lấy một chương cổ xưa hình sợi dài bàn gỗ, còn có 4 tờ cái ghế, phân biệt tại bàn gỗ tứ phía. Còn lại 3 cái vị trí đều ngồi người, Trần Lâm chỉ có thể ngồi vào đối Phong Tuyết trên ghế ngồi. Đối Phong Tuyết cùng Lôi Minh nhẹ gật đầu. Trấn Sơn Vương ở một bên thấy thế, cũng không có hiện lộ ra biểu tình gì. Người đến đông đủ, chờ Trần Lâm ngồi xuống, Phong Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Theo thanh âm của nàng vang lên, chỉnh thể bên trong căn phòng nhiệt độ lập tức chập trùng không chừng, trở nên lúc lạnh lúc nóng. Trần Lâm lông mày giật giật, ôn quyền nói: Phong đại nhân đây là muốn đột phá, thật đáng mừng. Đại nhân tấn thăng luân cảnh trung kỳ, đối phó quái vật kia phần thắng tăng nhiều, chúng ta cũng có thể an tâm một chút. Không dễ dàng như vậy. Phong Tuyết đáp lại một câu, sau đó ánh mắt tại Trần Lâm 3 người trên thân chạy một lần, tiếp tục nói: Luân cảnh tăng lên gian nan, ta cũng không có nắm chắc, nếu ta đột phá thất bại, tu vi liền sẽ trên diện rộng rơi xuống, đến lúc đó quái vật kia đem khó đối phó hơn, Ngọc Minh Thành chỉ sợ cũng khó khăn bảo đảm. Lời này vừa nói ra, Trần Lâm 3 người đồng thời nghiêm một chút, nhất là Trấn Sơn Vương cùng Lôi Minh, 2 người bọn họ đều là luân cảnh, đối với cái này cảnh giới tăng lên chi nạn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kia Phong môn chủ tìm chúng ta đến đây, thế nhưng là có gì cần chúng ta đi làm sao? Lôi Minh mở lời hỏi. Trần Lâm ánh mắt tại trên người đối phương quét một vòng, Người này nhìn rất trẻ trung, toàn thân trên dưới tản ra lôi đình khí tức, nhưng là tương đối nội liễm, cảm giác lòng dạ cũng rất sâu. Đối phương cùng Phong Tuyết đều là từ địa phương khác tới, lai lịch không rõ, danh tự cũng không phải thật, mà là căn cứ tự thân đặc điểm nổi lên. Ta muốn cùng mấy vị giao dịch vài thứ. Phong Tuyết thanh âm đem Trần Lâm Thu suy nghĩ lại. Thứ gì? Trấn Sơn Vương cao mày, hắn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Phong Tuyết ánh mắt trước hết nhất rơi ở trên người hắn. Nghe nói Linh Vân Quốc trong quốc cố có một khối dự định chế tác ngọc tỷ truyền quốc ngọc thạch, phía trên mang theo hoàn chỉnh vân văn, vương gia tu luyện không phải lệnh thuộc tính công pháp, cũng không cần vật này, vậy liền bán cho ta đi. Trấn Sơn Vương biến sắc, lập tức nói, Linh Mây Bảo Ngọc là Linh Vân Quốc lập quốc gốc rễ, cũng là ta Dương gia thủy tổ truyền thừa bảo bối, là đoạn không thể bán ra. Việc này dung ngươi không được. Phong Tuyết ngữ khí biến băng hàn. Ngươi nếu là không nguyện ý lấy ra, không cần quái vật kia công thành, ta liền xuất thủ đem ngươi diệt, bằng không ngươi liền mang theo ngươi người rời đi Ngọc Minh Thành. Trấn Sơn Vương nghe vậy một cỗ tức giận xông lên đỉnh đầu, nhưng không có bộc phát. Nhị lại nhẫn, hít sâu một hơi nói, ngươi lấy cái gì trao đổi? Phong Tuyết nơi cổ tay bạch ngọc vòng tay bên trên sờ một cái, một viên chân châu liền bị lấy ra. Thiên Hải Trường Thọ con trai bên trong châu, một viên liền có thể duyên thọ 300 năm, ngươi cảm thấy thế nào? Trấn Sơn Vương do dự một chút, cười khổ một tiếng nói, Phong môn chủ thật đúng là bắt lấy ta uy hiếp, duyên thọ chi vật đúng là ta nhu cầu cấp bách, vậy liền dựa theo yêu cầu của ngươi chờ sau đó ta liền đem Linh Mây Bảo Ngọc cho ngươi đưa tới. Được. Phong Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, đem chân châu ném cho Trấn Sơn Vương, ánh mắt chuyển rời đến Lôi Minh trên thân. Lôi Minh lắc đầu, khẽ vươn tay, từ bao khỏa bên trong xuất ra một cái hộp ngọc, để lên bàn mở ra sau khi, bên trong là một viên lóe ra quang mang đan dược, phía trên còn ẩn ẩn hiện hiện huyền ảo phù văn. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, đan dược này hắn quen thuộc, chính là Thần Miếu Thần Đan, chỉ là nhìn cao cấp hơn, đoán chừng là dùng để bài trừ luân cảnh bình cảnh. Phong Tuyết tu luyện chính là Thần Miếu công pháp, muốn phá cảnh, không hóa giải rơi công pháp bình cảnh không được. Thượng phẩm thần đan. Phong Tuyết nhìn thấy về sau lại thêu lông mày nhăn lại. Lôi Minh thấy thế lập tức giải thích, ta trước đó nếm thử đột phá tam giai, đem viên kia cực phẩm thần đan dùng hết, thế nhưng là không thể thành công. Cái này mai thượng phẩm chính là ta tại địa phương khác mua được, mặc dù tác dụng không bằng cực phẩm thần đan, nhưng cũng có nhất định công hiệu. Phong Tuyết sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Luân cảnh tam giai tấn thăng tứ giai chẳng khác gì là vượt qua một cái ngưỡng cửa, thượng phẩm thần đan không dùng, vậy ta cũng không có cách nào. Lôi Minh hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là ta không giúp ngươi, cực phẩm thần đan có thể nội nhưng không thể cầu, ta vơ vét trên trăm năm, cũng liền đạt được như vậy một viên, hiện tại coi như muốn tìm cũng tìm không thấy. Gặp Phong Tuyết sắc mặt tâm trầm, hắn lập tức lại mở miệng, tốt như vậy, thượng phẩm thần đan ngươi cầm trước, ta lập tức lại đi ra tìm, bất quá các ngươi phải giúp ta dẫn đi quái vật kia, bằng không ta cũng không dám ra ngoài. Được rồi. Phong Tuyết nhẹ nhàng thở dài, cái này có lẽ chính là thiên ý, ta đã áp chế không nổi tu vi ba động, nhất định phải nhanh tiến hành đột phá, ta cũng chuẩn bị một chút hóa giải quy tắc hạn chế bảo vật, nhưng cũng không bằng cực phẩm thần đan, xác suất thành công sẽ trở nên rất thấp. Nói đến đây, nàng bình thản nói ra, ta lần này đột phá chỉ sợ muốn thất bại, cho nên các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Quái vật kia cũng là luân cảnh, đối khí cơ năng lực cảm ứng cực mạnh, chỉ cần ta thất bại, tất nhiên sẽ lần nữa công thành, đến lúc đó ta tấn thăng thất bại gặp phản vệ, đem không cách nào đối kháng quái vật kia, bỏ thành đào tẩu là duy nhất lựa chọn. Có thể hay không còn sống chạy đi, liền nhìn vận khí của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Lôi Minh cùng Trấn Sơn Vương sắc mặt đều rất khó coi. Hiện nay thế cục, ngoại trừ Ngọc Minh Thành, địa phương khác càng không an toàn, có thể duy trì đến bây giờ thành trì, cũng sớm đã bị cái khác luân cảnh chiếm cứ, đi cũng không vớt được chỗ tốt gì. Nhất là Trấn Sơn Vương, hắn căn cơ ngay ở chỗ này. Không chỉ là căn cơ, còn có Linh Vân Quốc bảo khố, hắn bởi vì không thể kế thừa hoàng vị, một mực không cách nào mở ra bảo khố tầng cuối cùng, bên trong thế nhưng là có Linh Vân Quốc trấn quốc chi bảo, là tuyệt đối không muốn từ bỏ. Chương 2238, mặt trời lặn hồ. Chương 2238, mặt trời lặn hồ. Nghĩ đến hoàng thất bảo khố, Trấn Sơn Vương lập tức kìm nén không được, trầm giọng nói ra, phong môn chủ một khắc cũng áp chế không nổi sao, bằng không chúng ta đập nồi dìm thuyền, cùng quái vật kia quyết nhất tử chiến, sau đó lại tiến hành đột phá như thế nào? Không được. Phong Tuyết lập tức cự tuyệt. Không nói đến ta không cách nào áp chế, coi như có thể áp chế, thực lực cũng sẽ thụ hạn, căn bản không phải quái vật kia đối thủ tương đương với chủ động đi chịu chết. Nói xong nhìn về phía Trần Lâm, tấn thăng là nhất định phải nếm thử, vì không nhận hắc ám năng lượng ảnh hưởng, ta cần Yến trưởng lão giúp ta ngăn cách năng lượng, nếu là quái vật kia sử dụng hình chiếu công kích, ngươi cũng phải giúp ta giải quyết. Không có vấn đề. Trần Lâm sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng quái vật công thành, coi như thành trì thật bị phá, bằng vào cựu trọng giáp lực phòng ngự, cũng có thể thuận lợi đào tẩu. Nhưng là hắn cũng không muốn đi. Thật vất vả bồi dưỡng được một đám thủ hạ, nếu là thành trì bị phá, chỉ sợ cũng không sống nổi, tâm huyết của hắn đem phó mặc, cực lớn ảnh hưởng nhiệm vụ kế hoạch. Mà lại kia người dị giới ảnh xuất hiện, để hắn càng thêm cảm thấy hắc ám giáng lâm hoạch tâm chi địa, ngay tại Liên Vân Sơn mạch bên trong. Cho nên quái vật kia nhất định phải tiêu diệt. Phong Tuyết thái độ đối với Trần Lâm rất hài lòng. Ta chưa từng chiếm người tiện nghi, ngươi có gì cần cứ việc nói, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Đúng rồi. Dường như chợt nhớ tới cái gì, Phong Tuyết cười cười nói, ta nghe nói vậy ngươi một mực tại tìm hiểu hy thạch tin tức, ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một chút, dùng cái này làm thủ lao có thể. Trần Lâm âm thầm nhả ránh. Nữ nhân này thật là có tâm cơ, hắn dòng chống thua chiêm tìm hiểu hy thạch tin tức đã thời gian rất lâu, đối phương không có khả năng mới biết được, chính là ở chỗ này chờ hắn đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, có tin tức đều là chuyện tốt. Thế là gật gật đầu. Có thể, nếu như Phong đại nhân tin tức đầy đủ toàn diện, hoặc là giúp ta cầm tới hy thạch, ta còn có thể khác giao thủ lao. Phong Nguyệt ánh mắt chớp lên, quay đầu đối Trấn Sơn Vương hai người nói, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này liền vất vả một chút, thay phiên giá trị thủ hộ thành trận pháp, đừng cho quái vật kia có cơ hội để lợi dụng được. Trấn Sơn Vương hai người đáp ứng một tiếng sau cáo từ rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn Trần Lâm. Phong Tuyết đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nóng nhìn ngoài cửa sổ. Chậm rãi mở miệng nói, hy thạch là một loại cổ lao thuyết pháp, nghe đồn là hỗn độn sơ khai lúc đạn sinh năng lượng kết tinh, nếu như có thể số lượng lớn đủ cường đại, đem nó nhóm lửa về sau, liền có thể hóa thành mặt trời. Nói đến đây, nàng quay người lại nhìn xem Trần Lâm. Yến trưởng lao tu luyện không phải quang minh pháp quyết, cũng cùng hỏa diễm không quan hệ, ngươi tìm kiếm bực này truyền thuyết chi vật làm cái gì? Trần Lâm trầm mặc một lát, hồi đáp, ta xảy ra chút vấn đề, khả năng cần vật này đến hóa giải kiếp nạn. Phong đại nhân như biết, phương thiên địa này bên trong phải chăng có vật này? Sau khi đốt có thể hình thành mặt trời, đó chính là nhiệm vụ cần thiết vật phẩm không thể nghi ngờ. Nhưng hắn trong lòng cũng vui lo trộn lẫn nữa. Phát hiện hoàn thành nhiệm vụ manh mối, đáng giá cao hứng một chút, thế nhưng là loại này tầm cấp bảo vật, chỉ sợ rất khó tìm đến. Cấp bậc thực sự quá cao. Nếu như là cấp thấp giao diện mặt trời bản nguyên, hắn quả thật có thể tùy tiện điều khiển, lấy thực lực của hắn bây giờ, lúc trước lý thế giới bên trong bất kỳ một cái nào giao diện đều có thể trực tiếp đánh nát. Nhưng nơi này là cao duy giao diện, muốn so hắn dĩ vãng đi qua giao diện đều cao cấp. Ở chỗ này đều là đồ vật trong truyền thuyết, đừng nói kích phát, hắn ngay cả thu lấy chỉ sợ đều làm không được. Có khẳng định là có. Phong Tuyết một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, suy tư nói ra, đã có dạng này truyền thuyết, liền khẳng định tồn tại tương tự vật phẩm, nhưng làm sao có thể tìm tới, ta lại là không thể giúp ngươi. Vậy đại nhân có thể phỏng đoán một chút, địa phương nào khả năng có vật này? Trần Lâm tiếp tục truy vấn. Đối phương có thể tu luyện tới luân cảnh tam giai, khẳng định không phải bình thường thân phận, tuổi tác cũng sẽ không nhỏ, đối phương thế giới này hiểu rõ muốn so hắn hơn rất nhiều. Hai cái địa phương. Phong Tuyết giơ ra hai ngón tay. Một cái là trong truyền thuyết mặt trời lặn hồ, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, giới này có hai cái mặt trời, bởi vì quá nóng, bị một cường giả chém xuống một cái, còn sót lại hy thạch liền rơi vào một tòa trong hồ, tạo thành không người có thể đến gần cấm địa. Mặt trời lặn hồ. Trần Lâm nhớ lại một trận. Hắn giống như nghe qua cái tên này, nhưng là lại không nhớ rõ lắm. Lập tức hỏi, nhưng có đại khái vị trí a, cái này hồ tại cái gì phương vị? Phong Tuyết sờ lên tinh tế ngón tay. Đều nói là truyền thuyết, làm sao tồn tại cụ thể địa điểm, có một ít thoại bản bên trong ngược lại là đề cập tới, nói là tại Thải Hồng Đại Lục. Thế nhưng là phương thiên địa này bên trong chỉ có đông nam tây bắc bốn cái đại lục, cũng không có Thải Hồng Đại Lục tồn tại. Thải Hồng Đại Lục. Trần Lâm biết hắn ở nơi nào đã nghe qua mặt trời lặn hồ, chính là thiết trụ nhìn bản bên trong, bởi vì hắn đối cầu vồng hai chữ rất mẫn cảm, cho nên có một ít ấn tượng. Câu nói kia bản bên trong liền nâng lên Thải Hồng Đại Lục bên trong có cái mặt trời lặn hồ, là mặt trời rơi xuống chi địa. Trừ cái đó ra, hắn ban đầu ở thiên huyền giới thời điểm, bạch cấp vị trí cũng gọi Thải Hồng Đại Lục, còn ra một cái đại thừa tu sĩ Bạch Nguyên Độ. Bất quá hẳn không phải là nơi đó. Thiên huyền giới chỉ là hạ nguyên vực giao diện, cùng nơi này chiều không gian chênh lệch mấy cấp, căn bản không có khả năng dính líu quan hệ. Cái thứ hai địa phương đâu? Trần Lâm thu hồi tạp niệm, tiếp tục hướng đối phương hỏi thăm. Đương nhiên chính là chúng ta phía trên. Phong Tuyết hướng lên chỉ thần miếu. Trần Lâm thần sắc khẽ động, hắn cũng cảm thấy thần miếu có thể có hy thạch, bởi vì thần miếu bắt nguồn từ thiên thần cung phía sau thần linh, mặt trời bản nguyên loại vật này tại giới này khẳng định là không thể tưởng tượng nổi chi vật, nhưng là tại tinh khư bên trong cũng không tính cái gì. Mặt trời chỉ là phát sáng sao trời, cho dù là cao chiều không gian, cao giai chúa tể cũng có năng lực hủy diệt. Nhưng chính hắn không quá muốn đi thần miếu, gần nhất đang suy nghĩ, muốn hay không đem thần dụ giao cho những người khác, để người khác thay thế hắn đi sử dụng, đổi lấy một khối hy thạch trở về. Chỉ là có thể tin nhân tuyển khó tìm. Vượt quá Trần Lâm dự kiến. Phong Tuyết lại khe khẽ lắc đầu. Không phải thần miếu. Thần miếu mặc dù thần bí, nhưng lại không nhất định có hy thạch, cho dù có, ở chỗ này cũng không dùng được. Xin lắng hay nghe. Trần Lâm lập tức làm khiêm tốn thỉnh giáo hình. Phong Tuyết cũng không có cự tuyệt. Không nhanh không chậm nói ra, mặt trời mặc dù cũng là sao trời, nhưng là cùng sao trời lại không giống, nó là hỗn độn sơ khai lúc, theo cái này giao diện cùng một chỗ thai nghén mà thành, đại biểu cho một giới tối cao quy tắc. Bản giới sinh linh tu luyện cảnh giới lại cao hơn, cũng không có khả năng vượt qua cái này một trên quy tắc hạn. Đồng dạng, ngoại lai sinh linh cùng bảo vật cũng sẽ bị hạn chế, giới diện khác hy thạch, tại chúng ta nơi này là không được tác dụng, ngươi có thể dùng bên trong năng lượng tu luyện, lại không thể dùng giới diện khác quy tắc thay thế bản giới quy tắc. Nghe đến đó, Trần Lâm nhìn chằm chằm Phong Tuyết một chút. Đối phương tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, biết hắn phải dùng hy thạch khu trừ hắc ám năng lượng ý nghĩ, không thể không khiến hắn hoài nghi, đối phương cũng là nhân sinh thể nghiệm người. Bất quá hắn không có hỏi. Nhân sinh thể nghiệm người tồn tại trận doanh, đối phương lại đi qua thần miếu, trận doanh đã cô hóa, vẫn là không muốn làm rõ cho thỏa đáng. Ta nói khối thứ hai hy thạch là bị hắc ám năng lượng ăn mòn mặt trời. Vô dụng Trần Lâm hỏi thăm, Phong Tuyết liền nói ra đáp án. Chương 2239, đưa bảo. 1. Chương 2239, đưa bảo. 1. Nghe được Phong Tuyết, Trần Lâm mừng rỡ. Hắn chưa hề đến thế giới này, vẫn tại tìm hiểu mặt trời sự tình. Dù sao ở chỗ này trước tiên là quang minh thời đại, là có mặt trời tồn tại, sở dĩ biến thành thời đại hắc ám, đó chính là mặt trời xảy ra vấn đề. Thế nhưng là không ai có thể nói rõ ràng. Vô luận là điện tịch, vẫn là những cái kia vượt qua hai cái thời đại lao tu, đều chỉ biết hắc ám đột nhiên giáng lâm, nhật nguyệt tinh thần đồng thời biến mất, không ai sớm biết nguyên nhân cụ thể. Đương nhiên, Cái này cũng cùng hắn tự thân địa vị thấp, tiếp xúc không đến thượng tầng tin tức có quan hệ. Phong đại nhân có ý tứ là nói, giới này mặt trời vẫn tồn tại. Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Tồn tại là tồn tại, chính là bị hắc ám quy tắc áp chế, không tái phát ra sáng ngời. Phong Tuyết than nhẹ một tiếng, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng. Buồn bã nói, cái này hắc ám năng lượng không tự biết từ đâu mà đến, vậy mà như thế kinh khủng, chỉ cần nhiễm liền không thoát khỏi, không buông được, như giỏi trong xương khó chơi. Còn có thần miếu, cũng là xuất hiện 10 phần đột ngột, mà lại tựa hồ chính là vì đối kháng hắc ám năng lượng mà đến, chỉ có tu luyện thần miếu công pháp mới có thể chống cự hắc ám năng lượng ăn mòn. Nhưng thế gian không có uổng phí đến chỗ tốt. Không biết lúc nào, chúng ta những này tu luyện thần miếu công pháp người, đều muốn vì đó trả giá đắt. Trần Lâm lông mày gảy nhẹ, hỏi, đã Phong đại nhân có như thế lo lắng, vì sao còn muốn tu luyện thần miếu công pháp, lấy thân phận của ngươi, chắc hẳn cũng không thiếu thượng thừa công pháp à? Ha ha. Phong Tuyết cười nhạt một tiếng. Sinh ở thời đại này, đâu còn có lựa chọn nào khác, ta không có tiên thiên năng lực, không tu hành thần miếu công pháp, thân thể liền sẽ chậm rãi dị biến, cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Ồ. Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Đại nhân Phong Tuyết quy tắc, thế mà không phải tiên thiên năng lực a? Hắc ám năng lượng đến từ quỷ dị quốc gia, có thể để cho sinh linh dị biến là hiện tượng bình thường, nhưng nơi này sinh linh cũng là cao duy sinh vật, bản thân đẳng cấp liền không thấp, chỉ cần có nhất định tiên tiên năng lực, liền có thể chống cự. Giống như Bạch Thanh Thủy không nguyện ý tiến vào thần miếu người cũng không ít. Thế nào, ta giống có tiên tiên năng lực người? Phong Tuyết lườm Trần Lâm một chút. Ngược lại là Yến trưởng lão cái kia có thể khắc chế quái vật chỉ pháp, hẳn là một loại tiên tiên năng lực đi, ta cũng đi qua không ít địa phương, nhưng cũng không có trông thấy có tương tự thần miếu công pháp. Tiếp lấy lại thử dò xét nói, thần miếu ban thưởng thủ đoạn đều không có chỉ pháp của ngươi lợi hại, đơn giản chính là quái vật khắc tinh, còn có ngươi quyển kia mệnh phù văn, cũng cùng bình thường phù văn khác biệt. Nào có mạnh như vậy? Trần Lâm lập tức quát tay. Sau đó nghiêm mặt nói, bất quá cũng là xem như một loại tiên thiên năng lực, không có đặc thù tư chất không cách nào vận dụng, nếu không ta cũng không phải của mình quý hạng người, rất nguyện ý đem nó công khai. Ai? Phong Tuyết không biết lần thứ mấy than nhẹ. Không có lại tiếp tục cái đề tài này, còn nói lên mặt trời sự tình. Mặc dù không biết Yến trưởng lao muốn hy thạch tác dụng gì, nhưng chắc là cùng đối kháng hắc ám quy tắc tương quan, đây là toàn bộ thế giới sinh linh tin mừng, nếu như cần ta làm cái gì cứ mở miệng. Vậy thì tốt quá. Trần Lâm nghe vậy lộ ra nét mừng, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái ý nghĩ. Hắc ám giáng lâm mới hơn 300 năm, có thật nhiều cường giả đều là trải qua mình, khẳng định có để thế giới trở lại nguyên bản bộ dáng ý nguyện, có lẽ có thể liên lạc một chút, mọi người cùng nhau tìm kiếm tái tạo quang minh chi pháp. Bất quá hắn mình không được, có tư cách tìm kiếm hắc ám chi nguyên người, chí ít cũng phải luân cảnh tu vi, luân cảnh không được bao lớn tác dụng, cần phải có lực hiệu triệu người đi làm. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lập tức đem ý nghĩ cùng Phong Tuyết nói một lần. Chắp tay nói, việc này còn muốn Phong đại nhân giúp ta một chút sức lực, ta lực hiệu triệu không đủ, chỉ có ngươi ra mặt mới có thành lập nên liên minh khả năng. Vô dụng. Phong Tuyết lại lắc đầu. Hoàn cảnh bây giờ ngươi cũng biết, xuất liên tục thủ đô lâm thời cực kỳ khó khăn, giã ngoại nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, ngay cả ta trở luân cảnh cũng không dám nói liền nhất định an toàn. Cho nên liên minh không thực tế. Còn có, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý trở lại quang minh thời đại. Thần miếu xuất hiện, cho rất nhiều thân phận địa vị thấp, tư chất cũng người cung cấp cơ hội, những người này là thật tâm phụng thần làm chủ, sẽ không khả năng nguyện ý trở lại lúc ban đầu. Nhất là thời đại hắc ám ra đời cường giả. Bọn hắn thân phận địa vị căn cứ vào hắc ám mà lên, đã thành thói quen hiện tại quy tắc, đối quang minh có thiên nhiên mâu thuẫn. Nói, Phong Tuyết nhìn chăm chú Trần Lâm. Nhắc nhở, ngươi nếu là muốn tái tạo quang minh, không những không thể tổ kiến liên minh, tương phản, còn muốn cẩn thận làm việc, hiện nay siêu cấp cường giả đều là tu luyện thần miếu công pháp nhân tài mới nổi, ngươi như quá ngoi đầu lên, sợ rằng sẽ lọt vào vây công. Trần Lâm trầm mặt xuống dưới. Đối phương nói không sai. Tu luyện giới sự tình không có đúng sai, cũng không có thiện ác, có mãi mãi cũng là lợi ích. Hơn 300 năm mặc dù không nhiều, nhưng là có thần miếu tồn tại, đủ để bồi dưỡng được đủ nhiều cường giả, mà quang minh thời đại cường giả thì càng ngày càng ít. Tiếp qua một chút năm, quang minh đều sẽ biến thành truyền thuyết. Phong đại nhân nắm chắc được bao nhiêu phần tấn thăng? Tổ kiến liên minh không làm được, hắn cũng chỉ có thể tại người quen biết bên trong tìm kiếm giúp đỡ, đối phương là cái không tệ nhân tuyển. Có cần phải làm sâu sắc liên hệ? Kỳ thật ta lừa các ngươi. Phong Tuyết bình tĩnh nói. Ta kỳ thật không có một chút chắc chắn nào, cho dù có cực phẩm thần đan, xác suất thành công cũng sẽ không cao hơn 2 thành, không có cực phẩm thần đan, vậy sẽ không có chút nào hy vọng. Tiềm lực của ta đã nhanh muốn hao hết. Phong Tuyết nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tiếp tục nói ra, trừ phi bây giờ có thể tiến vào thần miếu, đồng thời thu hoạch được mà thần linh lọt mắt xanh, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng ta cũng không phải là thành tính tín đồ. Thần linh đã đem ta từ bỏ. Lần trước tiến vào thần miếu, chỉ lấy được một phần không dùng được linh dịch, ta có thể đạt tới tu vi hiện tại, tất cả đều là dựa vào cách khác lấy được tài nguyên. Phong Tuyết đình chỉ trò chuyện. Đối Trần Lâm nói, mặc kệ được hay không được, đều muốn thử một chút, ngươi theo ta đi tu luyện thất làm hộ pháp cho ta đi, một khi ta nếu là áp chế không nổi hắc ám năng lượng, ngươi liền dùng thần thông của ngươi đem ta giết đi. Ta cũng không muốn biến thành quái vật. Trần Lâm không hề động. Phong Tuyết nhìn một chút hắn, thế nào, sợ hãi ta dị biến tổn thương đến ngươi? Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta mặc dù không có tiên tiên năng lực, nhưng cũng là tu luyện thần cấp công pháp, cũng có quy tắc chi bảo phòng thân, coi như tấn thăng thất bại bị hắc ám năng lượng ăn mòn, cũng không trở thành trong nháy mắt liền mất lý trí. Ta sẽ cho ngươi tranh thủ cơ hội ra tay, đến lúc đó ngươi không muốn mềm lòng là được, tận lực cho ta một thông khoái. Nói đến đây, nàng nhìn chung quanh căn phòng một chút bên trong bài trí. mà không chút thay đổi nói, ta đã phân phó, nếu như ta tấn thăng thất bại, đệ tử cùng thị nữ liền đều thuộc về ngươi điều khiển, chỗ dựa vương cùng lôi minh không phải vật gì tốt, ta không yên lòng bọn hắn. Trần Lâm nhếch miệng, không nghĩ tới mình còn có dạng này chính diện hình tượng, có thể để cho một cái không quá quen cường giả phó thác, làm người coi như thành công, nhưng hắn cũng không muốn làm cho đối phương chết đi. Thế là hơi làm trầm ngâm, từ trên thân lấy ra một cái hộp tới, nâng ở trên tay nói, ta có một vật, có lẽ có thể giải quyết phong đại nhân quân cảnh, nhưng là ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu là tấn thăng thành công, ngươi cần trợ giúp ta tìm kiếm mặt trời lặn hồ cùng bị ăn mòn mặt trời, cùng hắc ám giáng lâm căn nguyên. Thứ gì? Phong Tuyết có chút không quá tin tưởng. Nàng vì tìm kiếm đột phá chi pháp, không biết đi nhiều ít địa phương, đi nhiều ít hiểm địa, nhưng một mực kéo tới hiện tại không cách nào áp chế trình độ, đều không có đường giải quyết. Thần miếu cũng không trông cậy được vào, bằng không cũng không trở thành đem tất cả gọi tới, đi cưỡng đoạt tiến hành. Một tấm lệnh bài. Trần Lâm mở hộp ra, lộ ra tuyết trắng lệnh bài. Đây là. Nàng xích lại gần quan sát về sau, xác định mình không biết. Vật này gọi là thần dụ, kích phát sau có thể triệu hoán thần miếu, đồng thời hướng tượng thần sách một cái yêu cầu, hóa giải ngươi công pháp bình cảnh khẳng định không có vấn đề. Ngươi cũng có thể trực tiếp đưa ra tấn thăng lung cảnh hậu kỳ, không được, tại một chút xíu giảm xuống yêu cầu. Trần Lâm đem lệnh bài lấy ra, giao cho trên tay đối phương. Nguyên bản hắn là muốn đợi Hoa Nhất trở về, thế nhưng là những năm này cũng không có Hoa Nhất tin tức, những người khác cũng đều không quá phù hợp, không bằng liền cho đối phương sử dụng. Một khi thành công. Chương 2239, đưa bảo. 2, chương 2239, đưa bảo. 2, đối phương có thể cho hắn trợ giúp thật lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương giữ uy tín. Loại chuyện này còn không có biện pháp dùng khế ước hạn chế, bởi vì cường đại khế ước đều đến từ thần miếu, đối phương cầm thần dụ tiến vào thần miếu về sau, muốn đem khế ước hóa giải rất dễ dàng. Còn không bằng lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Còn có bảo vật như vậy. Phong Tuyết ngạc nhiên không thôi, đem lệnh bài lặp đi lặp lại quan sát. Sau đó giữ tại trên tay nói, bảo vật như vậy ngươi vì sao không mình dùng? Bởi vì ta chính là không nguyện ý tiến vào thần miếu người. Không nguyện ý tiến thần miếu. Phong Tuyết trên dưới quan sát một chút. Nghi vấn hỏi, vậy ngươi công pháp lại thế nào tới, lại như thế nào có thể tấn thăng lung cảnh? Công pháp là người khác tặng cho, về phần làm sao có thể đạt tới lung cảnh tu vi, là cơ duyên xảo hợp, đạt được có thể hóa giải quy tắc hạn chế bảo vật. Trần Lâm mập mở trả lời. Phong Tuyết cũng không có tiếp tục hoài nghi. Thần dụ xuất hiện, phá vỡ nàng cố hữu nhận biết, ngay cả bảo vật như vậy đều có, hóa giải lung cảnh công pháp bình cảnh, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Vậy ta liền thử một chút. Phong Tuyết không có cự tuyệt, ngay trước mặt Trần Lâm, trực tiếp liền đem lệnh bài kích phát. Sau đó Trần Lâm ánh mắt sẽ xuyên qua gian phòng, nhìn thấy một tòa nguy nga thần miếu, treo cao tại trên trời cao, hắc ám năng lượng cũng vô pháp ngăn cản cái bóng. Thật đúng là đi. Phong Tuyết thanh âm vang lên. Nàng coi là Trần Lâm nhìn không thấy, nhắc nhở, thần miếu thật xuất hiện, thứ này tám thành hữu dụng, ta muốn đi vào, ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Nói xong thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm đi tới trước cửa sổ, nhìn trời cao kiến trúc. Hắn có thể xác định, tòa thần miếu này chính là lần trước hắn nhìn thấy cái kia, nhưng là dưới mái hiên không có con mèo kia. Phía trên tượng thần cũng không phải hai đầu. Như thế cái hiện tượng tốt. Phong Tuyết có khuynh hướng khôi phục qua mình, đối phương triệu hồi ra thần miếu, khẳng định là đối phương đi qua, nói rõ cái này tượng thần trận doanh cũng có khuynh hướng qua mình. Kể từ đó, thứ hai trận doanh liền có thể có khuynh hướng hắc ám, nhân sinh của hắn nhiệm vụ cùng Độc Cô Bá Thiên không xung đột, tương hỗ có nhất trí tố cầu, liền có thể càng thâm nhập tiếp xúc, đối hoàn thành nhiệm vụ có lợi. Đồ vật đưa ra ngoài, Trần Lâm cũng liền không xoắn xuýt, đứng tại phía trước cửa sổ lặng lặng chờ đợi. Trong lòng thì âm thầm suy đoán, hắn có thể trông thấy người khác thần miếu, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Là nhân sinh thể nghiệm người thân phận nguyên cớ, hay là hắn có chỗ đặc thù, để thần miếu đối với hắn khác nhau đối đãi? Đây không phải tự dưng phán đoán. Ban đầu ở Liên Vân Sơn mạch hổ khiếu hẹp lúc, cái kia thả câu hổ vương từng nói qua, hắn về sau sẽ trưởng không thần miếu, còn để hắn trưởng không thần miếu về sau, đem Liên Vân Sơn mạch chia cho đối phương làm lãnh địa. Đối phương cũng là luân cảnh tồn tại, còn dị thường thần bí, cũng không về phần trêu của hắn. Nhưng Trần Lâm cảm thấy tựa hồ cũng rất không có khả năng. Hắn cùng Thiên Thần Cung là có ân oán, coi như không có ân oán, lấy thần miếu thần linh loại kia tồn tại, cũng không có khả năng thụ khống với hắn, ngay cả chính hắn cũng không tin. Suy nghĩ thả một trận, Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa. Có phải hay không đối với hắn khác nhau đối đãi chờ sau đó lần gặp Độc Cô Bá Thiên, hỏi một chút liền có thể biết được. Vô dụng thời gian quá dài. Ước chừng chén trà nhỏ qua đi, trong phòng bóng người lóe lên, Phong Tuyết xuất hiện rời đi vị trí. Thần miếu cũng biến mất theo. Một cỗ băng hàn chi ý từ trên thân Phong Tuyết phát ra, lập tức tràn ngập cả phòng, cũng hướng ra phía ngoài quyết tán, hô hấp ở giữa, toàn bộ Ngọc Minh thành liền từ hoàn toàn yên tĩnh, biến thành cuồng phong bạo tuyết. Tất cả người tu luyện đều hoảng sợ không thôi. Nhưng vô luận trốn đến địa phương nào, dùng cái gì thủ đoạn, đều không có cách nào chống cự thấu xương băng hàn. Chết có tổn thương do giá rét người vô số kể. Hô, kéo dài đến 10 cái hô hấp, bạo Phong Tuyết mới phun ra một ngụm bạch khí, trên người hàn ý một chút xíu biến mất. Thành nội gió ngừng tuyết ở đông chí. Phong Tuyết chào hỏi một tiếng, lập tức có một cái thị nữ đi tới. Người đi xem một chút thành nội tử thương tình huống, không tiếc đại giới tiến hành cứu trợ, thực sự cứu không được, cho bọn hắn người nhà nhiều một ít đền bù. Vâng. Thị nữ lĩnh mệnh mà đi. Trần Lâm thấy thế cũng là thầm than một tiếng. Cùng quá cường đại tồn tại cùng chỗ một chỗ, thật sự là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, đối phương cũng không phải là cố ý, chỉ là tu vi bỗng nhiên bạo tăng, áp chế không nổi thể nội năng lượng mà thôi. Nhưng đối cấp thấp người tu luyện chính là tai nạn. Đối với cái này hắn cũng không thể xen vào cái gì. Hắn tại hiện thực giới tu hành thời điểm, đồng dạng sẽ đối người chung quanh tạo thành ảnh hưởng, chỉ bất quá tu tiên giới trận pháp nhất đạo phát triển tốt, có thể trình độ lớn nhất trói buộc mất khống chế năng lượng. Chúc mừng đại nhân thành công tấn thăng. Trần Lâm tập trung ý chí, đối Phong Tuyết ôm quyền hành lễ. Thần linh quá cường đại. Phong Tuyết cũng không có bao nhiêu vẻ vui thích, ngược lại là một mặt mờ mịt. Trước kia ta còn cảm thấy, cái gọi là thần linh, cũng chính là đột phá luân cảnh lệch trời cường giả, cái này một giới mặc dù không có, nhưng cũng không phải là không có hy vọng chạm đến. Hiện tại ta đã biết, chúng ta vẫn lấy làm tiêu ngạo luân cảnh tu vi, tại thần linh nhãn bên trong, vẫn như cũng là kẻ như run rế. Kia tượng thần chỉ là thả ra một vệt ánh sáng, liền để ta tăng vọt mấy cái tiểu cảnh giới, từ luân cảnh 3 tầng, một đường tăng lên tới luân cảnh 6 tầng. Kia thần linh còn để cho ta dâng ra linh hồn, trở thành thần buộc. Nếu là ta đồng ý, liền có thể tiếp tục tăng lên đến luân cảnh 9 tầng, cũng hứa hẹn cho ta một lần phi thăng cơ hội, nhưng là ta không có đồng ý, thế là liền bị đưa trở về. Phong Tuyết đem việc trải qua giảng thuật một lần. Nhìn chăm chú Trần Lâm nói, ngươi nói thần linh cường đại như thế, vì sao không trực tiếp tiêu trừ hắc ám năng lượng, sự xuất hiện của bọn hắn, thật là muốn cứu chúng ta thế giới này à? Đại nhân suy nghĩ nhiều. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Phong thích hắc ám năng lượng tồn tại, muốn so thần miếu sinh linh lợi hại nhiều lắm, bọn hắn căn bản không có cách nào thanh trừ. Nhưng ngươi có một chút nói đúng. Thần linh cũng không phải là chúa cứu thế, bọn hắn có mục đích khác, ngươi không có đáp ứng dâng ra linh hồn là đúng. Ha ha. Phong Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Hiến không hiến thì phải làm thế nào đây, khủng bố như vậy tồn tại muốn khống chế ta sao có thể ngăn trở? Kia không nhất định. Trần Lâm không muốn đối phương mất đi lòng tin. Tiết lộ một chút tin tức nói, giống cao đẳng thần linh loại tồn tại, cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, bọn hắn ở chỗ này không cách nào phát huy quá cường đại uy năng. Đây là tự nhiên quy tắc. Muốn thi triển vượt qua giới này hạn mức cao nhất thủ đoạn, liền cần lợi dụng quy tắc, nhưng là quy tắc một khi hình thành, chính bọn hắn cũng nhất định phải tuân thủ, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Nếu không, bọn hắn làm sao lại thả ngươi trở về? Phong Tuyết nghe vậy giật mình. Thật lâu, mới gật đầu rồi bước cảm nói, nguyên lai là dạng này. Nói xong hướng Trần Lâm tới gần mấy bước, xem kỹ nói, ngươi tựa hồ đối với thần miếu cùng hắc ám năng lượng hiểu rất rõ, vì cái gì, là phát hiện bí ẩn gì, còn có thể xem bói suy tính. Ta không có mạnh như vậy xem bói năng lực. Trần Lâm trả lời một câu. Nghĩ nghĩ. Vẫn là giải thích nói, ta có thể biết những này bí ẩn, cũng không phải là đại nhân nghĩ bất luận cái gì nguyên nhân, có biết hay không cũng đối đại nhân không có ảnh hưởng, ngươi bây giờ đột phá luân cảnh 6 tầng, là thời điểm xử lý quái vật kia. Tốt ta. Phong Tuyết không tiếp tục hỏi. Ta cần thời gian 3 tháng củng cố tu vi chờ vững chắc xuống về sau, ta sẽ phái người thông chi ngươi, ngươi trở về chờ tin tức của ta là đủ. Suy tư một lát, nàng lại nói, xử lý xong quái vật kia, ta liền sẽ ra ngoài du lịch, giúp ngươi tìm kiếm mặt trời lặn hồ, ngươi còn có cái gì cần có thể nói ra, ta cùng nhau giúp ngươi tìm kiếm. Về phần giới này mặt trời, luân cảnh trung kỳ vẫn không có thể lực bay cao như vậy, cũng quá mức nguy hiểm, vẫn là chờ ta tấn thăng luân cảnh hậu kỳ lại nói. Chân tật gật đầu. Đối phương nói có đạo lý, cũng không phải là cố ý từ chối. Giới này mặt trời đã bị hắc ám năng lượng ăn mòn, nơi đó quy tắc cường độ tất nhiên cực cao, chỉ sợ là giới này mạnh nhất địa phương, luân cảnh trung kỳ muốn tới gần rất khó. Ta cần hai người sinh linh. Trần Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Một cái là thị nữ của ta Hoa Nhất, một cái khác là một mực hồng mao thử yêu. Đem cả hai tình huống nói một chút. Hắn tiếp tục nói, ngoài ra ta còn cần Ban Lan Tinh, Tiên Thiên Linh Anh, Thiên Ti Hồng Liễu, Thất Thải Hiểm Tệ, cùng có thể bị nhanh chóng hấp thu luyện hóa đẳng cấp cao linh vật. Vừa nói, Trần Lâm một bên đem mấy thứ vật phẩm ảnh hưởng phát họa ra tới. Cái này một giới sản vật cũng rất phong phú, nhất là thần miếu tồn tại, bảo vật gì đều có thể xuất hiện. Phong Tuyết kiên nhẫn nghe xong, sau đó từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một đoạn màu đỏ sẫm gỗ. Ngươi nói Thiên Ti Hồng Liễu, hẳn là máu này liễu mục đi, ta chỗ này vừa vặn có một cây, hiện tại liền có thể cho ngươi. Về phần cái khác, ta đều chưa từng gặp qua, Tiên Thiên Linh Anh cũng chỉ là nghe nói, có thể hay không tìm tới không nhất định. Trần Lâm nhìn đối phương trên tay gỗ lim, mặt lộ vẻ vui mừng. Thứ này đúng là Thiên Ti Hồng Liễu, mà lại phẩm cấp còn không thấp dáng vẻ. Tìm tới tìm lui, không nghĩ tới là lấy phương thức như vậy thu hoạch được, cứ như vậy, 6 loại giải hồn chi vật liền toàn bộ gom góp, có thể nếm thử giải hồn. Chương 2240, ngoài ý muốn chi bảo. 1. Chương 2240, ngoài ý muốn chi bảo. 1. Ngoài ý muốn đạt được Tiên Ti Hồng Liễu, để Trần Lâm manh động giải hồn ý nghĩ. Bởi vì vật này chưa hẳn có thể mang đi ra ngoài. Không chỉ như thế vật, còn có hai đầu Trảm Linh Đài đại pháp, nếu là không thể dựa theo quy tắc cố hóa, sau khi rời khỏi đây cũng có thể là lãng quên. Chỉ có dùng xong mới có thể xem như mình. Mà một khi giải hồn thành công, linh hồn liền sẽ phát sinh chất biến, đại khái suất có thể đối kháng đỏ ngang quy tắc, không cần cố hóa cũng được. Nhưng Trần Lâm cân nhắc liên tục, vẫn là nhẫn nhịn lại cái này mê người ý nghĩ. Không gì khác, chính là lòng tin không đủ. Giải hồn là cưỡng ép dung hợp bản giới vực linh hồn hắn ta, nơi này là cao duy giao diện, chỉ cần có cao giai hắn ta tồn tại, độ khó tất nhiên tăng lên gấp bội. Bởi vì nơi này người tu luyện cơ bản đều tu luyện thần miếu công pháp, linh hồn cường độ xa không phải thấp duy sinh mệnh có thể so sánh. Nhưng nếu là không có hắn ta tồn tại, giải hồn cũng giống vậy thất bại, tựa như tấn thăng chúa tể, nhất định phải cùng hắn ta dung hợp mới được. Cho nên Trần Lâm cảm thấy vẫn là về thất tinh giới vực càng ổn thỏa. Cho dù là về tới thất tinh giới vực, cũng không thể quá gấp. Mũ Phượng nữ tử cho hắn hình thoi hắc tinh chính tiếp tục có hiệu lực, gia tăng linh hồn hắn bên trong loại kia đặc tính, kéo thời gian càng dài, giải hồn tỷ lệ thành công lại càng lớn. Chỉ cần không chậm trễ đi hổ đổi là được. Về phần hy vọng chi hạ, đã không tại lo nghĩ của hắn liệt kê. Lần này nếu có thể đem bản mệnh phù văn mang đi ra ngoài, liền có thể tự do hoán đổi thứ hai thân phận, cũng có thể tự do tiến vào bảo dương, đối kia vu sư chi nhãn tiến hành áp chế. Trần Lâm còn cảm thấy, Nana lưu tại trong thức hải của hắn đại tuyên đô ấn phù, bản mệnh phù văn đều có thể đem nó áp chế, thậm chí trực tiếp luyện hóa tiêu trừ, nhưng là cái này ấn phù hiện tại không cảm ứng được, không cách nào tiến hành nếm thử. Đại nhân, Bạch Thanh Thủy đi vào tu luyện thất, đưa lên một cái túi nói, đây là Phong Tuyết đại nhân sai người đưa tới đồ vật, nói là để đại nhân ngài trước tu luyện, nàng khả năng cần thời gian hơn một năm mới có thể đem tu vi vững chắc. Trần Lâm nhíu nhíu mày, đối phương trước đó nói 3 tháng, hiện tại 3 tháng trôi qua, còn nói muốn hơn 1 năm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nói rõ đối phương đối bạo tăng tu vi lực khống chế không đủ, xuất hiện biến số, kể từ đó, muốn dung hội hòa hợp độ khó gia tăng, thời gian trở nên không quy định. Có thể là 1 năm, cũng có thể là 10 năm, thậm chí 100 năm trở lên. Trần Lâm mở túi ra xem xét, lập tức ánh mắt sáng lên. Bên trong tất cả đều là dị thú nội đan, khoảng chừng mấy chục quả, mà lại tất cả đều là lung cảnh, sợ là đem nhiều năm như vậy góp nhặt không cho hắn. Đủ ý tứ. Có những ngày nội đan, vạn tượng quyết tu luyện có thể tăng nhanh không ít, nếu là đạt tới lung cảnh trung kỳ, bản mệnh phù văn uy đem có thể thành lần tăng lên. Không chừng còn có thể kích phát cây kia tinh trầm. Còn có một việc. Gặp Trần Lâm đem túi thu hồi, Bạch Thanh Thủy tiếp tục mở miệng. Chuyện gì? Trần Lâm nhìn đối phương một chút. Hắn đã thông báo, thành nội hết thảy sự vật đều giao cho đối phương xử lý, ngoại trừ cùng hắn có quan hệ sự tình, hắn một mực cũng không để ý đối phương vẫn là báo cáo, nói rõ sự tình rất trọng yếu. Bạch Thanh Thủy trầm ngâm một chút. Vẫn là nói ra, là ngoại thành tràn vào người tới quá nhiều, vật tư nghiêm trọng quyết thiếu, thường xuyên phát sinh cướp bóc sự tình, chúng ta muốn hay không cấp cho một chút vật tư cho bọn hắn? Vì cái gì không để vào nội thành? Trần Lâm mở miệng hỏi. Phong Tuyết xuất quan thời gian không cố định, Khai Nguyên Tông vật tư cũng không nhất định đủ, đầu tiên phải bảo đảm người một nhà sinh tồn, sau đó mới có thể cân nhắc những người khác. Nội thành thông đạo bị phong bế. Bạch Thanh Thủy trầm giọng trả lời. Lại nói tiếp, nếu như không cấp cho vật tư, vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn khu trục ra khỏi thành, hoặc là diệt sát một bộ phận, bằng không những người này một khi liên hợp lại, cũng có thể là tạo thành phiền toái không nhỏ. Vẫn là lưu một đầu sinh lộ đi. Trần Lâm lắc đầu. Hắn không phải cái gì thiện nhân, nhưng cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, tất cả mọi người vì còn sống, mình trôi qua an ổn, cũng không thể đoạn mất người khác đường sống. Suy tư một chút, Trần Lâm đối Bạch Thanh Thủy nói, ngươi đi tìm Trấn Sơn Vương, để hắn đem Linh Vân Quốc trong bảo khố vật tư lấy ra một bộ phận, nói cho hắn biết, nếu là không nguyện ý cầm, kết cục của hắn có thể sẽ không quá tốt. Bạch Thanh Thủy trầm mặc. Nàng chỉ là một cái lung cảnh sơ kỳ người tu luyện, dạng này đi nói chuyện với Trấn Sơn Vương, sợ là sẽ phải tại chỗ bị diệt sát. Không cần lo lắng. Trần Lâm cười cười. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, hắn sẽ không trở mặt. Vâng. Bạch Thanh Thủy cắn răng, vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Quả nhiên như Trần Lâm sở liệu. Trấn Sơn Vương mặc dù nổi giận, nhưng vẫn là thành thành thật thật xuất ra vật tư, số lượng còn không ít. Bởi vì hắn không xác định Phong Tuyết thái độ, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Vật tư phân phát xuống dưới, ngoại thành hỗn loạn rốt cục đình chỉ. Trần Lâm cũng không tiếp tục để ý ngoại vật, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, hết tất cả khả năng tăng thực lực lên. Nhưng hắn mới vừa tiến vào trạng thái, Bạch Thanh Thủy liền lại tới báo cáo. Đại nhân, có người dâng lên một kiện bảo vật, ta nhìn không ra là cái gì, chỉ có thể đưa tới. Bạch Thanh Thủy đem một cái hộp đưa lên trước. Trần Lâm kinh ngạc tiếp nhận. Mở ra sau khi, bên trong đặt vào một thanh vàng lóng ánh đồ vật, thoạt nhìn là một thanh đoản kiếm, thế nhưng là toàn thân là bình, hai bên cũng không có khai phòng, chuôi kiếm vị trí thì là một cái trống rỗng vòng tròn. Đây là cái gì? Trần Lâm nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra môn đạo tới, mà lại vật này không có năng lượng ba động, không cách nào dùng bất luận cái gì năng lượng kích phát, cảm giác chính là một khối tạo hình kỳ lạ vàng. Nhưng vàng đối người tu luyện tới nói, cùng sắt vụn không có khác nhau, không có khả năng có người làm bảo vật hiến đi lên, mà lại tạo hình là thật kỳ quái, cho người ta một loại không hiểu cảm giác thần bí. Bạch Thanh Thủy không quyết định chắc chắn được cũng có thể lý giải. Hiến vật quý người đâu? Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm đem vàng thỏi thả lại hộp. Hắn suy đoán hiến vật quý người tiến hiến là giả, đại khái suất là muốn gây nên chú ý của hắn, sau đó cùng gặp mặt hắn, vậy hắn liền cho đối phương cơ hội này. Tại tông môn đâu, ta đi mang đến. Bạch Thanh Thủy trở về một tiếng, quay người vội vàng mà đi. Không đầy một lát, một cái trung niên phụ nhân dẫn cái tiểu nam hài bị mang vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Dân phụ khuất Trương Thị bái kiến đại nhân, chúc đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Lâm quan sát một chút, phụ nhân chỉ có khí cảnh sơ kỳ tu vi, đồng thời có nhàn nhạt thần miếu ba động, hẳn là tu luyện thần miếu công pháp. Không gì hơn cái này tất kỷ, tu vi còn như thế thấp, ngoại trừ thân phận địa vị thấp bên ngoài, tư chất đoán chừng càng kém, chỉ lấy được một lần tiến vào thần miếu cơ hội. Tiểu nam hài năm 6 tuổi, không có thần miếu khí tức. Bất quá thế giới này sinh linh đẳng cấp rất cao, lúc mới sinh ra đều mang theo tiên thiên chi khí, có thể chống cự hắc ám năng lượng ăn mòn, chỉ là theo thời gian chuyển rời, tiên thiên chi khí sẽ dần dần tiêu tán. Đại khái có thể duy trì chừng 10 năm. Cho nên mỗi cái con mới sinh cũng sẽ ở 10 tuổi trước đó nhìn thấy thần miếu, cũng thu hoạch được thần miếu truyền thừa, sau đó thuận lợi sống sót. Có rất ít ngoại lệ. Đứng lên đi. Trần Lâm để hai mẹ con này, chỉ hộp nói, các ngươi dâng lên vật này, nhưng là muốn có lời muốn nói với ta, hay là cần trợ giúp gì? Không có. Trung niên phụ nhân liên tục khoát tay. Hồi đại nhân, ta cùng tiểu nhi kem chút chết đói, là đại nhân phát ra mễ lương đã cứu chúng ta một mạng, còn bảo hộ an toàn của chúng ta tuy là phụ đạo nhân gia, cũng minh bạch có ơn tất báo đạo lý, nhưng trên thân không có cái khác trước đó đồ vật, thế là liền đem vật này tiến hiến cho đại nhân. Trần Lâm kinh ngạc, hắn còn muốn sai. xem ra cho dù là tại hắc ám tận thế, vẫn như cũ có nội tâm thuần phát người, ngược lại để hắn cảm thấy một chút ấm áp. Ngươi có lòng? Trần Lâm gật gật đầu, đối Bạch Thanh Thủy nói, liền để mẹ con bọn hắn hai người gia nhập Quy Nguyên Tông đi, về sau cũng có thể có phần cơm ăn. Đa tạ đại nhân. Phụ nhân đại hỉ, lập tức lần nữa quỳ xuống dập đầu. Tiểu Hải Nhi cũng đi theo làm theo. Dập đầu xong về sau, Tiểu Hải Nhi bỗng nhiên nói, đại nhân làm hoàng đế về sau, có thể để cho ta gia nhập cấm vệ quân a, ta nhất định sẽ rất trung thành. Chương 2240, ngoài ý muốn chi bảo. 2, chương 2240, ngoài ý muốn chi bảo. 2, tiểu hổ. Phụ nhân kinh hãi, vội vàng kéo Nam Hải một chút, sau đó liên tục dập đầu. Đại nhân không nên trách tội, tiểu hổ niên kỷ của hắn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta thật chỉ là tiến hiến vật quý vật, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Trần Lâm nhìn một chút tiểu nam, lại nhìn về phía phụ nhân, xuất ra vàng đòi hỏi, nói như vậy, vật này thật đúng là một kiện bảo bối, là dùng làm gì? Hồi đại nhân. Phụ nhân trả lời ngay, đây là tiểu hổ cha hắn còn sống lúc cứu được một cái trọng thương ngoại lai tán tu về sau, tán tu kia trước khi chết lưu lại, nói là có thể mở ra cái gì bảo khố, còn nói có vật này liền có thể nghịch tiên cải mệnh, trở thành một nước chi chủ. Bảo khố. Trần Lâm trong lòng khẽ động, lại hỏi, tán tu kiệt nhưng từng nói qua, hắn là thân phận gì, tên cứ gọi là gì? Tên gọi hoàng tử quá, không biết là thật là giả, hỏi hắn từ đâu tới đây, hắn ấp úng cũng không muốn nói, không có quá dài thời gian liền chết. Đồng thời còn lưu lại một phần bí pháp, bất quá đối phương chỉ là khí cảnh, bí pháp cũng rất phổ thông, đại nhân khẳng định không để vào mắt. Phụ nhân một bên hồi ức một bên nói, lập tức thở dài, ngữ khí trầm giọng nói, cũng là bởi vì người kia lưu lại bí pháp, tiểu hổ cha hắn sinh ra không nên có hy vọng xa vời, đi ra ngoại thu thập tài nguyên, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Không cần thương tâm, thế đạo này ai dám cam đoan có thể sống bao lâu, chết sớm sớm giải thoát. Trần Lâm an ủi một câu, tiếp lấy vươn tay, kia phần bí pháp đâu, nhưng mang ở trên người, khắp nơi. Phụ nhân lập tức đón lấy con bao khỏa, từ bên trong rút hai lần, móc ra một cái ố vàng sổ tới. Trần Lâm thu hút trong tay, sờ lên, là một loại nào đó gia thú chế tác mà thành, sờ tới sờ lui mềm mềm, đồng thời phía trên mang theo nhàn nhạt đường vân, có thể chống cự hắc ám năng lượng ăn mòn. Mở ra tờ thứ nhất, phía trên cũng không có chữ viết, mà là một cái hình tròn bức họa, đường cong quanh co khúc khuỷu, còn mang theo không có quy luật chút nào một vạch nhỏ như sợi lông, cho người cảm giác rất là quái dị. Trần Lâm chăm chú nhìn một trận, đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn cảm giác cái này đồ án rất như là truyền thừa phù văn. Lại nhìn một chút, Trần Lâm lật đến trang kế tiếp, nơi này liền đều là cực nhỏ chữ nhỏ, không biết là dùng cái gì mực nước viết, một chút cũng không có trở thành nhạt dấu hiệu, chữ viết rất tinh tế. Thế nhưng là Trần Lâm đem tất cả nội dung sau khi xem xong, lại phát hiện cũng không có miêu tả bí thuật, mà là ghi chép một phần linh dịch phối phương, nói đem linh dịch bôi lên tại trên ánh mắt mới có thể nhìn thấy chân chính bí pháp. Linh dịch không có danh tự, sử dụng vật liệu cũng đều là vật phẩm, nhìn sắc thực không thế nào cấp cao. Nhưng Trần Lâm lại biết, cái này truyền thừa nhất định bất phàm. Bởi vì trang đầu bên trên phù văn đồ án 10 phần huyền ảo, tại trời mở mắt nhìn chăm chú, tất cả phù văn đường cong cũng đều là từ cực nhỏ tiểu nhân tạo thành. Nếu như đây chính là truyền thừa phù văn, như vậy ghi lại bí pháp, thấp nhất cũng phải là lùng cảnh cấp bậc. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm đem sách khép lại. Trầm rãi nói ra, "Này thuật ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi có bằng lòng hay không trao đổi?" Phụ nhân nghe vậy vội vàng mở miệng. "Đại nhân cần cầm đến liền là, ta không muốn thù lao, nếu không phải coi là đại nhân trước mắt, ta liền cùng kia vàng cùng một chỗ tiến hiến, tuyệt không phải tàng tư. Ta không thể lấy không ngươi đồ vật." Trần Lâm cười cười. Phân phó Bạch Thanh Thủy nói, "Cho bọn hắn an bài một chỗ tốt trụ sở, cũng dựa theo trưởng lão tu hành tài nguyên, cho cái này tiểu hổ một phần, cũng tìm sư phụ chỉ đạo hắn tu luyện." "Đa tạ đại nhân." Phụ nhân kích động toàn thân phát run, lại dẫn nhi tử dập đầu mấy cái văn tiếng, mới cao hứng bừng bừng theo Bạch Thanh Thủy rời đi. Trần Lâm thì tiếp tục quan sát sách, chén trà nhỏ về sau, hắn đứng dậy tiến vào tu luyện thất, xuất ra mấy loại luyện chế linh dịch vật liệu, lại tìm đến phụ trách tông môn khố phòng Triệu Mộng, làm cho đối phương đem còn lại vật liệu phối tể. Những tài liệu này ở trong mắt khí cảnh thuộc về chân phẩm, nghĩ gom góp 10 phần gian nan, coi như mang cảnh cũng rất khó làm được, nhưng đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Rất nhanh, Triệu Mộng liền đem vật liệu đều lấy ra, còn mang theo một bộ luyện chế linh dịch công cụ, thượng vàng hạ cám, các loại chương trình sử dụng vật phẩm trọn vẹn mười mấy loại, không có thích hợp đan đỉnh, Trần Lâm cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Quá trình rất thuận dừng, không đến thời gian một nén nhang, luyện chế liền kết thúc, đạt được một giọt nhỏ màu hổ phách chất lỏng. Chỉ có một giọt a, Trần Lâm nói một mình. Hắn nhưng là dùng gần 20 loại vật liệu, phân lượng chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có 5 cân tả hữu, thế mà chỉ luyện chế ra như thế ít đồ, rất khó không cho hắn kinh ngạc. Mấu chốt nhất là, ngoại trừ giọt này chất lỏng không có cái gì, một chút xíu cặn bã đều không có lưu lại, có chút môn đạo. Trần Lâm lại lấy ra một bộ mới đưa dựa theo bí pháp tiến hành luyện chế, vẫn là đồng dạng, cuối cùng chỉ lấy được một giọt chất lỏng. Cái này khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bằng hắn tông sư cấp kinh nghiệm, bộ này vật liệu rõ ràng là phát sinh khó có thể lý giải được huyền diệu phản ứng, để phổ thông vật liệu luyện chế ra không phổ thông thành phẩm. Đại giới chính là tiêu hao rất nhiều, thành phẩm nghiêm trọng rút lại. Điểm ấy đại giới hắn thấy, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nếu có thể nhìn ra vật liệu kết cấu biến hóa, nhất định có thể để hắn luyện đan trình độ tiến vào một tầng thứ mới. Cẩn thận kiểm tra một lần, Trần Lâm đem hai giọt chất lỏng dùng vật chứa sắp xếp gọn, không có lại tiếp tục luyện chế, mà là trước đem dọn dọn đập vào mắt bên trong, sau đó quan sát trang đầu đồ án. Một cú cảm giác kỳ dị tại ánh mắt bên trong xuất hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng rất nhiều, đồ án cũng rốt cục có biến hóa, đường cong không ngừng lấp lóe không hề đứt đoạn vặn vẹo đong đưa. Thế nhưng lại rất mông lung, nhìn không ra cụ thể biến hóa là cái gì, có tác dụng gì. Không có dừng lại, Trần Lâm lại đem giọt thứ hai cầm lấy, nhỏ vào mi tâm trời mở mắt bên trong. Lập tức, hình thoi ánh mắt tản mát ra dạng rỡ quang huy, một loại khô cạn đại địa rơi xuống mưa xuân tới nhuần cảm giác dâng lên, để hắn mười phần sảng khoái. Mơ hồ, Trần Lâm còn cảm thấy ánh mắt hiệu quả tăng lên một chút, tại mờ tối nhìn đồ vật càng thêm rõ ràng. Hắn không khỏi mừng rỡ không thôi. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được tăng lên trời mở mắt biện pháp, mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng luyện chế này linh dịch vật liệu rất phổ biến, có thể đại lượng cung ứng. Góp gió thành bão, sớm tối có thể nâng cao một bước. Đem hưng phấn trong lòng đè xuống, Trần Lâm nhìn về phía trang sách bên trên đồ án, cũng thêm lớn trời mở mắt thôi động cường độ. Bức họa chậm rãi trở nên rõ ràng, mỗi một đường vân biến hóa đều có thể thấy rõ ràng, toàn bộ bức họa trong tầm mắt sống đi qua, biến thành một cái mặt phẳng phù văn. Quả là thế, Trần Lâm sớm có sở liệu. Thế giới này rất nhiều đẳng cấp cao truyền thừa, đều là thông qua phù văn truyền tiếp, quang minh thời đại chính là như thế, dạng này truyền thừa nhất định phải đạt tới lung cảnh mới có thể tiếp thu. Bởi vì muốn đem phù văn ngưng tụ ra, đầu tiên phải có phù văn năng lượng mới được. Xác định về sau, Trần Lâm ngưng thần chú mục, quan sát đường cong bên trên phù văn tiểu nhân động tác biến hóa, cùng sắp xếp phương thức. Chỉ có đem tất cả biến hóa đều khắc trong tâm khảm, cũng cảm ngộ đưa ra bên trong đã, mới có thể sử dụng tự thân phù văn lực lượng trở lại như cũ, độ khó có thể nói là mười phần to lớn. Dù vậy, cũng không phải nhất định có thể liền có thể đạt được truyền thừa. Có truyền thừa là có hàng rào, nhất định phải tu luyện một loại nào đó công pháp mới có thể phù hợp, nếu không coi như nhớ kỹ lại chính xác, cũng vô pháp đem nó ngưng tụ ra. Bất quá Trần Lâm cũng không quá lo lắng. Hắn tu luyện chính là vạn tự quyết, bao hàm toàn diện, trừ phi hết sức đặc thù phù văn, nếu không cơ bản đều có thể bắt chước ra. Mấy hơi thở sau, hình thoi ánh mắt hình quang tiêu tán, ánh mắt lại biến thành trời mở mắt bình thường quan sát trạng thái, phù văn trở lại đứng im. Trần Lâm nhíu nhíu mày, một giọt chất lỏng chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở, thời gian quá ngắn một chút. Dựa theo thời gian này tính, không có cái 1800 nhỏ, không có khả năng đem phù văn toàn bộ hiểu rõ, mặc dù luyện chế một giọt vật liệu không có giá trị gì, nhưng như thế đôi chung vào một chỗ, cũng là khổng lồ số lượng. Càng làm cho hắn lo lắng là, bây giờ thấy nhờ trải qua bế, không người nào dám ra ngoài thu thập tài nguyên. Thành nội tài nguyên cũng tiêu hao nhanh chóng, có thể hay không gom góp đều không nhất định. Triệu Mộng, Trần Lâm thi triển linh hồn truyền âm, đem Triệu Mộng triệu hoàn tới. Ngươi kiểm kê một chút bảo khố, nhìn có thể gom góp nhiều ít loại ta trước đó muốn vật liệu, có bao nhiêu đều cho ta lấy ra, tận lực góp đủ 1000 điểm, nếu là góp không được, liền để Bạch trưởng môn đi tìm chỗ dựa vương bọn hắn muốn. Phân phó. Trần Lâm tiếp tục tiến hành luyện chế. Mấy ngày sau, Triệu Mộng mang theo một nhóm lớn tráng hán, đem vật liệu tất cả đều chồng chất tại Trần Lâm nơi ở, nhưng cũng chỉ góp đủ hơn 700 phần. Thế Trần Lâm lại tự mình đi ra ngoài một chuyến, vơ vét trở về hơn 100 phần. Cảm giác không sai biệt lắm đủ, bắt đầu điên cuồng luyện chế. Thời gian 10 ngày quá khứ, tất cả vật liệu tiêu hao sạch sẽ, biến thành gần 900 cái bình nhỏ, mỗi trong bình đều có một giọt chất lỏng. Chuẩn bị sẵn sàng, Trần Lâm ăn mấy cái lao mụ bánh bao, để cho mình tâm cảnh ở vào trạng thái tốt nhất, cầm lấy một giọt chất lỏng nhỏ vào trời mở mắt bên trong, tiếp tục cảm ngộ phù văn. Cái bình một cái tiếp một cái giảm bớt. Đối phù văn hiểu rõ thì càng ngày càng sâu, dần dần tiến vào trạng thái, sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Mình tựa hồ cùng cái này phù văn sinh ra cộng minh nào đó, tất cả phù văn tiểu nhân đều biến thành hoạt bát sinh mệnh, có thể cảm giác được bọn chúng sướng vui giận buồn, minh bạch bọn chúng nội tâm ý nghĩ. Không biết qua bao lâu, trang sách bên trên đồ án ầm ầm tán loạn, Trần Lâm cũng từ trạng thái bên trong thoát ly. Xem mây mà ấn, trong đầu hắn xuất hiện cái này truyền thừa danh tự. Chương 2241, quái vật. 1. Chương 2241, quái vật. 1. Quan vân mà ấn. Đạt được phù văn truyền thừa về sau, Trần Lâm biết rõ phù văn công dụng, cực kỳ thất vọng, bởi vì cái này phù văn đã không có tính công kích, cũng không có phòng ngự tính, liền ngay cả phụ trợ năng lực đều không có, nó tác dụng duy nhất chính là dùng để thôi động cây kia vàng tỏi. Không, không phải vàng tỏi. Vật kia là một thanh chìa khóa, có thể dùng này phù văn kích phát, mở ra cái gọi là bảo khố. Trần Lâm rất là phiền muộn. Phế đi nhiều như vậy tâm lực, lãng phí nhiều như vậy vật liệu, thế mà chỉ lấy được cái này. Hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán. Bởi vì tại cảm ngộ phù văn lúc, nhỏ tại trời mở mắt bên trong linh dịch sẽ nhanh chóng tiêu hao, không được tới nhuần thần thông hạt giống tác dụng, nếu là đem những này linh dịch tất cả đều dùng để tăng lên trời mở mắt, nói không chừng có thể tăng lên một nhỏ cấp. Bây giờ thành nội vật liệu đều bị vơ vét không sai biệt lắm, lại nghĩ luyện chế linh dịch, liền phải chờ giải quyết xong quái vật, đi địa phương khác tìm. Lắc đầu, Trần Lâm đem trang sách thu hồi. Bất kể nói thế nào, đạt được như thế một phần linh dịch phối phương, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Đồng thời cái này linh dịch phối phương, sử dụng một loại tầng thứ cao hơn luyện chế thủ đoạn, nếu là có thể hiểu thấu đáo, đối về sau luyện chế đan dược rất có ích lợi. Thu hồi tạm niệm, Trần Lâm lại đem chìa khóa vàng đem ra. Thôi động bản mệnh phù văn, đem phù văn tiểu nhân ngưng tụ thành quan vân mật ấn, đánh vào chìa khóa bên trên mặt. Không có phản ứng. Hắn nhíu nhíu mày, lần nữa tiến hành nếm thử, nhưng vẫn là đồng dạng. Chìa khóa đối mật ấn năng lượng không có cảm giác chút nào, một chút xíu dị thường đều không có, cùng dùng cái khác năng lượng không cũng không khác biệt gì. Hẳn là còn có cái khác hạn chế. Trần Lâm cái chìa khóa phóng tới trước mắt, một bên tìm tòi, một bên dùng trời mở mắt quan sát, chấm dãi, rốt cục phát hiện mánh khỏe. Chìa khóa phần đôi vòng tròn mặc dù bóng loáng, nhưng phía trên kim văn lại cùng những vị trí khác khác biệt, nhìn kỹ, tựa hồ là từng cái cắt ra đồ án. Nói cách khác, cái này vòng tròn bên trong còn có khảm nạm vật, cho nên mới dẫn đến không cách nào bị kích phát. biết rõ ràng nguyên nhân, Trần Lâm càng thêm phiền muộn. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu những thứ này. Còn nữa, hắn là nhân sinh thể nghiệm người, bảo khố cái gì đối với hắn cũng không nhiều lắm lực hấp dẫn, thuận tay tìm một chút vẫn được, không có khả năng hao phí tinh lực đi tìm. Cái chìa khóa trên tay đốt lượng, Trần Lâm tùy tiện ném ở một bên. Đúng rồi, nghe được chìa khóa nện ở trên bàn ầm âm thanh, hắn chợt nhớ tới một chuyện, lúc ấy tham gia phong tuyết tụ hội lúc, Trấn Sơn Vương tựa hồ nói qua, Ngọc Minh thành bên trong liền có Linh Vân Quốc bảo khố, hơn nữa còn có một tầng không có mở ra. Có phải hay không là cái chìa khóa này chính là dùng để mở ra cái kia bảo khố? Nếu là như vậy, Trần Lâm ánh mắt lóe lên. Vậy cái này chìa khóa trên vòng tròn khảm nạm, rất có thể là kia linh mây bảo ngọc. Bất kể có phải hay không là, Trần Lâm đều quyết định thử một chút, vừa vặn nhìn xem phong tuyết tình huống như thế nào. Trước thông chi đối phương thị nữ, qua mấy tháng, nhà tuyết bên kia truyền đến tin tức, nói phong tuyết tu hành có một kết thúc, để hắn tới gặp nhau. Trần Lâm lập tức cầm chìa khóa tiến về. Bảo khố chìa khóa. Phong tuyết trên thân khí tức phun trào, băng hàn chi ý chợt mạnh chợt yếu, trạng thái rõ ràng còn không có khôi phục. Trần Lâm gật gật đầu. Ta được đến sách bên trên là như thế này đi lại, phong đại nhân linh mây bảo ngọc không dùng rơi đi, nếu không lấy ra thử một chút. Nói xong đem chìa khóa vàng lấy ra, đưa đến trước mặt đối phương. Phong Tuyết cầm trên tay nhìn một chút, sau đó đem bảo ngọc lấy ra, nhẹ nhàng để vào vòng tròn bên trong. Kín kẽ, thật đúng là một thể, ngươi kích phát thử một chút đi, nhưng đừng dùng toàn lực, miễn cho bảo ngọc tiêu hao quá nhiều, dẫn đến mở ra bảo khố lúc năng lượng không đủ. Trần Lâm cái chìa khóa tiếp nhận, lập tức thôi động bản mệnh phù văn, ngưng kết ra quan vân mật ấn. Lập tức ánh mắt sáng lên. Lần này phù văn thuận lợi dung nhập chìa khóa bên trong, bảo ngọc phát ra ánh 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 sáng nhạt, cũng dần dần hướng chủ thể lan tràn. Ngay sau đó, kim sắc trên mặt phẳng liền hiện hiện từng cái nhỏ bé phù văn, khiến cho chủ thể bắt đầu nhúc nhích, như cùng sống, không ngừng biến hóa hình hình. Cuối cùng thật biến thành một thanh chìa khóa vàng. Trần Lâm ngưng thần cảm ứng. Thời khắc này chìa khóa bên trên xuất hiện nhàn nhạt quy tắc khí tức, nhưng là rất nội liễm, phát ra ba động cũng không mãnh liệt, cũng không thể thông qua vật này cảm ứng được bảo khố vị trí. Đi. Phong Tuyết ở một bên nhắc nhở. Trần Lâm lập tức đình chỉ mật ấn thôi động, chìa khóa lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn nhìn về phía đối phương, hỏi: "Phong đại nhân cảm thấy, cái này chìa khóa có phải hay không mở ra Linh Vân Quốc bảo khố sử dụng?" Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút, cơ bản không sai biệt lắm. Phong Tuyết khẽ bước mơ đông cằm, suy tư chốc lát nói, Linh Vân Quốc bảo khố ta đã từng lặng lẽ đi thăm dò nhìn qua, xác thực có một tầng không có bị mở ra, nơi đó không có cửa bảo, chỉ có một thanh trống giống nổi lơ lửng khóa, lớn nhỏ cùng cái chìa khóa này rất xứng đôi. Hơi làm dừng lại, Phong Tuyết trầm ngâm nói, bất quá trước không nóng nảy, cao cấp như vậy chìa khóa cùng ổ khóa, Linh Vân Quốc tầng cuối cùng bảo khố sợ là có chỗ đặc thù liên tiếp cái gì bí cảnh cũng có nói, một khi bắt đầu, khẳng định sẽ có mãnh liệt năng lượng khí tức phát ra, không cách nào ẩn nấp làm việc. Mà ta hiện tại trạng thái không tốt, chấn áp Trấn Sơn Vương không có vấn đề, nhưng Linh Vân Quốc đã từng cao thủ xuất hiện lớp lớp, vạn nhất còn có ẩn tàng cường giả, chẳng khác nào là cho người khác làm áo cưới. Mặt khác, như kia ổ khóa thật kết nối bí cảnh, hẳn là Linh Vân Quốc hoàng gia tổ địa, cũng có khả năng tồn tại cường đại thủ hộ sinh linh, chúng ta không thể quá lỗ mãng, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vẫn là chờ đánh giết quái vật kia sau lại thương nghị đi. Đại nhân nói cực phải. Trần Lâm lập tức phụ họa. Sau đó hỏi, đại nhân tình huống như thế nào, còn bao lâu nữa mới có thể trưởng khống tu vi? Thêm một năm nữa không sai biệt lắm. Phong Tuyết trả lời một câu, lập tức lại hỏi lại, quái vật kia gần nhất nhưng có dị động. Trần Lâm lắc đầu, ta dò xét qua hai lần, quái vật kia vẫn luôn ở trung quanh, cũng không công kích cũng không rời đi, cảm giác giống như là đang tìm cái gì. Vậy trước tiên không cần của nó. Phong Tuyết khí tức trên thân lần nữa phun trào. Trần Lâm thấy thế lập tức cáo tử, vừa đi ra nội thành, chỉ thấy một bóng người đứng tại trên đường phố, cả người như ẩn như hiện, trung quanh người đi đường đều đối với hắn làm như không thấy, phảng phất nhìn không thấy đồng dạng. Chính là Lôi Minh. Lôi đại nhân là đang chờ ta à? Trần Lâm dừng bước lại, bảo trì để phòng hỏi. Lôi Minh cười cười, chậm rãi đi vài bước, trước ngóng nhìn nhà Tuyết Phương hướng một trận, sau đó nhìn về phía Trần Lâm. Nghe nói phong môn chủ thăng liền mấy cấp, tu vi đã đạt tới luân cảnh lục giai, không biết là thật là giả. Trần Lâm ánh mắt chớp lên, cũng cười nói, Lôi đại nhân đến hỏi Phong đại nhân chẳng phải sẽ biết, lấy các ngươi quan hệ trong đó, còn cần dựa dẫm vào ta tìm hiểu tin tức à? Ta cũng không có can đảm kia. Lôi Minh lập tức lắc đầu, lại tiến lên trước hai bước, trừng mắt nhìn. Ta còn nghe nói, phong môn chủ có thể tiến giai nhanh như vậy, là từ ngươi nơi này đạt được một kiện bảo vật, là cái gì? Có thể hay không cùng ta nói một chút? Trần Lâm xem kỹ đối phương hai mắt. Lôi Minh đại nhân đối phong môn chủ sự tình biết như thế rõ ràng, không phải là tại bên người nàng sắp xếp mắt hiện. Cái này nhưng cũng có, không nên nói lung tung. Lôi Minh liên tục khoát tay. Ta chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Mà lại dù nói thế nào, ta cũng là luân cảnh người tu luyện, thành nội khí cơ biến hóa vẫn có thể cảm ứng được, phong môn chủ đột nhiên có như thế lớn năng lượng tăng phúc, làm sao có thể không tiến hành giải. Làm một phen giải thích. Hắn lần nữa nhìn chằm chằm Trần Lâm. Có thể để cho phong môn chủ tu vi như thế nhanh chóng tăng trưởng, khẳng định là đạt được thần linh trợ giúp, tiến trưởng lão có thể lộ ra một hai, ta nguyện ý dốc túi trao đổi. Trừ cái đó ra, ta còn có thể giúp ngươi đối phó Trấn Sơn Vương, coi như không thể giết chết hắn, cũng cam đoan hắn không còn dám tìm ngươi gây chuyện. Trần Lâm mở ra hai tay. Lôi đại nhân tâm tình ta có thể lý giải, cũng xác thực như ngươi lời nói, phong môn chủ dựa dẫm vào ta lấy được một kiện thần miếu bảo vật, nhưng bảo vật chỉ có một kiện, ta không có cách nào lại bán cho ngươi. Bảo vật gì? Lôi Minh ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ mong. Trần Lâm nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là giơ tay lên một cái trưởng. Chương 2241, quái vật. 2. Chương 2241, quái vật. 2. Tin tức này cũng là vô cùng có giá trị, Lôi đại nhân cần cầm đồ vật trao đổi mới được, ta cũng không nhiều muốn, ngươi cho ta 300 phần tài liệu, chính là trước đó ta tìm ngươi mua sắm những cái kia, ta liền đem tin tức nói cho ngươi. Ngươi muốn nhiều tài liệu như vậy làm cái gì? Lôi Minh thuận miệng hỏi một câu. Không đợi Trần Lâm trả lời liền lại khoát khoát tay, được rồi, ngươi làm cái gì đều không có quan hệ gì với ta, nhưng thành nội tài nguyên khan hiếm, ta không bỏ ra nổi 300 phần đến, nhiều nhất chỉ có thể góp đủ 200 phần. Thành giao. Trần Lâm vui vẻ đáp ứng. Một cái cũng không tính tin tức bí ẩn, đổi nhiều tài liệu như vậy, không có không đồng ý đạo lý. Sảng khoái. Lôi Minh lộ ra rất kích động. Lập tức nói ra, ngươi trước tiên đem tin tức nói cho ta, sau đó ta liền phái người đem vật liệu đưa cho ngươi, tuyệt đối sẽ không ít một chút. Ta đương nhiên tin tưởng Lôi đại nhân. Trần Lâm nhìn hai bên một chút. Cải thành linh hồn truyền âm, đem thần dụ tin tức nói một lần, còn có đặc thủ, cùng lấy được địa điểm. Còn có như thế bảo vật. Lôi Minh toát ra cùng lúc ấy phong tuyết đồng dạng vẻ kinh ngạc. Ký Hư nói, xem ra cố thủ một chỗ là không được, còn phải thêm ra đi một chút. Tiến trưởng lão vậy mà đi qua Bắc Đại Lục, quả nhiên là hào khí ngàn mây, ta nhiều lần muốn vượt ngang Hắc Ám chi hải, cuối cùng đều bởi vì sợ hãi mà từ bỏ. Trần Lâm không có lên tiếng. Cái kia cũng không phải đảm lượng lớn, mà là bị ép quá khứ. Tốt. Tình huống chính là như vậy, Lôi đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú chờ đánh giết xong quái vật, có thể đi địa phương khác tìm xem nhìn, bất quá bảo vật như vậy dưới tình huống bình thường người chiếm được sẽ lập tức sử dụng, sợ là rất khó thông qua giao dịch thu hồi được. Chúc ngươi may mắn. Nói hai câu, Trần Lâm quay người rời đi, trở lại Thanh Dương Sơn. Sau đó thời gian cái gì cũng không làm, chính là dùng Lôi Minh đưa tới vật liệu luyện chế linh dịch, sau đó tăng lên trời mở mắt thần thông hạt giống. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một năm sau, Phong Tuyết rốt cục vững chắc tu vi, phá quan mà ra, không có chờ đợi, lập tức chào hỏi Trần Lâm ba người, ra khỏi thành săn giết quái vật kia. Thành nội vật tư đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là lại không giải quyết quái vật, không cần quái vật công thành, liền phải phát sinh lớn bạo loạn. Hắc hắc. Thanh Thạch Cương một chỗ cự thạch trồng lên, ngồi một cái ngũ quan mơ hồ tóc dài thanh niên, nhìn xem Trần Lâm bọn người phát ra khinh miệt tiếng cười. Tiếp lấy ánh mắt rơi trên người Phong Tuyết, gật gù đắc ý nói, xem ra đây là tu vi vững chắc, đáng tiếc chỉ là luân cảnh lục giai, còn chưa đủ lấy nghiền ép bản tọa. Tiếp lấy lại chép miệng một cái, bất quá hương vị khẳng định ngon, không hưởng công bản tọa chờ lâu như vậy. Quái vật ngôn từ để bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, nhưng còn không đợi bọn hắn chế giễu lại, chỉ thấy không gian xung quanh một trận bập mèo, trong tầm mắt cảnh vật hệ số không thấy, thay vào đó là một cái sáng tỏ chướng mắt địa phương. Trần Lâm đem cựu trọng giáp thôi động đến cực hạn, nhanh chóng xem xét tình huống, phát hiện là chỗ sâu một cái vàng son lộng lẫy trong đại điện, sở dĩ sẽ rõ sáng chướng mắt là bởi vì toàn bộ đại điện trên vách tường đều khảm nạm tinh thạch sáng lên. Đại điện không gian rất lớn, cũng rất trống trải. Tại phía trước nhất chỗ cao, đặt vào một trương to lớn kim sắc cái ghế, trên ghế cũng ngồi ngay thẳng kia tóc dài quái vật, đang dùng nhìn xuống tư thái nhìn xem bọn hắn. Các ngươi nhìn thấy thần linh vì sao không bái? Tóc dài quái vật phát ra âm thanh vang dội. Trần Lâm Đông cảm giác hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ đi xuống, nhưng ngay lúc đó liền thôi động hồn chủ khí tức, còn có bản mệnh phù văn, đem áp lực kinh khủng chống cự lại. Dù vậy, cũng rất là gian nan, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân hình cũng vì đó run rẩy. Ba người khác càng thêm không chịu nổi. Trấn Sơn Vương cái thứ nhất quỳ gối, tiếp theo là Lôi Minh. Phong Tuyết Yên chỉ thời gian rõ rải, cũng rất khốc liệt, thân thể làm nửa bốn lượn hình, toàn thân trên dưới huyết đục tồn tồn băng liệt, máu tươi thấm đầy áo thần. Giả thần giả quỷ. Trần Lâm lập tức thi triển diện hồn chỉ, đối tóc dài quái vật đánh tới. Ngươi dám khinh nhân thần? Tóc dài quái vật thanh âm tràn đầy sát ý, không có né tránh mặc cho diện hồn chỉ đánh vào người. Để Trần Lâm giật mình tình huống xuất hiện. Trước đó trăm phát trăm trúng diện hồn chỉ, vậy mà đối quái vật này không có hiệu quả chút nào, phản phất đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Cái này tựa hồ là huyễn cảnh. Phong Tuyết thanh âm bên tai bên trong vang lên. Sau đó nàng thân thể một chút xíu thẳng lên, đối tóc dài quái vật âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám giả tạo thần miếu, liền không sợ bị thần linh trừng phạt ta? Thần miếu? Trần Lâm trong lòng khẽ động. Nguyên lai thần miếu kết cấu bên trong là như vậy, trước đó hỏi rất nhiều người, nhưng đều số miêu tả không ra, nói là nhận quy tắc hạn chế, không cách nào đem trong thần miếu kinh lịch đối ngoại tự thuật. Giả tạo? Tóc dài quái vật giận dữ, thân hình từ trên ghế đứng lên, vung tay lên quát, trong thiên hạ đều là vương thổ, bản thần vương chính là thiên địa này chi chủ, thần linh cũng phải phụ phục tại bản vương dưới chân. Ngươi là Võ Tuyên thái tử? Trấn Sơn Vương nghe được đối phương, đống nhiên ngẩng đầu, dùng sợ hãi không hiểu thành âm nói. Ha ha ha! Tóc dài quái vật phát ra thê lương tiếng cười. Sau đó đầy mắt oán độc nhìn xem Trấn Sơn Vương, Dương Thế Nguyên, không nghĩ tới bản thần vương còn sống à? Ngươi khi đó thiết kế sát hại phụ hoàng ta, lại đem phụ hoàng tất cả dòng dõi tàn sát không còn, nhưng người tính không bằng trời tính, hắc ám giáng lâm thế gian, đánh gãy ngươi dạ tâm, hiện tại còn không phải như vậy kéo dài hơi tàn. Linh Vân Quốc hoàng vị, chú định chính là ta. Thật là ngươi! Trấn Sơn Vương kinh nghi không thôi. Tiếp lấy tựa như giống như điên, đem hết toàn lực đứng lên, hướng tóc dài quái vật đánh tới. Một bên nhào một bên hô to, ngươi là thế nào sống sót, có phải hay không đạt được tổ lang bên trong bảo vật, đây không phải là ngươi có thể nhúng chạm, tranh thủ thời gian cho bản vương giao ra, bằng không ta để ngươi hồn phi phách tán. Chỉ bằng ngươi? Tóc dài nam tử bĩu môi. Khinh nhẫn thần linh, tội ác tại trời, ban thưởng trảm lập quyết. Theo hắn lạnh nhạt thanh âm vang lên, vừa mới vọt tới tóc dài quái vật phụ cận Trấn Sơn Vương thân hình dừng lại, lập tức trên cổ xuất hiện một đầu dây đỏ. Trong chớp mắt, huyết thủy liền từ dây đỏ chỗ phun ra. Trấn Sơn Vương hai mắt tan rã, thân hình lung lay hai cái, đầu lộc cộc một tiếng rơi trên mặt đất, không đầu thi thể cũng mềm mặt ngã quỵ. Trần Lâm trong lòng trầm xuống, đối phương vậy mà có thể nói ra pháp đi, một lời quyết luân cảnh cường giả sinh tử, thực lực quá khoa trương chút. Hắn cửu trọng giáp chưa hẳn có thể ngăn cản. Đây là quái vật lĩnh vực năng lực, không nên bị nó che đậy, lĩnh vực hạch tâm hẳn là cái ghế kia, chúng ta liên thủ đem nó hủy đi. Phong tuyết thanh âm xuất hiện lần nữa. Sau đó đại điện bên trong nhiệt độ liền chợt hạ xuống, cũng phiêu khởi từng mảnh bông tuyết, chỉ là bông tuyết thưa thớt, hoàn toàn không có ở bên ngoài như thế. Không cần làm vô vị vùng đấy. Một đám nho nhỏ sâu kiến tiến vào bản thần vương thần điện, còn muốn còn sống rời đi hay sao? Quái vật lần nữa ngồi xuống, lại nhìn về phía Trần Lâm. Linh hồn của ngươi khí tức rất đặc thù, bản tọa rất là yêu thích, nếu như ngươi nguyện ý làm ta thần buộc, ta liền tha cho ngươi một mạng. Vẫn là ta tha cho ngươi một mạng đi. Trần Lâm khẽ quát một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, màu lam chủy thủ bắn ra, lóe lên đã đến tóc dài quái vật sau lưng, tiếp lấy nhẹ nhàng khẽ quấn, quái vật đầu liền bị chặt đứt. Nhìn rất thuận lợi. Trần Lâm lại sinh ra một loại như mang lưng gai cảm giác, phảng phất có đại khủng bố muốn giáng lâm ở trên người hắn. Nghịch thần giả tội chết. Chém. Tóc dài quái vật đầu rơi xuống, vẫn như cũ bình phát ra âm thanh. Sau đó Trần Lâm trên người phù văn chính là rung động, cựu trọng giáp từ ẩn hình trạng thái hiện hiện, vòng bảo hộ bị lực lượng vô hình từng tầng đánh xuyên, thẳng đến tầng thứ 9, mới một trận kịch liệt chớp động về sau, trở nên bình ổn xuống tới. Trần Lâm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kém một chút, còn kém một điểm, cựu trọng giáp liền bị kích phá, như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này may mắn hắn vạn tượng quyết nâng cao tinh thần không ít, bản mệnh phù văn uy năng gia tăng, bằng không chỉ sợ đã thi thể chỗ khác biệt. Không có khả năng. Đây là thủ đoạn gì, có thể đối kháng thần dụ? Tóc dài quái vật la thất thanh, lập tức liền vừa giận quát, minh ngoan bất linh, nên chém. Theo thanh âm rợt xuống ổng, Trần Lâm trên người cựu trọng giáp lần nữa khuấy động, phù văn từng cái bị tiêu diệt, tùy tiện phá vỡ trước 8 tầng. Nhưng vẫn là tại tầng thứ 9 lúc bị ngăn trở. Mà lại lần này tầng thứ 9 năng lượng ba động, còn không có vừa mới lớn, nói rõ sử dụng loại này ngôn xuất pháp tùy thần thông, đối tóc dài quái vật tiêu hao cũng rất lớn. Trần Lâm yên lòng, càng ngày càng yếu liền dễ làm, tiếp xuống chính là phản kích của hắn thời gian, nhìn đối phương có thể hay không tiếp được. Nghĩ tới đây, hắn đem ban lan tinh ta trong tay khôi phục năng lượng, sau đó lại lần kích phát diệt hồn chỉ, nhưng lần này không phải nhằm vào tóc dài quái vật, mà là đánh về phía kia cự hình cái ghế. Dám khinh nhẫn thần linh, chém, 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 liên tiếp hô ba tiếng trạng. Có thể để Trần Lâm trong lòng giật mình chính là, hắn chỉ bị một đợt vô hình công kích, mặt khác hai đạo đi nơi nào không cần nghĩ. Trần Lâm đoán không sai, công kích hắn chỉ là cái ngụy trang. Quái vật mục tiêu chủ yếu là Phong Tuyết cùng Lôi Minh. Có thể để hắn nghi ngờ là Phong Tuyết dùng sức tất cả của liếng, nhưng vẫn bị kia vô hình công kích làm cho sắc mặt trắng bệnh. May mắn trên tay có một đóa lớn chừng miệng chén hoa đóa bảo vật, phóng xuất ra từng mảnh bông tuyết, miễn cưỡng chặn quái vật thủ đoạn. Trái lại tu vi yếu một chút Lôi Minh, không chút nào không bị ảnh hưởng. Lực lượng vô hình từ trên thân xuyên qua, liên ý thần đều chưa từng xuất hiện một cái miệng nhỏ. Chương 2242, bí cảnh. Một chương 2242, bí cảnh. Một a, thần buộc. Trông thấy Lôi Minh tình huống, tóc dài quái vật kinh nghi lên tiếng. Lập tức khuôn mặt trở nên uy nghiêm. Đã là thần buộc, liền tuân theo bản tọa hiệu lệnh, đem hai cái này hèn mọn nhân loại chém giết. Vừa mới nói xong, Lôi Minh thân hình lập tức bạo khởi, một tia chớp chi nhận thẳng chạm bên cạnh Phong Tuyết. Gió. Phong Tuyết thấp quát một tiếng, một cái sáng tỏ phù văn từ mi tâm hiện hiện, quanh thân lập tức cuồn phong quét sạch, tạo thành một đầu phong long, đem Lôi đỉnh chi nhận quấn quanh ở bên trong. Có thể để nàng giật mình là, Lôi Minh giờ phút này thực lực bao tô tăng, mình tiến giai về sau thần thông, vậy mà ngăn không được công kích của đối phương. Phong long bị Lôi đỉnh chi nhận một chạm mà bại. Sau một khắc, đã đến đỉnh đầu của nàng. A. Dưới tình thế cấp bách, Phong Tuyết hét lên một tiếng, trong tay hoa đóa bảo vật phanh địa nổ tung, cánh hoa biến thành từng mảnh bông tuyết, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, đem Lôi đỉnh chi nhận định tại nguyên chỗ. Tiếp lấy nàng lóe lên, từ vị trí cũ rời, đi vào Trần Lâm bên cạnh thân. Nhanh công kích cái ghế kia. Tự bạo hoa đóa để Phong Tuyết sắc mặt tái nhợt, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, cũng không dám có chút dừng lại, đối phiêu đãng tuyết hoa nhất chỉ, đông tuyết phiêu phiêu đãng đãng, đối Lôi Minh phản công quá khứ. Trần Lâm cũng không dám lãnh đạo. Diệt hồn chỉ quang mang liên tục lấp lóe, như mưa tên đem cự ghế dựa bao trùm. Đồng thời đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn, không ngừng tìm kiếm trong đại điện không gian biến hóa. Nơi này là đối phương lĩnh vực, nhất định phải phá vỡ mới có đường sống. Lớn mật, tóc dài nam tử giận không kềm được, bàn tay vỗ lan can, lớn tiếng trách mắng, ngỗ nghịch phạm thượng, xúc phạm thần đầu, đương bị thần phạt. Vẫn như cũ ngôn xuất pháp tùy. Vừa dứt lời, một đạo lực lượng vô hình liền trực kích Trần Lâm đỉnh đầu, để hộ thể phù văn không ngừng lấp lóe. Nhưng vô luận như thế nào, tóc dài quái vật chính là không rời đi cái ghế, trơ mắt nhìn diện hồn chỉ quang mang rơi vào phía trên, kim sắc cự ghế dựa dần dần trở nên ảm đạm. Phảng phất tại chậm rãi mục nát. Đáng chết, thần uy. Tóc dài quái vật trông thấy cái ghế biến hóa, toát ra vẻ kinh hoàng, lập tức trợn quát một tiếng, nhưng vẫn hành động tay, một trường đem cự ghế dựa đánh nát. Đại điện lập tức lay động. Không gian từng khối rạn nứt, như là mặt kính vỡ vụn, đồng phát ra ồn ào lại quỷ dị nỉ non, không biết liên tiếp đến chỗ nào. Tuyết. Phong Tuyết khẽ nhả lên tiếng. Mi tâm lần nữa lấp lóe phù văn, cả người khí cơ nhanh chóng suy bại, phù văn thì càng ngày càng sáng. Từng đóa bóng ánh bông tuyết bay xuống. Lần này bông tuyết cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mỗi một đóa đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là chân chính hoa đóa tản ra dị hương, không hề đứt đoạn khép mở. Đại điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị băng phòng, bao quát những cái kia vết nứt không gian cũng đều bị đông lại, đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Đi. Phong Tuyết nói một tiếng, mi tâm đánh ra một đạo bạch quang, liền đem bên cạnh một cái vết nứt không gian phá vỡ, lách mình tiến vào bên trong. Trần Lâm thấy thế theo sát phía sau. Trước khi đi, hắn còn cho kia tóc dài quái vật tới một cái gia cường phiên bản diện hồn chỉ, cũng thừa cơ cuốn đi Trấn Sơn Vương vật phẩm trên người. Đáng chết, đều đáng chết, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Tóc dài nam tử nổi trận lôi đình. Nhưng ngay lúc đó, hắn tại Trần Lâm một kích cuối cùng dưới, triệt để đã mất đi linh tính, thân ảnh nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng tán loạn biến mất. Trần Lâm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mặc dù thương thế nghiêm trọng, hắn cũng không dám nằm, chịu đựng kịch liệt đau nhức dãy rủa đứng lên, trực tiếp tiến vào phú linh trạng thái, quan sát chung quanh tình huống. Không làm như vậy không được. Vừa mới một phen chiến đấu, lại thêm xuyên toa không gian khe hở, linh hồn của hắn bản nguyên khô cạn, bản mệnh phù văn năng lượng cũng đã khô kiệt, ngay cả cựu trọng giáp đều không thể duy trì. Lúc này có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều không có sức chống cự. Nhưng Trần Lâm quan sát về sau, lại kinh ngạc phát hiện, hắn vẫn là trên thanh thạch cương, ngay cả vị trí đều không có di động. Bên người thì là Phong Tuyết ba người, cũng đều đứng tại chỗ cũ, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, trên tay của hắn dấu tuyết, vừa mới cầm đồ vật một kiện cũng không có. Phản phất vừa mới chính là một trận ảo giác. Trần Lâm khó có thể tin. Hắn biết luân cảnh lĩnh vực có thể hóa hư làm thật, thật không nghĩ đến như thế chân thực, hắn là một chút xíu cũng nhìn không ra. Nơi đó thật sự là huyễn cảnh. Nhìn lướt qua không thấy được quái vật, Trần Lâm đối ba người mở miệng hỏi thăm, nhưng không ai trả lời. Lập tức, Trấn Sơn Vương chỗ cổ xuất hiện một đầu dây đỏ, huyết dịch như suối phun phun ra, đầu bị nô lên tới đếm trượng chi cao, chuyển mấy cái vòng, phanh điệu rơi trên mặt đất. Thân thể lập tức ngã quỵ. Không đợi Trần Lâm xem xét, bên cạnh Lôi Minh cũng xuất hiện dị biến, cả người lại như cùng sa hóa, biến thành một hạt hạt tròn, một trận gió đánh tới, thổi đến khắp nơi đều là. Cái này khiến Trần Lâm sắc mặt đại biến. Vội vàng xem xét thân thể của mình tình huống, phát hiện chỉ là năng lượng tiêu hao đưa đến tổn thương, cũng không có dị thường năng lượng tồn tại, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nhìn về phía Phong Tuyết. Vừa lúc, Phong Tuyết con mắt chậm rãi mở ra, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra đỏ tươi vết dịch, nhưng không có phun ra, lại bị cưỡng ép nuốt trở vào. Thật là lợi hại lĩnh vực. Nàng ánh mắt bên trong mang theo nghĩ mà sợ. Trước nhìn một chút Trấn Sơn Vương thi thể, sau đó đối Trần Lâm nói, quái vật này bắt chước thần miếu chế tạo lĩnh vực, thế mà có thể có được thần miếu quy tắc lực lượng. Thực sự không thể tưởng tượng. Bất quá nó cuối cùng vẫn là quái vật, bị chỉ pháp của ngươi phá hết bản nguyên, không chết cũng phải trọng thương, trong thời gian ngắn là sẽ không lại xuất hiện. Trần Lâm sắc mặt biến đổi không chừng. Thật lâu, hắn đi đến Lôi Minh tiêu tán địa phương, cẩn thận cảm ứng về sau, xác định không có đối phương khí tức lưu lại. Lại đi tới Trấn Sơn Vương bên cạnh thi thể. Nhìn chằm chằm kia chết không nhắm mắt đầu nói, quái vật lĩnh vực hẳn là tinh thần huyễn cảnh đi, hình thành quy tắc còn có thể ảnh hưởng ngoại giới, đúng là không tầm thường, hẳn là đã siêu việt luân cảnh. Làm sao có thể? Phong Tuyết lắc đầu. Nếu là luân cảnh phía trên, giết chúng ta mấy cái bất quá là động động ngón tay sự tình mà thôi, không cần như thế khó khăn, hẳn là nắm giữ bí pháp nào đó, hoặc là đặc thù bảo vật. Nói đến đây, nàng ngóng nhìn Ngọc Minh Thành phương hướng, trầm giọng nói, quái vật kia nếu là không chết, tất nhiên sẽ lần nữa trở về, đến lúc đó không ai ngăn nổi, chúng ta hay là chuẩn bị một chút, mau chóng rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Trần Lâm rất tán thành, hắn cũng không có lòng tin đối phó quái vật kia. Lần này cần không phải Phong Tuyết thể hiện ra thực lực cường đại, chỉ dựa vào chính hắn, không có khả năng từ quái vật trong lĩnh vực ra, quái vật cũng không có khả năng cho hắn cơ hội dùng diện hồn chỉ. Có thể đi khác căn cứ cũng chưa chắc an toàn. Suy tư một trận, Trần Lâm trong lòng có lập kế hoạch. Đã không cách nào cố thủ một chỗ, vậy liền dứt khoát ra ngoài du lịch, vừa vặn tìm kiếm Hồng Mao thử cùng Hoa Nhất, còn có thể tìm hiểu mặt trời lặn hồ tin tức. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm đem Trấn Sơn Vương cùng Lôi Minh di vật thu hồi. Đối Phong Tuyết nói, liền xem như đi, cũng phải trước tìm xem Linh Vân Quốc bảo khố, nếu thật là bí cảnh, liền có thể ẩn cư tại bí cảnh bên trong tu luyện. Cũng tốt. Phong Tuyết biểu thị đồng ý tiếp lấy hai người liền về thành, ước định thời gian về sau, riêng phần mình quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Chương 2242, bí cảnh. Hai chương 2242, bí cảnh. Hai Trấn Sơn Vương cùng Lôi Minh vốn cũng không làm sao lộ diện, hai người không nói, không ai biết tin bọn họ chết, thành nội vẫn như cũ duy trì trước đó trạng thái. Một tháng sau, Trần Lâm rốt cục đem thương thế phục hồi như cũ. Tìm tới Phong Tuyết, hai người lặng yên đi vào Linh Vân Quốc hoàng cung, cũng chính là phủ thành chủ. Bảo khố vị trí ngay tại phía dưới này. Phong Tuyết trước đó tới qua, hai người ẩn nấp thân hình, rất nhanh liền đi tới nhập lối đi ra, đem thủ vệ khống chế sau trực tiếp xông vào đi vào. Không nhìn trong bảo khố rực rỡ muôn màu bảo vật, một đường đi vào dưới nhất tầng. Chính như Phong Tuyết lời nói, Trần Lâm tiến vào tầng cuối cùng về sau, lập tức thấy được lơ lửng giữa không trung kim sắc cự khóa, cho người ta dị thường thần bí cảm giác. Lỗ khóa lớn nhỏ hình dạng, cùng chìa khóa vàng không khác nhau chút nào. Ngươi mở ra khóa đi. Phong Tuyết vây quanh cự khóa dạo qua một vòng sau đó nói. Trần Lâm nhưng không có lập tức hành động. Hắn trước đối khóa vàng đánh ra một cái diện hồn chỉ, không có phản ứng về sau, có thả ra phủ văn tiểu nhân, đem nó toàn bộ bao trùm, cảm ứng nội bộ kết cấu. Đừng dùng lực quá mạnh, nếu là đem ổ khóa làm hư, coi như vào không được bên trong. Phong Tuyết mở miệng nhắc nhở. Trần Lâm gật gật đầu đem phủ văn tiểu nhân thu hồi. Hắn cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ là cảm thấy nhàn nhạt không gian ba động, nói rõ vật này là một đầu mối không gian. Nhưng là có thể đem tọa độ không gian khóa, lại làm cho hắn âm thầm lấy làm kỳ, tại trong tu tiên giới, phong tỏa tiết điểm biện pháp đều là dùng phong ấn phát trận, cùng loại phương thức này so sánh, lộ ra rất là cấp thấp. Vừa nghĩ, Trần Lâm một bên lấy ra chìa khóa vàng, ngưng kết quan vân mà ấn, đem chìa khóa kích phát, dùng phủ văn tiểu nhân thao túng, cắm vào lỗ khóa bên trong. Hai người tất cả đều độ cao đề phòng. Bất quá cũng không có nguy hiểm xuất hiện, chìa khóa cắm vào về sau, ổ khóa răng rắc một tiếng tôi mở ra. Phía trên lập tức hiện ra từng đầu đường vân, hướng bốn phía lan tràn, vặn vẹo bốn lượn ở giữa tạo thành từng cái phù văn. Tất cả phù văn ngưng kết sau, một cái vàng nóng ánh quang môn xuất hiện tại hai người trước mặt. Đi thôi. Gặp Trần Lâm ngừng chân bất động, Phong Tuyết dẫn đầu đi vào quang môn trước, quan sát một chút, phi thân tiến vào bên trong. Trần Lâm hơi chút trầm ngâm, cũng theo đó đuổi theo. Một trận lôi kéo cảm giác qua đi, Trần Lâm hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một cái rộng rãi gian phòng bên trong, trong phòng bày biện rất trang nhã, cổ kính. Mà chỗ hắn ở là một cái quang môn trước, kim sắc cự khóa vẫn còn, phía trên còn cắm chiếc chìa khóa kia. Trần Lâm đưa tay đem chìa khóa rút ra, quang môn lập tức trở tối co bảo, tất cả đường cong đều trở lại khóa vàng bên trong, chỉ còn một thanh ổ khóa trống rỗng trôi nổi. Nơi này thế mà không có bị hắc ám năng lượng ăn mòn, mà lại linh khí trong thiên địa cũng rất tinh khiết, tại bây giờ hoàn cảnh dưới, đủ để được xưng tụng là thế ngoại phúc địa. Cũng không biết có hay không người tu luyện tồn tại. Phong Tuyết đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng, ngựa khí lộ ra rất là kinh hỉ. Trần Lâm cũng đến một cánh cửa sổ trước. Căn phòng này phòng tổng cộng có 6 cửa sổ, hiện lên hình lục giác, cảm giác hẳn là một tòa tháp. Chính như hắn sở liệu, đi vào phía trước cửa sổ liền nhìn thấy, đây chính là một tòa tháp cao, bọn hắn tại tầng cao nhất, mà lại tòa tháp này tựa hồ có thể che đậy cảm giác, chỉ có thể lấy ánh mắt quan sát. Dù vậy, cũng làm cho Trần Lâm hết sức kinh ngạc. Sát thực giống Phong Tuyết nói như vậy, cái này bí cảnh cũng không có hắc ám năng lượng, ánh mắt chiếu tới chỗ đều rất là sáng tỏ, cùng hiện thực giới cũng đều cùng. Tòa tháp này vẫn là ở trên núi. Non xanh nước biếc, xanh đúng tươi tốt, với hắn mà nói đều là đã lâu không gặp cảnh tượng, huống chi giới này người. Nhất là hắc ám giáng lâm về sau ra đời, loại cảnh tượng này chỉ có thể ở họa trông được đến. Quan sát một trận, Trần Lâm đi đến lóe lên trước cửa. Thử một chút, không nghĩ tới tùy tiện liền đẩy ra, xuất hiện một cái hướng phía dưới thang lầu. Phong Tuyết quay đầu trở lại, đi vào trước cửa nói, giống như không có người, đi xuống xem một chút. Nói xong liền đạp vào bậc thang. Không có gì biến cố, chuyển qua một chỗ ngoặt, liền đến tầng tiếp theo. Nơi này gian phòng kết cấu không sai biệt lắm, chỉ là không có lơ lửng quá vàng, nhưng hai bên trên kệ, thả ở không ít sách vở, tất cả đều bảo tồn hoàn hảo. Trần Lâm rút ra một bản, Luật Tiên Thiên Chi Khí Rèn Luyện cùng ứng dụng. Nhìn thấy cái này tên sách, Trần Lâm lập tức hứng thú, có thể sử dụng như thế phương thức mệnh danh, lấy làm nên người nhất định là yêu thích nghiên cứu, loại người này lưu lại truyền thừa, thường thường đều thông tục dễ hiểu. Không giống những cái kia thần công bí điển, tối nghĩa khó đọc, bắt đầu tìm hiểu đến cực hao tổn tâm thần. Buông ra nhìn một chút, Trần Lâm lập tức bị nội dung hấp dẫn. Cùng hắn nghĩ, lấy tác giả cũng không có sử dụng loại kia nhìn cao đại thượng câu nói, thông thiên bạch thoại văn, đối tiên tiên chi khí hình thành nguyên lý, cùng rèn luyện phương thức, đều làm xâm nhập phân tích. Mặt khác vẫn để ý luận kết hợp thực tế, sáng tạo ra mấy loại ứng dụng phương thức. Rất là suy nghĩ khác người, chính là liên quan đẳng cấp không cao, chủ yếu nhằm vào khí cảnh cùng mãng cảnh, không có liên quan tới lung cảnh phù văn bộ phận. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm đem thư tịch trả về chỗ cũ, lại rút ra một bản, bản nguyên linh hồn chiều sâu phân tích. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Hắn trước nhìn Phong Tuyết một chút, phát hiện đối phương cũng cầm một quyển sách, chính say sưa ngon lành quan sát, liền không có quấy rầy, cũng tiếp tục tiến hành đọc. Lần này nhìn thời gian rất dài, lấy tác giả đối bản nguyên linh hồn phân tích, cùng hắn dị vãng lý giải hình thức có rất lớn xuất nhập, nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng trải qua nội dung giảng thuật, lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Mơ hồ, hắn cảm thấy dựa theo phía trên đi làm, tựa hồ có thể để cho linh hồn nâng cao một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người tất cả đều đắm chìm trong tri thức hấp thu bên trong. Sau gần nửa canh giờ, Phong Tuyết đi đến Trần Lâm phụ cận. Sợ hai than nói, những sách vở này nội dung rất có giá trị, có thể hóa phức tạp thành đơn giản, không biết cái này sơn giã cư sĩ là cùng nhân vật, đọc lướt qua như thế rộng khắp, còn có thể cho ra độc đáo kiến giải, thực sự để cho người ta khâm phục. Trần Lâm cầm trong tay thư tịch khép lại, gật đầu nói, xác thực không phải người bình thường. Hắn đem thư tịch thả lại giá sách, nhìn lướt qua. Trên giá sách thư tịch có mấy trăm bản, muốn đều xem xong muốn thời gian rất lâu, không bằng trực tiếp đóng gói mang đi. Phong Tuyết lập tức minh bạch Trần Lâm ý tứ, khuyên nói ra, bây giờ không phải là thu lấy bảo vật thời điểm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước, xem xét một chút nơi này tình huống cụ thể, như thật thích hợp tu luyện, cũng vẫn có thể xem là một cái nơi ở nút, đến lúc đó có nhiều thời gian nhìn. Cũng tốt. Trần Lâm lên tiếng. Hắn không có khả năng lưu tại nơi này, dù sao còn muốn hoàn thành nhân sinh nhiệm vụ, nhưng cũng không cần gấp trở về lấy thêm cũng không muộn. Hai người thuận dưới bậc thang đến tầng tiếp theo. Vẫn là không sai biệt lắm kết cấu gian phòng, nhưng lại tương đối rảnh rỗi đãng, chỉ có chút ít vài kiện vật phẩm, mà lại phần lớn không biết công dụng. Cái khác tầng cũng giống vậy, đều không có cái gì vật có giá trị. Hai người không tại dừng lại, một đường đi đến ngoài tháp. Trần Lâm bay đầu nhìn thoáng qua, lập tức khẽ giật mình. Tòa tháp này ngoại hình kết cấu, cùng kia đằng mạn không gian lục giác tháp giống như lúc, rất khó so để cho người ta hoài nghi, cả hai là một người chế tạo. Chẳng lẽ ảnh tử thư sinh tới qua nơi này? Chính kinh nghi bất định ở giữa, sáng tỏ bầu trời dần dần trở tối, ngay sau đó, một đạo chói lọi cầu vồng hiện ra, cho đại địa bịt kín một tầng màu trắng. Chương 2243, Thải Hồng Đại Lục. Một chương 2243, Thải Hồng Đại Lục. Một cầu vồng. Trông thấy đột nhiên xuất hiện cầu vồng, Trần Lâm kinh ngạc lên tiếng. Lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức đằng không mà lên, triển khai hồn dược lên cao không ngừng, quan sát tình huống nơi này. Sau đó liền phát hiện, dãy núi này liên miên bất tuyệt, từ cái kia phương hướng đều nhìn không thấy bờ, xung quanh cũng không có cái gì kiến trúc, chỉ có cái này một tòa lẻ loi trơ trọi tháp cao. Mà tại cầu vồng chính phía dưới trên mặt đất, tựa hồ có một cái vật sáng, đem toàn bộ đường chân trời chiếu rọi màu đỏ bừng. Theo vật sáng dần dần trở thành nhạt, toàn bộ không gian cũng càng ngày càng mờ. Cầu vồng thì càng ngày càng sáng. Nếu như nơi này là thải hồng đại lục, vị trí kia hẳn là mặt trời lặn hồ. Phong Tuyết cũng bay đi lên, nhìn xem kia phát sáng chỗ nói. Vậy liền đi xem một chút. Trần Lâm có chút chờ mong. Nếu là thuận lợi như vậy tìm đến hy thạch, nhân sinh của hắn nhiệm vụ coi như xuất hiện ánh dạng đông. Hai người triển khai thân hình, hướng phát sáng chỗ bay đi. Một canh giờ sau, hai thân ảnh rơi vào tháp cao bên cạnh, sắc mặt đều có chút kinh nghi. Tựa hồ là trận pháp. Trần Lâm cao mày nói, khả năng đi, ta đối với trận pháp chi đạo tiếp xúc không nhiều, không cách nào nhìn ra mánh khóe, bất quá tình huống ngược lại là nói còn nghe được, nếu là nơi này có thể tùy tiện xuất nhập, trong tháp đồ vật cũng không có khả năng còn lại. Phong Tuyết nhìn một chút hở khép cửa tháp, lại vào xem một chút đi, nói không chừng cơ quan liền tại bên trong. Trần Lâm hơi làm trầm ngâm, gật đầu nói, vậy ngươi đi vào trước nhìn xem, ta đem dãy núi này kiểm tra một chút, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác dị thường, huyền diệu như thế trận pháp, không có khả năng chống rông hình thành. Được. Phong Tuyết trả lời một câu, lách mình tiến vào cửa tháp bên trong. Trần Lâm thì đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn, tiếp tục ở trong dãy núi thăm dò, đồng thời kích phát bản mệnh phù văn. Lít nha lít nhít phù văn tiểu nhân như bầy ong tản ra, trên trời dưới đất, tất cả địa phương tất cả đều bao trùm. A, đột nhiên, Trần Lâm thần sắc khẽ động. Bên trái phù văn tiểu nhân có chỗ phát hiện, dưới đất chỗ sâu, giống như có một cây to lớn cây cột. Hắn lập tức thôi động bảo thạch ngai lưng, hóa thành một đạo quang mang chui xuống đất, thuận cảm ứng đi tới mục đích. Đem phù văn tiểu nhân thu hồi, xem xét trước mắt vật thể. Một nén nhang sau, vây quanh vật thể dạo qua một vòng, Trần Lâm trở về chỗ cũ, sắc mặt trở nên kinh nghi bất định. Đây đúng là một cây trụ, nhưng hình dạng lại làm cho hắn miên man bất định, bởi vì căn này trên cây cột quấn lại một con rồng, vô luận là cây cột, vẫn là cự long, đều cùng thần tháp bản long trận giống nhau như lúc. Trần Lâm đem cây cột chung quanh nham thổ thanh không, tiếp theo từ trên hướng xuống, một đường thổ độn, thế nhưng là trọn vẹn xâm nhập mấy ngàn trượng, đều không thể đạt tới tình trạng phản phất liền không có ngọn nguồn đồng dạng. Hắn không có lại tiếp tục. Nơi này là bí cảnh, không phải chân chính giao diện, trừ phi có thể bài trừ không gian quy tắc, nếu không liền bị quy tắc hạn chế, tìm không thấy dưới đáy cũng không kỳ quái. Tiếp lấy, hắn chui ra mặt đất dựa theo thần tháp bản long trận bố cục, tìm kiếm cái khác cây cột. Sau nửa canh giờ, Trần Lâm trở lại tháp cao trước cửa, cất bước đi vào. Thế nào, xem bộ dáng là có cái gì phát hiện a, tìm tới cửa ra. Phong Tuyết ngay tại tầng thứ 3 kiểm tra, trông thấy Trần Lâm thần thái, lập tức ánh mắt sáng lên hỏi, không tìm được lối ra. Trần Lâm lắc đầu, nhưng là ta biết rõ nơi này trận pháp, đồng thời đối trận pháp này rất quen thuộc. Ồ. Phong Tuyết thả ra trong tay vật phẩm, nhìn xem Trần Lâm nói, vậy ngươi hẳn phải biết làm sao phá giải, cần ta làm cái gì? Tìm trận nhãn. Trần Lâm đem thần tháp bản long trận nói một lần. Trận này hắn tự mình bố trí qua, cũng cùng Văn Tâm chiếu học qua hoàn chỉnh trận pháp nguyên lý, muốn từ trong trận pháp rời đi, ngoại trừ cưỡng ép đánh vỡ bên ngoài, chính là tìm tới cửa. Cường công không thực tế. Trận pháp này bản long trụ chỉ có 4 cái, nhưng lại đều cho người ta một loại không hiểu ý áp, khai nguyên giới bố trí cùng hoàn toàn không tại một cái phương diện, cảm giác coi như chúa tể cường giả tới, đều không thể làm gì. Cho nên chỉ có thể tìm cửa. Mà cái cửa này khẳng định tại trong tháp. Sau đó, Trần Lâm hai người liền bắt đầu từ dưới đi lên, từng tầng cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà đem tất cả địa phương đều là khắp, cũng không tiếp tục tìm tới khả nghi địa phương. Có phải hay không là thanh này khóa? Tầng chốt nhất gian phòng bên trong, Phong Tuyết nhìn xem trôi nổi khóa và nói, tốt nhất hẳn là. Trần Lâm trả lời một câu. Hắn kỳ thật cũng có suy đoán như vậy, nhưng lại không muốn suy đoán trở thành sự thật, thanh này khóa nếu là trận pháp cửa, kia trở về cửa nhưng liền không có, bọn hắn sẽ bị thua thiệt ở chỗ này. Nhưng bất kể có phải hay không là, đều chỉ có thể mở một chút nhìn xem. Trần Lâm lấy ra chìa khóa vàng, kích phát sau cắm vào lỗ khóa, ổ khóa cùng trước đó, tách ra từng cánh cửa đường, nương tụ thành một cái phủ văn quan môn. Người ở chỗ này chờ, ta đi trước tìm một chút. Phong Tuyết nhàn nhạt mở miệng, lập tức lách mình tiến vào bên trong. Không đầy một lát liền lại từ trong môn trở về. Đối Trần Lâm nói, không phải trận pháp bên ngoài, còn trong lòng đất trong bà khố. Trần Lâm nghe vậy đã có yên tâm, còn có chút thất vọng, bất quá có thể ra ngoài vẫn là so với bị vây khốn tốt, trận pháp có thể chậm rãi giải quyết, bị khốn trụ nhưng là không còn biện pháp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Phong đại nhân muốn làm sao? Là lưu tại nơi này, vẫn là đi ra ngoài trước? Đi ra ngoài trước đi. Phong Tuyết trả lời ngay. Nghĩ nghĩ lại nói, không trải qua đem nơi này sách đều mang đi, những sách này đều là bảo bối, mang đi ra ngoài sau ta phục chế một phần, nghiên cứu tấu đối về sau tu hành có lợi thật lớn. Nàng không có hy thạch nhu cầu, không phải nhất định phải bài trừ trận pháp. Đối với nàng mà nói, có thể được đến những này điện tịch, thu hoạch liền đã không nhỏ. Trần Lâm cũng không có phản bác. Hắn cảm thấy muốn rời khỏi trận pháp khu vực, hẳn là cần một loại nào đó tín vật, mà tín vật tất nhiên tại Linh Vân Quốc hoàng thất, đi ra ngoài trước điều tra một phen lại nói. Thực sự không được lại nghiên cứu cường công chi pháp. Ý kiến đạt thành nhất trí, hai người liền bắt đầu thu thập bảo vật, đem cả tòa trong tháp đồ vật tất cả đều đem đến tầng cao nhất, lần nữa mở ra khóa bảng, trở lại dưới mặt đất bảo khố. Nhìn xem dưới mặt đất rực rỡ muôn màu vật phẩm, Phong Tuyết xuất ra một cái viên cầu kích phát. Cũng không lâu lắm, mấy tên nữ tử liền từ phía trên xuống tới, mỗi người trên tay đều mang vết máu, xem ra không ít đồ sát Trấn Sơn Vương thủ vệ. Đem những này thư tịch chuyển về nhà Tuyết, toàn bộ phục chế một phần, sau đó đưa đến Khai Nguyên Tông đi. Phân phó một tiếng, Phong Tuyết nhìn về phía Trần Lâm. Trầm ngâm nói, kia thần tháp bản long trận bên trong, ta cảm thấy một tia hoàng khí, có lẽ chỉ có Linh Vân Quốc quốc quân mới có tư cách điều khiển, ngươi nhưng tìm một chút ngọc tỷ thử một chút. Vẫn chưa được. vậy cũng chỉ có thể thay đổi triều đại, làm một lần hoàng đế, tranh thủ thu hoạch được hoàng khí. Nói xong mang theo mấy tên đệ tử rời đi. Trần Lâm đứng tại chỗ suy tư, cảm thấy đối phương nói có mấy phần đạo lý, thế nhưng là làm hoàng đế đơn giản, thành nội ngoại trừ Phong Tuyết, không ai có thể chống lại hắn.